Chương 532, mới thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi 2 chương 532, mới thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi ghê tởm chân linh gia tộc. Những này chân linh gia tộc đơn giản chính là Bắc Châu đại lục tai họa. Sở Câu đạo nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đi qua luân hồi 40 cửu thế, hắn tự nhiên đối với Tư Mã gia không xa lạ gì. Toàn bộ Bắc Châu đại lục trên dưới đều là từ 9 đại chân linh gia tộc trưởng khống. Bọn hắn theo thứ tự là Âu Dương gia, Vất Chỉ gia, Công Tôn gia, Thượng Văn gia, Đông Vương gia, Tư Mã gia, Mộ Dung gia, Thác Bạt gia cùng thái sử nhà các loại. 9 đại chân linh gia tộc cao cao tại thượng, thống trị Bắc Châu đại lục 9 đại khu vực. Từ chân linh gia tộc đi ra hóa thần tu sĩ quả thực là vô số kể. Hết thảy thế lực đều phải đối bọn hắn túi đầu xương thần. Phàm là dám ngỗ nghịch, liền sẽ bị di diệt cửu tộc, không người có thể may mắn thoát khỏi. Sở dĩ bọn hắn như thế cường đại, là bởi vì cái này 9 đại chân linh thế gia lão tổ đã từng đạt được chân linh thi hải. Bọn hắn từ chân linh thi hải trên thân tu được chân linh huyết mạch. Cũng chính là bởi vì dạng này, những này chân linh gia tộc thành viên từng cái có được cường đại huyết mạch. Các phàm nhân có lẽ còn cần bằng vào vận khí đạt được linh căn. Thế nhưng là những này chân linh gia tộc thành viên vừa ra đời liền có linh căn. Nếu như tu luyện có thành tựu, sức chiến đấu của bọn họ là cùng giai tu sĩ gấp 10. Thử hỏi cứ như vậy, bình thường tu sĩ như thế nào là những này chân linh thế gia đối thủ? Đối với những này chân linh thế gia người mà nói, Bắc Châu đại lục hết thảy sinh linh đều là nô bộc của bọn họ. Hết thảy tài nguyên tu luyện, bọn hắn đều có thể muốn gì cứ lấy. Ngày xưa Sở Cầu đạo vì tiến thêm một bước, đã từng cùng những này chân linh thế gia chống lại, thậm chí cũng một lần khiến cái này chân linh thế gia bị tổn thất thật lớn. Đáng tiếc là hắn vẫn là quá xem thường những này chân linh thế gia nội tình. Những này chân linh thế gia thế mà nắm giữ đại lượng sinh mệnh nguyên thạch. Đi qua mấy ngàn vạn năm trôi qua, tấn thăng đến hóa thần viên mãn các lao tổ nhau nhau bị phong ấn bắt đầu, chờ đợi tương lai linh khí khôi phục. Đến sinh tử tồn vong thời khắc, một chút hóa thần lao tổ phá phong mà ra. Kết quả có thể nghĩ, hắn song quyền nan địch tứ thủ, vẫn là chết thảm tại những cái kia hóa thần lao tổ vây công phía dưới. Bất quá những này hóa thần lao tổ phá phong về sau, lại là cũng không còn cách nào rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng bọn hắn cũng thọ nguyên hao hết mà chết, cũng coi là báo thù rửa hận. Hiện tại thiên địa lại biến, linh khí bắt đầu khôi phục. Những cái kia ngủ say hóa thần lão tổ nói không chừng từng bước khôi phục. Một chút lao tổ thậm chí đều có thể tấn thăng luyện hư. Ai, cứ như vậy, những này chân linh thế gia đoán chừng sẽ càng thêm đáng sợ. Sở Câu đạo rất là bất đắc dĩ, bởi vì vẻn vẹn hắn sức lực của một người, khó mà chống lại 9 đại chân linh thế gia. Dù là hắn chiến lực cường hành, cũng không cách nào một người đánh mấy chục cái cùng giai tu sĩ. Đối mặt vây công, hắn cũng chỉ có thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đương nhiên dù là đối diện với mấy cái này Tư Mã gia người, hắn tạm thời cũng không có cùng Tư Mã gia đối đầu ý nghĩ. Dù sao hắn biết rõ Tư Mã người trả thù lòng có mạnh cỡ nào. Nếu là giết trong đó một cái, tất nhiên sẽ trêu chọc đến một nhóm lớn Tư Mã gia thành viên. Đến thời điểm chính là liên tục không ngừng truy sát. Hắn hiện tại vừa mới thức tỉnh ký ức không bao dài thời gian, tu vi cũng vẹn vẹn luyện khí kỳ mà thôi. Nếu như cái này thời điểm đối mặt Tư Mã gia, thuần túy là một con đường chết. Cho nên trước mắt phương pháp tốt nhất chính là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc là đối phương quá cẩn thận, thế mà điều động một tôn trúc cơ đến đây. Đây rõ ràng chính là không có ý định cho mình bất luận cái gì đường sống. Ngay tại cái này thời điểm, lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt đi vào Sở Cầu đạo trước mặt, trên thân tràn ngập trúc cơ khí tức. Cầm đầu là một vị mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử, đối thuận tiện là đồ diện Sở gia kẻ cầm đầu Tư Mã Bắc. Trên mặt hắn lộ ra cao ngạo thần sắc, coi trời bằng vùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có ý tứ, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ lại có thể chạy xa như vậy. Nếu như ta không phải đầy đủ cẩn thận lời nói, chỉ sợ sớm đã để ngươi chạy. Ngươi vừa rồi thi triển đến cùng là cái gì thuật pháp, làm sao chưa từng nghe thấy? Tư Mã Bắc hí mắt, nhìn chằm chằm Sở Cầu đạo. Hắn bản năng phát giác được cái này Sở gia dư nghiệt thật không đơn giản, trên thân khẳng định có lấy bí mật to lớn. Nếu không một cái nho nhỏ gia tộc, làm sao lại có phản kháng lực lượng của hắn? Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nếu là cái này tiểu tử trên người có bảo vật gì tồn tại, có lẽ chính mình cũng có thể thừa cơ phát một phen phát tài. Thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng cũng là sẽ không nói. Vẫn là trực tiếp siêu hồn đi. Hy vọng bí mật trên người của ngươi không nhỏ. Tư Mã Bắc con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lười nhắc cùng tiểu gia tộc này dư nghiệt nói nhảm cái gì. Những này phổ thông gia tộc tu sĩ đối với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá là hao tài mà thôi. Đáng chết. Sở Câu đạo sắc mặt rất là khó coi. Hắn đã sớm biết rõ những này chân linh thế gia tu sĩ từng cái tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ tới đối phương thế mà một điểm cơ hội cũng không cho. Xem ra chính mình mới phát giác tỉnh ký ức không bao dài thời gian, liền muốn tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Bất quá những chuyện tương tự hắn cũng phát sinh một hai lần, cho nên đối với những này ngoài ý muốn cũng là đã sớm tất cả chuẩn bị. Dù sao hắn mỗi một thế vận khí đều không phải là đặc biệt tốt, rất dễ dàng tao ngộ đủ loại tai nạn, từ đó chết oan chết uổng. Có lẽ đây chính là chính mình loại năng lực này mang tới tác dụng phụ. Đây chính là cái gọi là có được tất có mất. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không có bất kỳ sợ hãi. Dù sao cũng chỉ bất quá là lại đến một thế mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Siêu. Ngay tại cái này thời điểm, lại một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Sở Cầu đạo. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Hắn ở trên cao nhìn xuống, trong nháy mắt liền thấy cái này địa phương toàn bộ tu sĩ. Ừm. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm liền cảm giác được Sở Cầu đạo trên người khí tức, thấy được trên người đối phương ẩn chứa đặc thù mệnh cách. Thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi. Loại này mệnh cách có thể cam đoan người nắm giữ linh hồn không giấu, có thể không ngừng luân hồi. Trung sinh một lần lại một lần, luân hồi vạn thế, cuối cùng đắc đạo. Lại là thất thải mệnh cách, khó trách khí vận chỉ dẫn ta đến nơi đây. Thiên tài tuyệt thế như vậy chết ở chỗ này, thật sự là thật là đáng tiếc. Khương Phàm nhìn thấy thất thải mệnh cách trong nháy mắt, hắn lập tức minh bạch vì sao vận mệnh đem chính mình chỉ dẫn đến cái này địa phương tới. Phải biết thất thải mệnh cách là gần như không tồn tại đặc thù thiên phú, chỉ cần bất tử, liền có cơ hội trở thành tiên vương. Có thể nghĩ, dạng này mệnh cách cỡ nào hiếm thấy. Thế gian rất nhiều đại thiên thế giới cộng lại, đều chưa hẳn có thể có được một viên thất thải mệnh cách. Bất quá thái hư giới như thế đặc thù, có được thất thải mệnh cách cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chương 533, chín đại chân linh gia tộc, Bắc Châu đại lục lịch sử. Chương 533, chín đại chân linh gia tộc, Bắc Châu đại lục lịch sử. Cái này nhìn thấy Khương Phàm xuất hiện trong nháy mắt, Sở Cầu Đạo lập tức rất là khẩn trương. Là ngày xưa hóa thần viên mãn tu sĩ, hắn phát giác được trước mắt cái này thần bí tu sĩ thâm bất khả chắc, trên người khí tức phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, nhất cử nhất động phảng phất đều là hư không một bộ phận. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này thần bí tu sĩ tu vi tuyệt đối vô cùng đáng sợ, rất có thể là hóa thần, thậm chí là hóa thần phía trên tu sĩ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thức tỉnh ký ức mới chút điểm thời gian này, thế mà liền gặp phải loại này đáng sợ cao dài tu sĩ. Bất quá bây giờ loại này tình huống đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Dù sao chính mình cũng sắp bị Tư Mã Bắc giết chết. Nếu là cái này thần bí tu sĩ xuất thủ, có lẽ mình có thể sống sót. Nhưng là hắn cũng không nói lời nào, mà là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì hiện tại hắn không biết rõ cái này thần bí tu sĩ đến cùng là ý tưởng gì. Ngươi là ai? Lại dám xuất hiện tại ta Tư Mã Bắc trước mặt? Hẳn là ngươi chính là cái này tiểu tử chỗ dựa. Tư Mã Bắc hít mắt, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Hắn cảm thấy Sở Cầu Đạo tu vi rất là thần bí, rất có thể cùng trước mắt cái này tu sĩ có quan hệ lớn lao. Nhưng là hắn tuyệt không bối rối. Đây là Tư Mã gia tộc mang đến cho hắn tuyệt đối tự tin. Bởi vì tại Tư Mã gia địa bàn bên trong, chưa từng có bất luận kẻ nào can đảm dám đối với giao Tư Mã gia tộc người. Ồn ào. Ai cho ngươi đảm lượng ở trước mặt ta nói chuyện? Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này tu sĩ. Vâng. Vẹn vẹn một ánh mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép xuống tới, tựa như tinh thần rơi xuống, đánh vào bọn này Tư Mã gia tộc tu sĩ trên thân. Trong chốc lát, bao quát Tư Mã Bắc ở bên trong tu sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, thấy cảnh này, Sở Câu Đạo đều mộng, cảm thấy khó có thể tin. Hắn biết rõ cái này thần bí tu sĩ thâm bất khả chắc, nhưng là cũng không nghĩ tới hung mãnh đến loại này tình trạng, một nháy mắt liền diệt sát bọn này Tư Mã gia tu sĩ. Phải biết, vị này Tư Mã Bắc thế nhưng là Tư Mã gia tộc dòng chính thành viên, nhận lấy gia tộc coi trọng. Thể nội ẩn chứa nồng đậm lê giống huyết mạch. Không sai, đây cũng là Tư Mã gia làm chân linh gia tộc ỷ vào. Bọn hắn lao tổ tông đạt được chân linh lê giống thi hải, từ bên trong đạt được lê giống huyết mạch. Cho nên những này Tư Mã gia tộc thành viên đều có được bộ phận chân linh lê giống năng lực. Chính là bởi vì dạng này thiên phú, khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn là cùng giai tu sĩ hơn gấp 10 lần. Nếu là một chút thiên tiêu, có thể là tại mấy chục lần. Bất quá bây giờ bởi vì địch ta chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Chẳng qua là một sát na mà thôi, Tư Mã Bắc bọn người liền bị diệt sát. Tiên bối, bọn hắn đều là Tư Mã gia tộc thành viên. Giết bọn hắn, đó chính là đắc tội Tư Mã gia. Mà Tư Mã gia mọi người có thủ tất báo. Nếu là bọn họ biết do ngươi giết chết Tư Mã Bắc, sợ rằng sẽ lọt vào truy sát. Sở Câu Đạo nhịn không được nói. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là đó là bởi vì hắn có được luân hồi một thế lại một thế năng lực. Nhưng trước mắt này cái thần bí tu sĩ đây, không có chính mình cái này năng lực, chỉ sợ chết chính là chết rồi. Căn bản là không có cách sống lại. Dù cho cái này vị thần bí tu sĩ tu vi thâm bất khả chắc, có thể hắn cũng không cảm thấy là Tư Mã gia tộc đối thủ. Làm sừng sững tại Bắc Châu đại lục đỉnh phong gia tộc, thật sự là rất rõ ràng những này chân linh gia tộc nội tình. Bọn hắn lịch sử quán xuyên Bắc Châu đại lục mấy ngàn năm, từ xưa đến nay chưa hề suy sụp. Đây cũng là chín đại chân linh gia tộc chỗ đáng sợ. A, chân linh gia tộc sao? Không nghĩ tới thời đại này thế mà vẫn tồn tại chân linh gia tộc. Lúc đầu coi là đã sớm diệt tuyệt đây, như thế thú vị. Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem Tư Mã Bắc đám người linh hồn thu vào đi chính mình nhân hoàng phiên ở trong. Sau đó hắn cấp tốc đọc đến bọn này Tư Mã gia tộc tu sĩ ký ức. Lập tức, liên quan tới Bắc Châu đại lục rất nhiều tình báo trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn giải Bắc Châu đại lục một chút tin tức. Không thể không nói, còn phải là những này uy tín lâu năm gia tộc tu sĩ. Đổi lại là tán tu lời nói, chỗ nào rõ ràng toàn bộ đại lục phát triển lịch sử đây. Chín đại chân linh gia tộc phát triển, hết thảy đều phải từ 5000 vạn năm trước bắt đầu nói tới. Ngày xưa Bắc Châu đại lục đã sớm triệt để luân hãm, biến thành ma vực, bị yêu ma cùng ma vật chiếm lĩnh. Đại lục phía trên nhân loại cùng yêu tộc tu sĩ bị giết đến gần như diệt tuyệt. Chỉ có số ít nhân loại trốn vào đi Bắc Châu đại lục lòng đất chỗ sâu, trở thành lòng đất nhân tài may mắn còn sống sót. Khả thi ở giữa lực lượng là rất vĩ đại. Mặc dù những yêu ma này cùng ma vật triệt để chiếm lĩnh Bắc Châu đại lục, nhưng là theo nhân loại cùng các tộc tu sĩ biến mất, yêu ma không có địch nhân, bọn chúng ngược lại bắt đầu nội đấu, lẫn nhau ở giữa tiến hành chém giết. Một trận đại chiến xuống tới, những yêu ma này thế mà đồng quy vu tận. Bắc Châu đại lục phía trên chỉ có một chút không có trí tuệ ma vật sống sót. Cái này thời điểm, bởi vì lòng đất chỗ sâu tài nguyên càng ngày càng thưa thớt, một chút dung cảm nhân loại tu sĩ đầu tiên ly khai nguyên bản nơi ở, quay trở về tới đại địa phía trên. Mà những người mở đường này chính là chín đại chân linh gia tộc lao tổ. Bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên trở lại đại địa phía trên, cái này thời điểm đại địa đã không nhiều lắm uy hiếp. Khắp nơi đều là cơ duyên, khắp nơi đều là bảo vật. Dưới cơ duyên xảo hợp, chín đại chân linh gia tộc tiên tổ thế mà tìm được từng cỗ chân linh thi hải, đồng thời còn đạt được tương ứng chân linh công pháp. Sau đó sự tình dĩ nhiên chính là thuận lý thành trương. bọn hắn thu được cường đại thiên phú và lực lượng, cấp tốc mạnh lên bắt đầu quét sạch toàn bộ Bắc Châu đại lục ma vật, lần nữa tại khối này đại lục phía trên thành lập nhân loại thế lực. Điều này cũng làm cho Bắc Châu đại lục lần nữa biến thành nhân tộc địa bàn. Xương ba Bắc Châu đại lục về sau, chín đại chân linh gia tộc tu sĩ cũng ý đồ ra biển, tìm kiếm cái khác đại lục. Đáng tiếc là, Bắc Châu đại lục phụ cận hải vực thật sự là quá tốt đẹp lớn, có thể nói là rộng lớn vô biên. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dù là đi thuyền mấy chục năm, mấy trăm năm, chính là về phần ngàn năm, đều không nhìn thấy cái khác đại lục tung tích. Điều này cũng làm cho chín đại chân linh gia tộc tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy không có khả năng tìm được cái khác đại lục. Cũng chính là bởi vì dạng này, mấy ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn một mực đối tại Bắc Châu đại lục phía trên xương vương xương bá. Mà lại qua nhiều năm như thế, bọn hắn ý nguyên cường thịnh, chưa hề suy sụp. Khối này đại lục ma đạo cũng rất hung hăng ngang ngược. Thương Phàm híp mắt. Hiển nhiên, chín đại chân linh thế gia cũng là có địch nhân, cũng không phải là đối cao không lo. Địch nhân chính là ma tu. Bởi vì những này chân linh thế gia quá mức nghiền ép cái khác loài người, nếu như không phải ủng có tương đồng huyết mạch nhân loại, căn bản là không có tư cách tu hành, cũng sẽ không để đối phương tu đi. Điều này cũng làm cho vô số nhân loại tán tu phẫn hận không thôi, muốn phản kháng bọn hắn thống trị. Trong đó một chút tán tu cũng tại Bắc Châu đại lục phía trên tìm được ma đạo công pháp. Cho dù là tư chất thấp ma tu, chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, đều có thể cấp tốc mạnh lên. Cho nên một nhóm lớn ma tu cấp tốc xuất hiện. Cái này cũng khiến cho một chút đáng sợ ma tông chiếm cứ Bắc Châu đại lục các nơi nơi hẻo lánh. Chương 533, chín đại chân linh gia tộc, Bắc Châu đại lục lịch sử 2 chương 533, chín đại chân linh gia tộc, Bắc Châu đại lục lịch sử tỷ như Nguyên Thủy Ma Tông, Tâm Ma Tông, lục dục môn các loại ma đạo tông môn cũng xuất hiện nơi đây. Bọn hắn cùng cái khác đại lục ma đạo tông môn đều là có cùng nguồn gốc. Cũng chính bởi vì ma tu đại lượng xuất hiện, khiến cho chín đại chân linh gia tộc cải biến ý nghĩ, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy áp chế phổ thông nhân loại tu sĩ tu hành. Bằng không mà nói, ma tu số lượng vẫn là lại không ngừng tăng nhiều, mà lại cùng ma tu lâu dài tháng dài tác chiến bên trong, cũng đưa đến chân linh gia tộc thành viên ngày càng giảm bớt. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng sẽ diệt tuyệt. Cho nên bọn hắn cũng hướng phổ thông nhân loại tu sĩ mở ra công pháp tu hành, cho phép những này tu sĩ tu luyện, thành lập từng cái tu tiên gia tộc. Bất quá những này tu tiên gia tộc cuối cùng vẫn là trở thành chân linh gia tộc phụ thuộc, trở thành bọn hắn chó. Nhưng là chỉnh thể đi lên nói, đây cũng là chạm vào Bắc Châu đại lục phát triển. Nghĩ tới đây, Thương Phàm cũng đại khái hiểu rõ Bắc Châu đại lục một chút tình huống. Hắn nhìn một chút Sở Cầu Đạo, cười cười nói, không cần lo lắng, ta nhất ưa thích chính là có thủ tất báo người, liền để những cái kia Tư Mã gia tộc người đến đây đi, ta ngược lại thật ra xem bọn hắn có thể như thế nào. Cái này, nghe nói như thế, Sở Cầu Đạo con ngươi co bảo, hắn có thể nghe ra được cái này thần bí tu sĩ lời nói ở trong tràn ngập cường đại tự tin, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tư Mã gia để vào mắt. Hắn có thể không cảm thấy có thể tu luyện tới cảnh giới như thế cao dài tu sĩ là cái gì ngu xuẩn. Có thể đạt tới như thế trình độ cao dài tu sĩ, cái nào không phải nhân tinh. Mà lại khẳng định cũng đã sớm đối Tư Mã gia tộc rõ như lòng bàn tay. Có thể ngay cả như vậy, đối phương vẫn là không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là tại chính mình luân hồi chuyển sinh thời điểm, Bắc Châu đại lục đã xuất hiện có thể cùng chín đại chân linh gia tộc chống lại thế lực sao? Tương tự thế lực cũng không phải là không có, nhưng là vậy cũng là ma đạo tông môn. Vấn đề là trước mắt cái này thần bí tu sĩ nhìn cũng không giống là ma tu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá hắn cũng biết rõ hiện tại tình huống cũng không phải là đến phiên tự mình làm chủ. Trước mắt hắn tới nói cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ bất quá là vừa chết mà thôi. Tử vong đối với Sở Cầu Đạo mà nói, ngược lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Cùng lúc đó, theo Tư Mã Bắc đám người tử vong, bọn hắn hồn đang dập tắt. Chuyện này lập tức kinh động đến Tư Mã gia tộc. Bởi vì Tư Mã Bắc thế nhưng là dòng chính tử tôn, đồng thời cũng là Tư Mã gia đương đại tộc trưởng nhi tử. Trước mắt đã là trúc cơ viên mãn tu sĩ, huyết mạch nồng đậm. Đợi một thời gian, trở thành hóa thần, chính là về phần luyện hư, chỉ sợ không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là hiện đây này, lại là đống nhiên ở giữa chết rồi. Đối với Tư Mã gia tộc bên trên xuống tới nói, đều là trước nay chưa từng có đại sự. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn, Tư Mã Bắc hồn đang triệt để dập tắt. Làm sao có thể? Tư Mã Bắc không phải ngay tại lịch luyện sao? Hơn nữa còn là tại chúng ta Tư Mã gia cương vực, làm sao có thể nói tử vong liền tử vong, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe nói Tư Mã Bắc thiếu gia coi trọng cái nào đó tiểu gia tộc bảo vật, thế là đại khai sát giới, đồ diệt một cái tiểu gia tộc, ai có thể muốn lấy được lần này lật thuyền trong mương. Ha ha, bình thường tiểu gia tộc làm sao có thể để Tư Mã Bắc thiếu gia lật thuyền trong mương, ta xem chuyện này thật không đơn giản, nói không chừng liên lụy tới trong gia tộc đấu đây. Cũng không phải sao. Gia chủ hiện tại có 49 con trai, Tư Mã Bắc thiếu gia xếp hạng 18, cạnh tranh kia là tương đối kịch liệt, ai cũng muốn tiến vào từ đường, gia tăng thể nội chân linh huyết mạch, đáng tiếc chỉ có ưu tú nhất nhi tử mới có dạng này tư cách. Nếu như những người khác cám hạ sát thủ, cũng không phải là không thể nào sự tình. Ngâm miệng, loại sự tình này cũng không thể suy đoán lung tung, nếu không sẽ ra đại sự. Đông đảo Tư Mã gia tộc hạ nhân nghị luận ở Mỹ, bọn hắn nghe được Tư Mã Bắc tử vong cũng là ăn nhiều giật mình. Bởi vì ngày xưa vị này thiếu gia tại Tư Mã gia tộc là bực nào ngang ngược cản rỡ. Ỷ vào chính mình huyết mạch nồng đậm, thiên phú kinh người, xem thường bình thường Tư Mã gia thành viên. Đối với bọn hắn những này hạ nhân, thế nhưng là tùy ý quát mang ẩu đả. Cho nên đối với Tư Mã Bắc tử vong, bọn hắn không chỉ có không có đồng tình, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên những lời này bọn hắn cũng không dám trắng trợn nói ra, miễn cho trêu chọc đến phiền phức cực lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tư Mã Bắc tử vong đã chấn động Tư Mã gia tộc cao tầng, đặc biệt là để gia chủ Tư Mã Viêm tức giận. Giờ này khắc này, rất nhiều Tư Mã gia tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, thương thảo chuyện này. Đến cùng là ai đối Tư Mã Bắc độc thủ? Là đối địch gia tộc, vẫn là những cái kia ma tu? Tộc trưởng Tư Mã Viêm gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại quả thực là giận không kềm được. Mặc dù con của hắn cùng nữ nhi rất nhiều, nhưng là Tư Mã Bắc cũng coi là thiên phú cực cao cái kia. Vừa ra đời liền có được nồng đậm chân linh huyết mạch, cho nên Tư Mã Bắc cũng coi là nhận hết sủng ái, các loại đãi ngộ cái gì cần có đều có. Lúc đầu hắn đối với mình đứa con trai này ký thác kỳ vọng, tương lai nói không chừng có thể tiếp nhận chính mình vị trí, trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Thế nhưng là hiện đây này, thế mà bỗng nhiên ở giữa bị giết chết. Ngày xưa bồi dưỡng, cùng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đều là thay đổi đồng lưu. Mà hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết Tư Mã Bắc địch nhân, có thể là cái khác chân linh gia tộc thành viên, hoặc là những cái kia gan to bằng trời ma tu. Cái khác chân linh gia tộc thành viên tự nhiên không cần nói. Mặc dù mọi người đều là chân linh gia tộc, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là có cạnh tranh. Thậm chí vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đi qua mấy ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn đều không biết rõ đấu tranh bao nhiêu lần. Trên cơ bản đều lưu lại không ít huyết hải thâm cửu. Nếu như địch nhân là cái khác chân linh gia tộc, cũng không có gì kỳ quái sự tình. Tự nhiên ma tu, vậy thì càng thêm không cần nói, những cái kia gia hỏa quả thực là tiên điên, đã không tính là loài người. Cho nên mặc kệ làm ra chuyện gì, vậy cũng là rất bình thường. Cũng không phải là đến từ chân linh gia tộc người, cũng không phải là ma tu. Tựa hồ là một tôn thần bí tu sĩ, trước mắt chúng ta không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn là lai lịch gì. Nhưng nhìn tu vi tối thiểu đều là hóa thần, mà lại cái kia hung thủ căn bản không có đi, ý nguyên lưu tại chỗ. Một tôn Tư Mã gia tộc trưởng lão trầm giọng nói, tại Tư Mã Bắc bọn người tử vong trong nháy mắt, phụ cận Tư Mã gia tộc tu sĩ liền lập tức triển khai điều tra. Bọn hắn phát hiện hung thủ là một cái thần bí tu sĩ, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản nhìn không rõ ràng đối còn giải bộ dáng gì. Phản phất đối phương bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, cho dù là bọn họ cực lực thăm dò, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chùm sáng cầu. Dù cho miễn cưỡng ký ức xuống tới, cũng chẳng mấy chốc sẽ lãng quên, mơ hồ một mảnh. Còn lưu tại chỗ, thật sự là quá cuồng vọng. Đây là chủ động tới nhằm vào chúng ta Tư Mã gia sao? Bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có bình thường tu sĩ can đảm dám đối với chúng ta chân linh gia tộc xuất thủ. Tộc trưởng Tư Mã Viêm vừa sợ vừa giận. Nếu như hung thủ là ma tu, hoặc là cái khác chân linh gia tộc tu sĩ, đây cũng là tôi. Nhưng là đối phương thế mà chỉ là cái tán tu, đó thật là quá cuồng vọng. Cái gì thời điểm bọn hắn Tư Mã gia bị tán tu xem thường đến loại này tình trạng a, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thì ra là thế, lại xuất hiện một cái muốn chết ra hỏa sao? Dạng này sâu kiến, luôn luôn cái này đến cái khác xuất hiện, thật sự là làm cho người chán ghét. Lần này liền để lão phu tự mình ra tay đi. Vừa bận vừa mới tấn thăng luyện hư, liền để những cái kia sâu kiến kiến thức một cái gì gọi là chân linh gia tộc lực lượng. Ngay tại cái này thời điểm, một người mặc lấy áo bào trắng lão giả từ đằng xa bay tới. Đối phương chính là Tư Mã gia thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân, một tôn luyện hư một tầng tu sĩ. Chương 534, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 534, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên thái thượng trưởng lão. Không thể nào, thái thượng trưởng lão thế mà thành công đột phá, tấn thăng luyện hư rồi. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, chúng ta Tư Mã gia rốt cục có luyện hư tu sĩ. Chỉ sợ hiện tại chúng ta Tư Mã gia là chín đại chân linh gia tộc đệ nhất đi. Cũng không nhất định, nghe nói cái khác chân linh gia tộc thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao khôi phục, bắt đầu tấn thăng luyện hư. Bởi vì thái hư giới linh khí khôi phục, thiên địa phát triển triệt để giải trừ hạn chế, chúng ta tu sĩ rốt cục có thể tiến thêm một bước, hiện tại chính là đại tranh chi thế a, thành tiên con đường rốt cục mở ra. Đông đảo Tư Mã gia trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vô cùng mừng rỡ nhìn xem thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân xuất hiện. Đối với vị này truyền kỳ lão tổ, bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Thái thượng trưởng lão đản sinh tại 10 vạn năm trước, vừa ra đời liền có được cực cao huyết mạch thiên phú. Ngắn ngủi mấy trăm năm liền tấn thăng hóa thần, tu luyện 2000 năm liền đạt tới hóa thần biên mãn. Đáng tiếc là, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, hắn không cách nào tiến thêm một bước, cho nên cũng chỉ đành lựa chọn bản thân phong ấn, tiến vào sinh mệnh nguyên thạch bên trong, chờ đợi hậu thế linh khí khôi phục. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều Tư Mã gia thái thượng trưởng lão lựa chọn. Tại Tư Mã gia phía sau núi bên trong, đều không biết rõ phong ấn bao nhiêu lão tổ. Những lão tổ này đều đang đợi con đường thành tiên mở ra. Đến hôm nay, thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân lựa chọn trước tiên khôi phục. Vẹn vẹn bế quan một đoạn thời gian mà thôi, thế mà liền thành công đột phá, tấn thăng đến luyện hư một tầng. Dạng này tu luyện thiên phú thật sự là quá kinh người. Không hổ là Tư Mã gia truyền kỳ trưởng lão. Ha ha, lão phu chẳng qua là đi đầu một bước mà thôi. Hiện tại thiên địa đại biến, ngày sau các ngươi đều có cơ hội bước vào luyện hư. Tư Mã Luân cười ha ha, cảm thấy rất là vui sướng. Trên thực tế lần này cùng một chỗ khôi phục thái thượng trưởng lão cũng không chỉ là hắn, hết thảy khôi phục 5 cái, nhưng là còn lại 4 người đều đã chết tại đột phá ở trong, chỉ có hắn thành công tấn thăng luyện hư. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là có được chân linh huyết mạch, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể tấn thăng luyện hư. Vẫn là có rất đại khái suất tại tấn thăng trong quá trình tử vong. Bất quá một khi thành công, liền sẽ có được vạn năm thọ nguyên. Đồng thời tại hiện tại thời đại này thái hư giới, có lẽ hắn có đạo thành tiên cơ hội. Thật sự là quá tốt rồi. Nếu là thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, cái kia tiểu tặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng Tư Mã Viêm mừng rỡ nói. Hắn cũng biết rõ thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân tự mình xuất thủ, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng. Chỉ là một cái hung thủ mà thôi, chỗ nào cần luyện hư xuất thủ. Vấn đề là thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân vừa mới đột phá, tinh cực tự động. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội, giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp thế lực khác, để cái khác chân linh gia tộc biết được Tư Mã gia cũng đản sinh luyện hư. Cho nên hành động lần này có thể nói là một công nhiều việc. Ta đi một chút liền về. Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân thản nhiên nói. Thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng phía trước đó Tư Mã Bắc Tử vong địa phương bay đi. Dù sao hai cái địa phương có truyền tống trận, hắn rất nhanh liền có thể đến, không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Quanh không bao dài thời gian, Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân rất nhanh liền đi tới Bích Điểu Chi Sâm. Hắn thần thức quét tán đến xung quanh bốn phương tám hướng, lập tức cảm giác được nơi xa hai cái tu sĩ. Một cái là nhỏ yếu luyện khí kỳ tu sĩ, một cái khác tu sĩ nhìn không ra sâu cạn, hiển nhiên chính là chém giết Tư Mã Bắc hung thủ. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, lập tức bay tới. Làm đã tấn thăng đến luyện hư một tầng hắn, hắn cảm thấy mình tại Bắc Châu đại lục phía trên đã không có đối thủ. Siêu. Một giây sau, Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân lập tức đi tới Khương Phàm cùng Sở Cầu Đạo trước mặt hai người. Trên người hắn tràn ngập kinh khủng khí tức, phóng xuất ra trên người mình lĩnh vực chi lực, bao phủ không biết rõ bao nhiêu dặm. Quả thực là tựa như một tôn thần chi. Nguy rồi, cái này lão già thật tấn thăng luyện hư, cái này xong đời. Sở Câu Đạo nhìn thấy Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân xuất hiện trong mấy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Trước đó chính mình suy đoán đích thật là thành sự thật. Những cái kia ngủ say lão ngoan đồng bắt đầu nhao nhao xuất thế. Bởi vì Thái hư giới linh khí khôi phục, thiên địa pháp tắc cải biến, những cái kia ngủ say lão ngoan đồng rốt cục đạt được tiến thêm một bước cơ hội. Bọn hắn tỉnh lại, tấn thăng đến luyện hư. Mà lại đây cũng là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Dù sao những này lão ngoan đồng từng cái đều là hóa thần viên mãn, không biết rõ tích lũy bao nhiêu thời gian. Hiện tại khôi phục, tự nhiên cũng là nhất có hy vọng tấn thăng luyện hư tồn tại. A, thế mà thật đúng là có luyện hư tu sĩ. Khương Phàm nhíu mày, nhìn xem cái này khách không mời mà đến. Trước đó hắn đã cảm thấy Bắc Châu đại lục thật không đơn giản, nhân loại thế lực so với Đông Châu đại lục cũng còn muốn cường đại. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bởi vì liền liền Đông Châu đại lục nhân loại thế lực cho đến nay đều không có đản sinh luyện hư, nhưng là Bắc Châu đại lục lại là có nhân loại luyện hư xuất hiện. Từ một điểm này cũng đủ để chứng minh, Bắc Châu đại lục chân linh gia tộc thật không đơn giản. Bất quá cái này cũng cùng Bắc Châu đại lục phía trên không có quá nhiều địch nhân có quan hệ. Dù sao Đông Châu đại lục thế lực thật sự là nhiều lắm, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đối địch, lẫn nhau chém giết, đều không biết rõ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, chết bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu. Mà Bắc Châu đại lục đây, ngẫu nhiên mặc dù cũng sẽ có chém giết, nhưng là tổng thể tới nói, độ chấn động vẫn là rất thấp. Cái này cũng dẫn đến những này chân linh gia tộc có thể trình độ lớn nhất bảo lưu lại đầy đủ lực lượng, lại dám giết ta Tư Mã gia tộc thành viên. Ngươi tiểu tử lá gan ngược lại là rất béo tốt. Bao nhiêu năm, chưa hề có bao nhiêu người dám giết hại chân linh gia tộc tử tôn. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn trong nháy mắt liền thúc dục trên người mình luyện hư lĩnh vực. Đây là tới từ ở chân linh lê hống lĩnh vực. Mơ hồ trong đó, ở sau lưng của hắn xuất hiện một tôn chân linh lê hống hư ảnh. Kinh khủng uy áp quét tán ra đến, dẫn tới cái này phương Đông Tiên địa hư không đều đang rung động. Thậm chí liền hư không đều xuất hiện trận trận gợn sóng. Thân ở lê hống lĩnh vực sinh linh đều cảm nhận được to lớn tuyệt vọng. Phản phất chỉ cần đối vừa mới cái suy nghĩ, liền có thể để bọn hắn hóa thành một đoàn huyết vụ. Đây quả thực là cao hơn chiều không gian sinh vật, trên lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là luyện hư sao? Sở Câu Đạo nội tâm vô cùng kinh hãi. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch cực lớn, nhưng lại không nghĩ tới lớn đến loại này tình trạng. Một khi tấn thăng luyện hư, chiến lực liền có thể trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đồng thời nắm giữ hư không chi lực. Đây là hóa thần viên mãn tu sĩ vô luận như thế nào đều không thể với tới trình độ. Đối căn thức vốn không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo, cùng thần thông thuật pháp, vẹn vẹn là thi triển trên người mình lĩnh vực chi lực, đều có thể nghiền chết vô số sinh linh. Đây mới là chân chân chính chính thần chi a, khó trách loại cảnh giới này tu sĩ đã có thể còn sống vạn năm. Hắn đều không thể tưởng tượng thượng cổ thời đại tu luyện văn minh đến cùng là huy hoàng bậc nào. Bởi vì dựa theo trước đó hắn khảo cổ đạt được, thượng cổ thời đại thái hư giới luyện hư tu sĩ cũng không tính là gì, vẹn vẹn một cái tông môn tinh nhuệ mà thôi, tối thiểu đều phải tấn thăng hợp thể mới xem như một cái tông môn trưởng lão. Quá yếu, ngươi nhìn không rõ ràng ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái này vừa mới tấn thăng luyện hư một tầng tu sĩ. Chương 534, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. 2 chương 534, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. Lúc đầu hắn còn muốn cân nhắc một chút cái này cái gọi là chân linh gia tộc bản sự, nhưng là đối phương cuối cùng vẫn là thái hư giới bản thổ thế lực. Trương Kỳ nhận thái hư giới pháp tắc hạn chế, dù là lại thế nào phát triển, cũng là có cực hạn, hoàn toàn so không lên cái khác đại thiên thế giới tông môn thế lực. Quanh trong nháy mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thúc giục trên người mình một viên bản mệnh linh phủ. Diệt Thiên kiếm phủ. Đây là tam thập tam thiên linh phủ một trong, mà lại độ thuần thục đã đạt đến thuần thục cấp bậc. Bàn về uy lực, so với trước đó không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Một giây sau, cái này tấm linh phủ trong nháy mắt biến thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Mà đạo này kiếm quang ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, phản phất có được từng tia từng sợi hủy diệt pháp tắc. Xuất hiện sát na, liền để vô số sinh linh tê cả da đầu, tựa như diệt thế thai ương giáng lâm. Siêu. Một giây sau, đạo này kiếm quang quanh sát ra, khóa chặt vị này Tư Mã gia thái thượng trưởng lão khí cơ. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đối phương cái gọi là lê hống lĩnh vực căn bản không đáng giá nhắc tới, bị kiếm quang dễ như trở bàn tay xé rách. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã gia thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân trong nháy mắt liền động, hắn lúc đầu nghĩ kỹ tốt ngược sát trước mắt cái này cuồng vọng tu sĩ, làm cho đối phương biết được luyện hư tu sĩ cùng chân linh gia tộc cường đại. Nhưng là hiện đây này, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt bộc phát ra. Chờ hắn nhìn rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm, lại là đã quá muộn. Bởi vì đạo này kiếm quang trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn thể phách, dễ như trở bàn tay mẫn diệt hắn linh hồn cùng sinh cơ. Thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân, chết. Giờ khắc này, một bộ thi hài cứ như vậy từ trên cao ở trong rơi xuống, đập vào đại địa phía trên. Ánh mắt hắn mở rất lớn, con ngươi chỗ sâu toát ra vô tận hoảng sợ. Phản phất cũng không dám tin tưởng mình thế mà cứ như vậy chết rồi. Rõ ràng hắn đã tấn thăng đến luyện hư một tầng, trở thành luyện hư tu sĩ, thu hoạch được vạn năm phàm nguyên. Hiện tại đúng là hắn lớn trương hoành đồ, ý chí phấn chấn thời điểm. Ai có thể muốn lấy được, hắn còn không có đắc ý bao lâu thời gian đây, liền bị trong nháy mắt chém giết. Trước khi chết trước đó, Tư Mã Luân nội tâm chỗ sâu toát ra vô tận hối hận. Nếu như sớm biết rõ cái này thần bí tu sĩ khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tới trêu chọc. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã quá muộn. Chết rồi. Thấy cảnh này, Sở Câu Đạo trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nuốt một cái từng ngụm nước. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lên kinh đào hải lãng. Mặc dù hắn vốn là biết rõ cái này thần bí tu sĩ tu vi thâm bất khả chắc, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới giết chết vị này Tư Mã gia thái thượng trưởng lao thế mà đơn giản như vậy. Đơn giản giống như là giết gà, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Hiện tại đến cùng là thời đại nào, A Bắc Châu đại lục cái gì thời điểm xuất hiện một tôn khủng bố như thế thiên tiêu. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, người đi tới Bắc Châu đại lục, gặp được chân linh gia tộc Tư Mã gia truy sát, trải qua một phen liều chết chém giết, người rốt cục chém giết bọn này Tư Mã gia tu sĩ, thành công trấn nhiếp bọn này chân linh gia tộc tu sĩ, người thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 3000 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức cảm thấy rất là hài lòng. Vừa rồi hắn cứu Sở Cầu Đạo về sau không có đi, chính là bởi vì hắn biết rõ kiếp nạn cũng không có kết thúc. Chỉ có chém giết Tư Mã gia kẻ đuổi giết, mới xem như giải quyết triệt để lần này kiếp nạn, trấn nhiếp Tư Mã gia. Từ kết quả đến xem, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Chu sát vị này Tư Mã gia thái thượng trưởng lao về sau, mới xem như vượt qua kiếp nạn. Hơn nữa còn từ đối phương trên thân thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, cùng 3000 vạn khí vận điểm. Có thể nói là một công nhiều việc. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem vị này Tư Mã gia thái thượng trưởng lao thi hài lấy đi, bỏ vào linh lung tháp bên trong, dù sao luyện hư tu sĩ thi hài ẩn chứa to lớn năng lượng, vừa vẫn thích hợp làm phân bón. Đồng thời trên người đối phương túi trữ vật cũng bị lấy đi. Chính mình nhị phẩm cơ duyên ngay tại cái này trên túi trữ vật mặt. Làm chân linh gia tộc thái thượng trưởng lão, trên thân khẳng định có tài phú kết sủ. Lần này đạt được thu hoạch nhất định không tính ít. Tiền bối, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cái này thời điểm, Sở Cầu Đạo lập tức đối Khương Phàm nói. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì tâm tư. Như thế một tôn kinh khủng nhân vật, dù là thật dự định gây bất lợi cho chính mình cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ngươi rất không tệ, cùng ta hữu duyên. Muốn hay không trở thành ta ký danh đệ tử? Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Cầu Đạo lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà bị cái này vị thần bí luyện hư coi trọng, có thể chính mình một thế này tựa hồ thiên phú cũng không phải là đặc biệt kinh người. Vì sao đang sợ như vậy luyện hư đại năng sẽ nhìn chính trên? Hẳn là đối phương đã phát giác được chính mình có cái gì đặc thù địa phương sao? Mặc dù nội tâm của hắn chỗ sâu hiện lên vô số ý nghĩ, có chút bất an, nhưng là trên tổng thể tôi nói, nếu là có thể trở thành dạng này một tôn luyện hư đại năng đệ tử, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dù sao trước đó sống nhiều như vậy thế, tối cao tu vi cũng chính là hóa thần viên mãn mà thôi. Tại tu tiên giới bên trong, nhưng không có quá mức coi trọng nhân kỷ. Đây chính là học không tuần tự, đặt giả vi sư. Đối phương tu vi so với mình càng thêm cường đại, đó chính là chính mình tiền bối. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà lại nếu là có thể trở thành loại này đại năng đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, đó cũng là có thể thu được vô tận chỗ tốt. Càng trọng yếu hơn chính là, hiện tại hắn cũng không được tuyển. Dù sao hắn một thế này đã đắc tội Tư Mã gia, nếu là không có vị này đại năng che chở, chính mình sớm muộn đều là chết. Có thể hắn thật vất vả sống thêm một thế, cũng không muốn tiếp tục tiến vào luân hồi. Lui một vạn bước tới nói, coi như cái này vị thần bí đại năng dự định gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng sẽ không thái quá lo lắng. Đơn giản chính là vừa chết mà thôi. Luân hồi chuyển sinh về sau, hắn vẫn là một đầu hảo hán. Cho nên còn không bằng đi theo đối phương bên người, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều tình báo. Sư phụ. Sở Câu Đạo không chút do dự, lập tức quỳ trên mặt đất, lựa chọn bài sư. Không tệ. Khương Phàm hài lòng gật đầu. Hắn cảm giác được sâu xa thâm thẳm ở trong chính mình cùng Sở Câu Đạo nhân quả triệt để kết nối ở cùng nhau. Sư đồ ở giữa nhân quả thật sự là quá tốt đẹp lớn. Không chỉ là ân cứu mạng, vẫn là thụ nghiệp tri ân. Cái này có được thất thải mệnh cách ra hỏa, đã chạy không thoát chính mình lòng bàn tay. Nhưng là hắn cũng không có vạch trần đối phương có được thất thải mệnh cách, ngược lại xem như là phổ thông đệ tử. Vậy liền đi theo ta đi. Đoán chừng những cái kia Tư Mã gia tu sĩ cũng là không dám tới. Khương Phàm phất phất tay. Hắn lần nữa mở ra Thái Hư Chi Môn, đem Sở Cầu Đạo mang lên. Nhìn thấy Thái Hư Chi Môn xuất hiện, Sở Cầu Đạo rất là giật mình, nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu, lập tức đi theo. Hắn cảm thấy mình người sư phụ này trên người bí mật chỉ sợ là to đến kinh người. Có lẽ đối với mình tới nói, một thế này thành tựu sẽ siêu việt di vãng 50 thế. Chương 535, đến đằng xà công hợp thể thiên, thu hoạch khổng lồ. Chương 535, đến đằng xà công hợp thể thiên, thu hoạch khổng lồ. Theo thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân tử vong, toàn bộ Tư Mã gia lâm vào yên lặng ở trong. Rất nhiều Tư Mã gia trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. toàn cả gia tộc đều bị mây đen bao phủ, không có người nào có thể muốn lấy được xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân thế nhưng là vừa mới tấn thăng luyện hư, trở thành đại năng, hẳn là Bắc Châu đại lục mạnh nhất một nhóm tu sĩ mới đúng. Chém giết một cái chỉ là tán tu mà thôi, không phải hẳn là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng là hiện đây này, thế mà trong nháy mắt liền bị kia vị thần bí tán tu chém giết, như là giết gà đồng dạng đơn giản. Nguyên bản hăng hái thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân biến thành một bộ thi hải. Luyện hư, địch nhân khẳng định là một tôn luyện hư, nếu không không có khả năng giết chết được Tư Mã Luân trưởng lão. Một tôn trưởng lão hét lớn một tiếng, hoảng sợ nói: "Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì nói nhảm, ai cũng không biết rõ địch nhân là luyện hư, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại luyện hư tu sĩ, nếu không làm sao có thể giết chết được Tư Mã Luân trưởng lão đây? Vấn đề là dạng này, một tôn luyện hư tán tu đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện?" Mặt khác một tôn trưởng lão tức giận nói: "Đều do kia Tư Mã Bắc, thế mà cho chúng ta Tư Mã gia trêu chọc đến như vậy kinh khủng địch nhân. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hiện tại chúng ta đã đắc tội đối phương. Đây chính là một tôn luyện hư đại năng à, nếu quả như thật đánh tới chúng ta Tư Mã gia, chúng ta có thể đỡ nổi sao?" "Yên tâm, chúng ta Tư Mã gia thế nhưng là bố trí lục giai đại trận, liền xem như luyện hư đại năng tới, cũng không chiếm được lợi ích, chúng ta Tư Mã gia tộc không chết được." Khủng bố như thế luyện hư đại năng đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện, Bắc Châu đại lục thế mà vẫn tồn tại dạng này tán tu. Quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đông đảo Tư Mã gia trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn hiện tại cũng không muốn báo thủ, ngược lại lo lắng Tư Mã gia lọt vào tai họa ngập đầu. Dù sao một tôn luyện hư đại năng thật sự là quá kinh khủng. Chỉ cần đối phương trong lòng còn có ý, đều không biết rõ có thể diệt sát bao nhiêu Tư Mã gia tu sĩ. Dù cho có lục giai trận pháp lại như thế nào, nếu là đối phương thật dự định diệt sát Tư Mã gia, bọn hắn chính liền tổ địa đều đi ra không được, sẽ bị đối phương khốn tử ở chỗ này. Một khi phát sinh loại sự tình này, Tư Mã gia chỉ sợ cũng sẽ bị xóa tên. Ta cảm thấy đối phương có lẽ cũng không phải là chúng ta Bắc Châu đại lục tu sĩ. Nếu quả như thật là Bắc Châu đại lục tu sĩ, chúng ta không có khả năng không biết rõ. Tộc trưởng Tư Mã Viêm trầm giọng nói, không phải Bắc Châu đại lục tu sĩ, không phải là đến từ cái khác đại lục luyện hư tu sĩ. Đây là không thể nào, các ngươi cũng không phải không biết rõ Bắc Châu đại lục bên ngoài hải vực đến cùng là cỡ nào to lớn, cho dù là phi hành thời gian ngàn năm, cũng chỉ là tại một chỗ địa phương nhỏ mà thôi. Đúng à, Bắc Châu đại lục cùng cái khác đại lục cự ly thật sự là quá xa vời, căn bản là không có cách tới gần. Rất nhiều trưởng lão đều là lắc đầu. Bọn hắn không cảm thấy kia vị thần bí tu sĩ đến từ cái khác đại lục. Dù sao trước đó bọn hắn cũng từng thăm dò qua ngoại giới khu vực, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Những quân viễn trinh kia không phải chết tại biển lớn phía trên, chính là tại biển lớn ở trong tươi sống chết ra rồi. Không không không, ta cũng không phải là nói đối phương đến từ cái khác đại lục, mà là ta cảm thấy đối mới có thể là đến từ thời kỳ thượng cổ. Tư Mã Viêm giải thích nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo trưởng lão con ngươi co bảo, bắt đầu suy tư khả năng này. Các ngươi không nên quên, sinh mệnh nguyên thạch cũng không phải là chúng ta đặc hữu. Chúng ta chín đại chân linh gia tộc có thể đạt được, như vậy những người khác cũng có thể đạt được. Đặc biệt là thượng cổ thời đại thời điểm, khẳng định sẽ có càng nhiều tu sĩ đạt được sinh mệnh nguyên thạch. Mặc dù thượng cổ thời đại đích thật là tao ngộ to lớn kiếp nạn, dẫn đến tử thương vô số, nhưng là ai lại biết rõ những cái kia thượng cổ tu sĩ phải chăng vẫn còn tồn tại đâu? Nói không chừng liền có một ít luyện hư, chính là về phần hợp thể đại năng bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch ở trong, sau đó đợi đến thích hợp cơ hội lại khôi phục, liền cùng gia tộc bọn ta kế hoạch đồng dạng. Tư Mã Viêm nói ra chính mình suy đoán, đến từ thượng cổ thời đại tu sĩ, cái này cũng không khỏi quá khoa trương. Nếu là như vậy, đến cùng sống bao nhiêu năm, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Nhưng là đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Dù sao chúng ta Tư Mã gia lão tổ có thể dạng này, những cái kia thượng cổ tu sĩ tự nhiên cũng có thể dạng này, nói không chừng liền có một ít sống sót thượng cổ đại năng. Nếu như loại sự tình này thật khả năng phát sinh, như vậy Bắc Châu đại lục liền thật biến thiên. Đúng à, nếu là đại lượng thượng cổ tu sĩ khôi phục, chúng ta chín đại chân linh gia tộc còn có thể xưng bá Bắc Châu đại lục sao? Ai, linh khí khôi phục đích thật là một cái đại thời đại, sinh ra rất nhiều biến số, có lẽ liền sẽ có một chút chân linh gia tộc hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Chúng ta vẫn là cần tỉnh lại càng nhiều Tư Mã gia lão tổ, giống bây giờ thời đại này, không có luyện hư đại năng chỗ dựa đó chính là một con đường chết, đây đã là cấp bách chuyện. Đông đảo Tư Mã gia trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nội tâm chỗ sâu dâng lên từng đợt cảm giác cấp bách. Bọn hắn cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, Tư Mã gia có lẽ có diệt vong nguy hiểm. Một phương diện khác, thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân tử vong tin tức cũng truyền đến cái khác chân linh gia tộc ở trong. Bởi vì việc này đối với bọn hắn tới nói, cũng là trước nay chưa từng có đại sự. Một tôn luyện hư vẫn lạc, đủ để cho rất nhiều thế lực vì đó kinh hãi. Dù sao hơi không cẩn thận lời nói, cái khác chân linh gia tộc cũng có thể là gặp được chuyện giống vậy. Tư Mã Luân tấn thăng luyện hư, nhưng là hắn bị người giết chết. Không có khả năng, tấn thăng luyện hư đều đã chết. Đến cùng là ai động đắc thủ? Tạm thời không rõ ràng, dựa theo Tư Mã gia tình báo đến xem, là một tôn xa lạ luyện hư, Tư Mã gia những cái kia trưởng lão cảm thấy có thể là đến từ thượng cổ thời đại. Nói đùa cái gì à, thượng cổ thời đại tu sĩ sớm đã chết cả rồi, làm sao có thể may mắn còn sống sót? Ha ha, thật chết hết sao? Trước đó ta ngay tại cái nào đó bí cảnh thấy qua một tôn bị sinh mệnh nguyên thạch phong ấn thượng cổ tu sĩ, về sau ta phá vỡ kia sinh mệnh nguyên thạch, kết quả đối phương trọng thương mà chết rồi. Chậc chậc, vẻn vẹn là chúng ta phát hiện liền có nhiều như vậy, nếu là không có phát hiện đây, nói không định Bắc Châu đại lục đã sớm xuất hiện một chút thượng cổ tu sĩ, chỉ là bọn hắn rất điệu thấp. Từ khi Thái hư giới linh khí khôi phục về sau, các loại như quỷ xà thần cũng bắt đầu xuất hiện, có lẽ chúng ta chín đại chân linh gia tộc cũng chưa chắc có thể xưng bá Bắc Châu đại lục. Bất kể nói thế nào, vẫn là cần cấp tốc tỉnh lại chư vị lão tổ, để bọn hắn tấn thăng luyện hư, ở thời đại này không có luyện hư tu sĩ, hoàn toàn không có cảm giác an toàn, tùy thời đều có thể sẽ bị diệt tộc. Ai, thế này sao lại là cái gì đại thời đại, rõ ràng chính là siêu cấp tai nạn thời đại. Rất nhiều chân linh gia tộc trưởng lão nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghe được Tư Mã Luân tử vong tin tức, cũng không có cảm thấy quá nhiều cao hứng. Ngược lại từng cái lo lắng. Đây là thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì liền Tư Mã gia đều là như thế, như vậy cái khác chân linh gia tộc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bắc Châu đại lục đều không biết rõ ẩn nặc bao nhiêu cường đại thượng cổ tu sĩ. Cái này thời điểm, Đông Châu đại lục, Hỗn Nguyên bí cảnh. Khương Phàm thông qua Thái Hư chi môn quay trở về Hỗn Nguyên bí cảnh, thuận tiện đem Sở Cầu Đạo thu làm ký danh đệ tử. Sau đó hắn liền đem Sở Cầu Đạo ném cho Hỗn Nguyên phủ tông trưởng lão dạy bảo. Dù sao một cái tiểu tiểu luyện khí kỳ tu sĩ, để phổ thông trưởng lão dạy bảo liền hoàn toàn đầy đủ. Chờ đối phương tiến thêm một bước, lại tìm chính mình chỉ đạo cũng không muộn. Mà lại cái này tiểu tử cũng coi là lão ngân đồng, có được thất thải mệnh cách vạn thế luân hồi, mà lại luân hồi trọn vẹn 40 cửu thế. Mặc dù mỗi một thế sống sót tuế nguyệt đều không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là cộng lại đều không biết rõ sống bao nhiêu năm. Cho nên đối phương tu hành hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, Thương Phàm liền trở về chính mình tĩnh thất bên trong, bắt đầu điều tra chính mình lần này thu hoạch. Ừm, không thể nào. Thương Phàm dò xét một cái từ vị kia Tư Mã gia thái thượng trưởng lão Tư Mã Luân trên người túi trữ vật. Chương 535, đến đằng xà công hợp thể thiên, thu hoạch khổng lồ. 2 chương 535, đến đằng xà công hợp thể thiên, thu hoạch khổng lồ. Cái này trong túi trữ vật bảo vật quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Đầu tiên chính là thiên thạch, thế mà khoảng chừng 1000 khối, đây đã là rất kinh người số lượng. Trừ cái đó ra, bên trong còn có rất nhiều chân quý linh dược, cùng chân quý khoáng thạch. Bất quá liền xem như thế, những bảo vật này cộng lại cũng coi như không lên một đạo nhị phẩm cơ duyên. Hắn thấy được trong túi trữ vật lưu lại một viên thần bí ngọc giản. Cái này mai thần bí ngọc giản tản mát ra huyền diệu khí tức, cùng trong cơ thể hắn đằng xà huyết mạch sinh ra không hiểu cộng hưởng. Quay một giây sau, Khương Phàm thần thức thấm vào, một cỗ to lớn tin tức từ cái này mai ngọc giản phía trên bừng lên. Tựa như thủy triều, đằng xà công, hợp thể thiên. Cảm giác được cỗ này tin tức, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, cảm thấy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thu hoạch lần này thế mà như thế to lớn. Đây chính là đằng xà công hợp thể thiên. Nói thật, liền xem như dùng một kiện chân quý pháp bảo cùng hắn đổi, hắn cũng là không đổi. Bởi vì cái này môn công pháp việc quan hệ chính mình căn bản. Mặc dù trước mắt đằng xà công luyện hư thiên còn tính là đủ, có thể làm cho chính mình tu luyện một đoạn thời gian dài dằng dặc. Bất quá nếu là có thể đạt được hợp thể thiên, như vậy chính mình đem đằng xà công tu luyện tới hợp thể kỳ liền không có bất kỳ vấn đề gì. Đồng thời cách mình đạt được đằng xà công toàn bộ thiên chương cũng càng ngày càng tiếp cận. Quả nhiên là khí vận bố trí a. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ tiếp xuống chính mình hẳn là như thế nào đạt được đằng xà công còn lại thiên chương đây. Không nghĩ tới đạp khắp chân trời không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Nói thật, đối với bình thường tu sĩ tới nói, muốn lấy được đằng xà công toàn bộ thiên chương thật sự là quá khó khăn. Những này thiên chương phân tán đến thái hư giới các nơi nơi hẻo lánh, muốn tìm được, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu như không phải hắn to lớn khí vận chỉ dẫn, căn bản cũng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh thiên chương. Nhưng là mặc kệ như thế nào, trước mắt hắn đằng xà công tối thiểu đều có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Về phần sau cùng đại thừa thiên, mặc kệ cái gì thời điểm tìm tới đều có thể. Trước mắt mà nói hắn tuyệt không sốt ruột, dù sao cái này hai đại thiên chương đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất dài. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, Bắc Châu đại lục thế mà trở thành chân linh gia tộc địa bàn. Ta nhớ được thượng cổ thời đại thời điểm, Bắc Châu đại lục vô cùng phồn hoa. Không biết rõ nghỉ lại bao nhiêu chân linh, ra đời bao nhiêu tông môn. Nhưng là Bắc Châu đại lục cũng coi là không may, đầu tiên gặp phải yêu ma tập kích. Cũng coi là cái thứ nhất luân hãm khu vực. Lúc đầu coi là Bắc Châu đại lục triệt để xong đời, hẳn là biến thành một chỗ tuyệt địa. Có thể đếm được ước năm đi qua, Bắc Châu đại lục lại là sinh cơ bừng bừng. Ngược lại phồn diễn sinh sống đại lượng sinh linh. Hôn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, nó vừa rồi đi vào Bắc Châu đại lục thời điểm, xúc cảnh sinh tình, cũng coi là khôi phục một chút liên quan tới Bắc Châu đại lục ký ức. Lúc đầu coi là cái này địa phương hẳn là sinh cơ diệt tuyệt, biến thành không linh chi địa. Nhưng là nó hay là quá mức xem thường thời gian lực lượng, cùng thế giới khôi phục chi lực. Trên thực tế nếu như không phải yêu ma lực lượng thời khắc ăn mòn thế giới bản nguyên, như vậy vô số năm qua đi về sau, yêu ma lực lượng sẽ trừ khử đến vô ảnh vô tung. Thế giới khôi phục chi lực vẫn là 10 phần cường đại. Đúng a, bình thường tới nói, chân linh gia tộc hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng. Thế nhưng là một chút nhân loại tu sĩ đạt được chân linh thi hải, lại ra đời mới chân linh gia tộc. Đây cũng là một kình lạc vạn vật sinh. Đãng ma chung chật chật tán thường nói, nó tự nhiên sẽ hiểu chân linh gia tộc tại thượng cổ thời đại cường thế, không thua gì một chút cổ lão tông môn. Bất quá chân linh gia tộc cường đại ở chỗ, bọn hắn cung phụng từng đầu chân linh. Chính là bởi vì những này chân linh lực lượng, cho nên mới khiến cho chân linh gia tộc sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nhưng là Bắc Châu đại lục hiện tại thời đại này, liền chỉ là còn lại ẩn chứa chân linh huyết mạch nhân loại tu sĩ, cũng không có cung phụng chân linh, cái này cũng khiến cho bọn hắn không có thượng cổ thời đại cường thế. Trừ khi bọn hắn có thể tìm tới mới chân linh đến cung phụng. Ha ha, dạng này chân linh gia tộc là có cực hạn. Mặc dù đạt được chân linh thi hải, hoàn toàn chính xác có thể làm cho bọn hắn có được chân linh huyết mạch. Từ đó khiến cho bọn hắn tại giai đoạn trước tốc độ tu luyện 10 phần kinh người. Nhưng là cực hạn của bọn hắn chính là luyện hư cảnh. Muốn tấn thăng đến hợp thể, cơ cơ hồ là chuyện không thể nào. Thành là huyết mạch, bại cũng là huyết mạch, cũng không đủ cường đại huyết mạch, bọn hắn trên cơ bản không có khả năng đột phá bình cảnh. Bất quá nha, bọn hắn thi hải ngược lại là rất thích hợp làm là phân bón. Linh Lung Tháp rất là khinh thường nói, nó cảm thấy những cái kia chân linh gia tộc thành tựu có hạn, tương lai có thể đản sinh một chút luyện hư tu sĩ liền xem như không tệ. Muốn đản sinh hợp thể tu sĩ, trên cơ bản là chuyện không thể nào, bởi vì bọn hắn thể nội chân linh huyết mạch không thuần, không có thượng cổ chân linh trợ giúp, bọn hắn cơ hội là khó mà đột phá huyết mạch chất gốc. Vậy cũng xem như không tệ, chí ít đản sinh một chút luyện hư tu sĩ, tối thiểu tại giai đoạn trước thời điểm, có thể ngăn cản được một chút yêu ma tập kích. Không về phần để Bắc Châu đại lục luân hãm. Thương Phàm híp mắt, đây cũng là hắn không có đi đối phó Tư Mã gia nguyên nhân. Nếu như làm thịt bọn hắn, tương đương với suy yếu bộ phận nhân loại lực lượng. Những này chân linh gia tộc sống sót giá trị là so chết đi lớn hơn. Chỉ ít một chút thượng cổ yêu ma phục sinh, những này chân linh gia tộc còn có thể xuất thủ giải quyết. Thôi thôi, đây cũng là việc nhỏ mà thôi. Vẫn là tiếp tục bế quan tu luyện đi. Tu vi vẫn là cần tiến một bước đột phá. Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Hắn đang không ngừng tiêu hóa một tích tích huyền hoàn quả dược dịch. Mỗi một giọt dược dịch đều ẩn chứa to lớn năng lượng. Cho dù là luyện hóa một giọt, đều có thể để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng đại lượng Hỗn Nguyên pháp lực. Ngay lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi vô cùng vô tận linh khí lan tràn mà đến, tạo thành to lớn vòng xoáy linh khí. Hắn như là một đầu côn bằng, tham lam thôn phệ xung quanh bốn phương tám hướng năng lượng. Trên người tu vi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Chương 536, Sở Câu Đạo tại Hỗn Nguyên Phủ Tông du lịch một ngày. Chương 536, Sở Câu Đạo tại Hỗn Nguyên Phủ Tông du lịch một ngày. Ngay tại Khương Phàm bế quan tu luyện thời điểm, Sở Câu Đạo cũng tới đến Hỗn Nguyên bí cảnh ở trong số một bí cảnh, mà dẫn đầu hắn chính là Linh Nha nhất tộc thủ lĩnh Quả Chiếu đến. Nó trở thành côn bằng minh thủ hạ, đạt được côn bằng huyết mạch, tiến hóa thành không linh quả. Cho nên trong khoảng thời gian này, nó tu vi tiến bộ thần tốc, đã tấn thăng đến nguyên anh cấp độ. Có thể nói, Quả Chiếu đến trước mắt cũng trở thành Hỗn Nguyên Phủ Tông có chút danh tiếng linh thú. Bình thường chuyên môn là Khương Phàm truyền lại các loại tình báo cùng tin tức, như là thư ký đồng dạng linh thú. Điều này cũng làm cho Quả Chiếu đến địa vị tại Hỗn Nguyên Phủ Tông có loại hết sức quan trọng hương vị. Ngươi chính là tông chủ đại nhân ở bên ngoài tìm trở về ký danh đệ tử sao? Quả Chiếu đến hiếu kỳ nhìn xem Sở Câu Đạo, bởi vì chuyện như vậy mười phần hiếm thấy. Từ khi Hỗn Nguyên Phủ Tông đản sinh đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua tông chủ đại nhân tự mình ở bên ngoài chiêu thu đệ tử. Nếu như nó không phải đối tông chủ đại nhân rất quen thuộc, đều coi là cái này tiểu tử là tông chủ đại nhân con tư sinh đây. Đúng vậy, đại nhân, ta gọi là Sở Câu Đạo, đến từ Bắc Châu đại lục. Sở Câu Đạo lập tức nói, hắn có thể cảm giác được cái này linh thú mười phần cường đại, không chỉ là đạt đến tứ giai cấp độ đơn giản như vậy, thể nội ẩn chứa huyết mạch cũng mười phần kinh khủng, không phải bình thường linh thú có thể so sánh. Nói thật, hắn cũng coi là gặp qua không ít linh thú, lại là chưa bao giờ thấy qua trước mắt huyết mạch như thế nồng đậm linh thú, đơn giản giống như là trong truyền thuyết chân linh. A, đừng gọi ta đại nhân, gọi ta nha tiên sinh cũng được. Không nghĩ tới ngươi thế mà đến từ Bắc Châu đại lục. Tông chủ đại nhân rốt cuộc tìm được Bắc Châu đại lục cụ thể vị trí sao? Như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Quả Chiếu đến vui vẻ nói. Nó thế nhưng là biết rõ trước mắt Hỗn Nguyên Phủ Tông thế lực bao trùm Thái Hư giới phần lớn khu vực, nhưng là chỉ có Bắc Châu đại lục không có tìm được. Đây cũng là Hỗn Nguyên Phủ Tông thiếu khuyết một cái bản đồ. Bất quá bây giờ tông chủ đại nhân cuối cùng là tìm tới còn lại Bắc Châu đại lục. Cứ như vậy, ngày sau bọn hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến về Bắc Châu đại lục ở trong. Phải biết, Thái Hư giới diện tích thật sự là quá khổng lồ. Đừng nói là nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần tu sĩ, luyện hư tu sĩ, nếu là không có truyền tống trận phụ trợ, muốn vượt qua hai khối đại lục, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dù là thật sự có thể làm được, đoán chừng vẹn vẹn là trên đường cự ly, đều đủ để tiêu hao một cái cao giai tu sĩ cả đời thọ nguyên. Nhưng là hiện tại không quan trọng. Tông chủ đại nhân đã tìm được Bắc Châu đại lục, chắc hẳn lưu lại nơi đó không gian tọa độ. Cứ như vậy, Thông Thiên Kiều sớm muộn đều sẽ bắt tại Bắc Châu đại lục phía trên. Đến thời điểm Hỗn Nguyên Phủ Tông người người đều có thể tiến về. Một tòa không biết đại lục, bên trong khẳng định ẩn chứa đến mãi không hết tài nguyên tu luyện. Nha tiên sinh, hẳn là nơi này không phải Bắc Châu đại lục sao? Sở Câu Đạo trong lòng hơi động, lập tức dò hỏi. Mặc dù nội tâm của hắn chôn sâu đã sớm có một chút suy đoán, nhưng là không có đạt được chứng thực trước đó, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là Bắc Châu đại lục, mà là Đông Châu đại lục. Đồng thời nơi này cũng là chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông thánh địa, Hỗn Nguyên bí cảnh. Xem ra ngươi tiểu tử cũng coi là đại khí vận hạng người, thế mà bị tông chủ đại nhân coi trọng. Quả Chiếu đến cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Sở Câu Đạo. Nó nhìn không ra cái này tiểu tử đến cùng có cái gì đặc thù địa phương. Bởi vì bàn về thiên phú, tông môn đồng dạng tồn tại không ít tiên linh căn tu sĩ. Nhưng là những này tiên linh căn tu sĩ cũng không có mấy cái bị tông chủ đại nhân coi trọng. Hẳn là cái này tiểu tử trên người có cái gì đặc thù linh thể hay sao? Đông Châu đại lục. Nghe nói như thế, Sở Câu Đạo hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy khó có thể tin, chẳng qua là một cái sát na mà thôi. Chính mình thế mà liền từ Bắc Châu đại lục đi tới Đông Châu đại lục, cái này thật sự là quá khoa trương. Phải biết Bắc Châu đại lục chín đại chân linh gia tộc, cùng vô số tu sĩ, tại quá khứ mấy ngàn vạn năm lịch sử bên trong, đã từng vô số lần nghĩ tiến về cái khác đại lục, nhưng là đều tuyên cáo thất bại. Đi qua hắn cũng luân hồi 40 cửu thế, nhưng là vẫn luôn đối tại Bắc Châu đại lục phía trên, chưa hề đi qua cái khác đại lục. Thế nhưng là hiện đây này, mình bị cái này vị thần bí luyện hư tu sĩ một cái sát na, liền vượt ngang vô tận hải vực, đi tới Đông Châu đại lục bên trong, thật sự là quá khoa trương. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? không phải là kia phiến đặc thù cửa ra vào hay sao? Xem ra ngươi cũng minh bạch chính mình một nháy mắt từ Bắc Châu đại lục đi vào Đông Châu đại lục là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tông chủ đại nhân nắm giữ pháp bảo, đồng thời cũng là chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông đệ nhất trọng bảo, Thái Hư chi môn. Cái này phiến cửa ra vào có thể xuyên toa các nơi trên thế giới, chớp mắt đã tới. Quả chiếu đến đơn giản giải thích một cái Thái Hư chi môn năng lực. Dù sao cái này Hỗn Nguyên phủ tông bảo vật trấn phái cũng bị rất nhiều cao tầng tu sĩ biết được. Cái này Sở Cầu Đạo là tông chủ ký danh đệ tử, biết được những sự tình này cũng không tính là gì. Nếu là đối phương ngày sau trưởng thành, trễ như vậy sớm cũng là tông môn cao tầng. Thái Hư chi môn. Sở Cầu Đạo còn người co bảo. Hắn cũng tại Bắc Châu đại lục đi vào qua một chút thượng cổ bí cảnh, từ bên trong cũng đã nhận được không ít truyền thừa. Những truyền thừa khác ở trong cũng có một chút ghi chép Thái Hư chi môn truyền thuyết. Nghe nói chính là cái này trọng bảo, mới sáng lập tòa này đại thiên thế giới, Thái Hư giới. Lúc đầu hắn coi là món bảo vật này đã là truyền thuyết, không nghĩ tới cũng là bị chính mình sư phụ đạt được. Khó trách có thể dễ như trở bàn tay vượt qua vô tận hải vực. Có được món bảo vật này, hoàn toàn chính xác có thể làm được loại này không thể tưởng tượng sự tình. Cũng khó trách chính mình chưa bao giờ thấy qua cái này thần bí luyện hư tu sĩ, cái khác chân linh gia tộc tu sĩ cũng là không hiểu ra sao, nguyên lai là đến từ cái khác đại lục tu sĩ. Như vậy không hiểu rõ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình một thế này thế mà đạt được như thế lớn cơ duyên. Thế mà bị như thế đại nhân vật coi trọng, còn trở thành đối phương đệ tử. Đây coi như là lúc tới vận chuyển sao. Nhớ tới trước đó chính mình mấy chục lần chuyển thế thời điểm không may trải qua, hắn hoặc nhiều hoặc ít hơi nóng nước mắt doanh trọng. Nhà tiên sinh, không biết rõ chúng ta tông môn đến cùng là dạng gì. Sở Câu Đạo hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với Hỗn Nguyên phủ tông càng phát tò mò, nghĩ biết rõ cái này tông môn thế lực đến cùng là cỡ nào cường đại. Trước mắt mà nói, chúng ta tông môn thế lực phân bố tại Tây Châu đại lục, Đông Châu đại lục, Nam Châu đại lục cùng Hắc Long hải vực. Chỉ có Bắc Châu đại lục chúng ta tạm thời còn không có liên quan đến. Bất quá đã tông chủ đại nhân tìm được Bắc Châu đại lục cụ thể không gian tọa độ. Như vậy tiếp xuống chúng ta tông môn thế lực bắt đầu chạm đến Bắc Châu đại lục, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Quả chiếu đến đơn giản giải thích một cái trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông phạm vi bao phủ. Không hề nghi ngờ, trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông đã là tương đương cường đại. Mặc dù tông môn lịch sử không phải rất dài, được cho rất trẻ trung, nhưng là phát triển tình thế lại là vô cùng hung mãnh. Ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ không có triệt để trưởng thành bên ngoài, kỳ thật tông môn cấp cao chiến lực đã không thiếu khuyết. Chương 536, Sở Câu Đạo tại Hỗn Nguyên phủ tông du lịch một ngày. 2 chương 536, Sở Câu Đạo tại Hỗn Nguyên phủ tông du lịch một ngày thế mà vượt ngang 4 tòa siêu cấp đại lục. Nghe nói như thế, Sở Câu Đạo nội tâm vô cùng giật mình. Mặc dù trước đó hắn đối với Hỗn Nguyên phủ tông lực lượng có chỗ suy đoán, nhưng là cũng không nghĩ tới thế lực thế mà cực lớn đến loại trình độ này, đã là vượt ngang 4 khối siêu cấp đại lục. Cũng khó trách chính mình sư phụ không chút nào đem chín đại chân linh gia tộc để vào mắt. Chỉ sợ đối với Hỗn Nguyên phủ tông tới nói, chỉ là chân linh gia tộc quả thực là không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng coi là biết được mình rốt cuộc là ôm vào cơ nào đuổi. "Tốt, trước đi với ta tông môn tàng kinh các đi. Bởi vì ngươi là tông chủ ký danh đệ tử, tự nhiên cùng phổ thông đệ tử đãi ngộ khác biệt. Ngươi có thể chọn lựa một môn thích hợp bản thân công pháp tới tu hành." Quả chiếu đến bung tay lên, veo một cái, nó trong nháy mắt liền mang theo Sở Cầu Đạo đi tới Hỗn Nguyên phủ tông tàng kinh các. Cái này địa phương bị từng tôn hóa thần linh thú trấn thủ. Bình thường tu sĩ nếu là dám can đảm xâm nhập, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tiến vào tàng kinh các về sau, Sở Cầu Đạo con ngươi co bảo, hắn thấy được rực rỡ muôn màu công pháp. Luyện đan, trận pháp, luyện khí, phù lục các loại tu tiên tứ nghệ bí tịch cái gì cần có đều có. Nơi này công pháp đơn giản chính là hạo như mây khói. Hắn đều không biết do nói cái gì cho phải, bởi vì cái này thật sự là quá mức xa xỉ. Ngày xưa tại Bắc Châu đại lục thời điểm, bởi vì tu tiên công pháp bị chín đại chân linh gia tộc triệt để lũng đoạn. Bình thường tu sĩ chỉ có trở thành bọn hắn chó mới có thể tu luyện công pháp. Dù là thật tu luyện công pháp, cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế. Muốn có được càng cao thâm hơn công pháp, cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá hắn có được vạn thế luân hồi năng lực, có thể một thế lại một thế tu hành. Mỗi một thế đều từ khác nhau gia tộc ở trong thu được đủ loại tu luyện công pháp. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, cũng coi như là bù đắp rất nhiều thiếu hụt. Nhưng là cùng Hỗn Nguyên phủ tông tàng kinh các so sánh với, chính mình nắm giữ công pháp và tri thức, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Sở Câu Đạo cố nén nội tâm kích động, mở miệng hỏi, "Nhà tiên sinh, không biết rõ tông môn tốt nhất công pháp là cái gì?" Hắn ra tâm rất lớn. Đã một thế này có dạng này cơ duyên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bỏ qua lần này, liền không biết rõ cần chờ đến cái gì thời điểm. Dù sao đời sau hắn chưa chắc sẽ có dạng này cơ duyên, có thể có được như thế hoàn thiện truyền thừa. Mặc dù hắn không biết rõ kia vị thần bí luyện hư vì sao thu chính mình làm đồ đệ, đến cùng đối với mình có ý đồ gì, nhưng là cái này cũng hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần có thể tại một thế này đạt được một chút hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, cho dù là chết rồi, hắn cũng coi là kiếm lợi lớn. Cho nên hắn căn bản không có gì cố kỵ, chính là muốn tốt nhất công pháp. Tốt nhất công pháp có rất nhiều, mỗi một loại cũng là có thể tu luyện tới tiên nhân cấp độ. Tỷ như tông chủ đại nhân tu luyện chính là Hỗn Nguyên phủ kinh, còn có ngày xưa Thái Hư tông công pháp Thái Hư kiếm kinh. Thượng cổ tông môn Tử Vi tông công pháp Tử Vi trải qua, thượng cổ tông môn Vạn Thú tông công pháp Vạn Thú trải qua. Thượng cổ tông môn Đãng Ma tông Cửu Thiên Đãng Ma trải qua, thượng cổ tông môn Linh Lung tông công pháp Thất Khiếu Linh Lung trải qua, còn có thượng cổ tông môn Luân Hồi tông Lục Đạo Luân Hồi kinh các loại. Mỗi một bản đều là ẩn chứa thiên địa vô tận ảo diệu, trực chỉ đại đạo bản chất. Qua chiếu đến kiên nhẫn giảng giải, những công pháp này ta đều có thể tu luyện sao? Sở Câu Đạo trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Trước đó hắn đạt được công pháp cũng nhiều lắm thì tu luyện tới hóa thần cấp độ mà thôi. Về phần luyện hư phía trên công pháp căn bản cũng không có. Thế nhưng là hiện đây này, cái này tông môn thế mà cất ở đây ai nhiều có thể tu luyện tới tiên nhân vô thượng công pháp, thật sự là quá khoa trương. Đương nhiên có thể tu luyện, nhưng là chỉ có thể chọn lựa trong đó một bản. Trên thực tế không chỉ là ngươi mà thôi, mỗi cái đệ tử đều có thể chọn lựa những công pháp này tới tu hành. Quả chiếu đến nói, những công pháp này mỗi cái Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử đều có thể sửa đi. Sở Câu Đạo trong nháy mắt ngộp. Bởi vì tại Bắc Châu đại lục thời điểm, thế lực nào không phải đối với mấy cái này công pháp che giấu, chỉ có dòng chính mới có thể tu hành. Chi thứ nghĩ tu hành lời nói, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dù sao bọn hắn cũng sợ hãi những công pháp này bị những người khác học đi, từ đó nguy hại chính mình địa vị cùng thế lực. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hỗn Nguyên phủ tông những công pháp này bất luận cái gì đệ tử đều có thể tu hành. Cái này cũng không khỏi quá hào phóng, thật sự là không thể tưởng tượng. Không sai, đều có thể sửa đi, đây chính là tông chủ đại nhân lòng dạ. Hắn chưa từng để ý những công pháp này tiết lộ, chỉ cần có năng lực học được, như vậy thì có thể học. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng đạt được những này đỉnh cấp công pháp, liền nhất định có thể học được. Trên thực tế trước đây tông môn rất nhiều vừa mới nhập môn đệ tử nghe được tin tức này về sau, đều là không hẹn mà cùng lựa chọn Hỗn Nguyên phủ kinh, Thái Hư kiếm kinh các loại đỉnh tiêm công pháp. Nhưng là bọn hắn phí thời gian mấy năm về sau, lại là từ đầu đến cuối không cách nào học được, càng thêm đừng nói là nhập môn. Cuối cùng những người này cũng chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ, học tập một chút phổ thông công pháp. Bất quá bọn hắn cũng lãng phí quý giá thời gian tu luyện. Một bước là hậu, chính là từng bước là hậu. Cho nên chọn lựa công pháp, vẫn là cần phải có tự mình hiểu lấy, không muốn mơ tưởng xa vời. Quả chiếu đến ngữ trọng tâm trường nói, phí thời gian mấy năm, không cách nào học được. Nghe nói như thế, Sở Cầu Đạo cũng rất minh bạch nha tiên sinh ý tứ. Đỉnh tiêm công pháp mặc dù tốt, nhưng là cũng là có ngưỡng cửa. Càng là cao giai công pháp, tu luyện ngưỡng cửa liền càng cao. Có thời điểm dù cho đem những công pháp này đặt ở trước mặt ngươi, đều là không hiểu ra sao, căn bản là không có cách học được. Cái này liền là tu tiên giới tàn khốc. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì trải qua Bắc Châu đại lục công pháp phong tỏa về sau, không có người nào so với hắn càng thêm rõ ràng tri thức tầm quan trọng. Giống Hỗn Nguyên phủ tông loại này không ngại truyền thụ các loại công pháp thế lực, kia là gần như không tồn tại. Dù là không cách nào học được, hắn cũng tối thiểu có thể tăng một chút kiến thức. Thế nào? Có muốn hay không hiếu học tập cái nào một môn công pháp? Quả chiếu đến hiếu kỳ nhìn xem Sở Cầu Đạo. Nha tiên sinh, ta nghĩ biết rõ cái này Luân Hồi Tông Lục Đạo Luân Hồi Kinh, không biết rõ cái này môn công pháp như thế nào. Sở Cầu Đạo hiếu kỳ hỏi. Hắn nhìn rất nhiều bản trực chỉ tiên nhân đỉnh tiêm công pháp, nhưng là đại bộ phận công pháp đều cùng mình không thích hợp. Chỉ có bản này Lục Đạo Luân Hồi Kinh, hắn cảm thấy tựa hồ cùng mình hữu duyên. Có lẽ cái này môn công pháp ngày sau chính là mình bản mệnh công pháp. Ánh mắt của ngươi không tệ, cái này môn công pháp rất ít lưu ý, trong tông môn học tập tu sĩ không phải rất nhiều. Nhưng là một khi tu luyện thành công, ảo diệu vô tận. Đây là một môn linh hồn loại hình tuyệt thế công pháp, đến từ thượng cổ tông môn Luân Hồi Tông. Tu luyện ngưỡng cửa rất cao, cần linh hồn trời sinh cường đại tu sĩ tu luyện mới có thể thành công. Bình thường tu sĩ ngay cả nhập môn đều là không thể nào sự tình. Bất quá nếu là có thể tu luyện thành công lời nói, như vậy tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Kinh tu sĩ liền có thể luân hồi chuyển thế. Quả chiếu đến giải thích nói, trên thực tế môn này truyền thừa cũng không phải là Khương Phàm đạt được, mà là đến từ Côn Bằng Minh. Trước đó Côn Bằng Minh đạt được Huyền Hoàng quả về sau, thiếu một số lớn nợ nần. Nó cần hoàn lại các loại nợ nần. Chương 537, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, Luân Hồi Chuyển Thế chương 537, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, Luân Hồi Chuyển Thế cũng chính là bởi vì dạng này, Côn Bằng Minh nhớ tới chính mình đã từng đạt được rất nhiều nhân loại thượng cổ tông môn công pháp truyền thừa. Những này công pháp truyền thừa đối với nó tới nói, căn bản một chút tác dụng đều không có. Nhưng là đối với Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ mà nói đây, lại là vô thượng công pháp. Cho nên vì đạt được tông môn càng nhiều độ cống hiến, Côn Bằng Minh liền đem một chút thượng cổ tông môn công pháp cống hiến ra ngoài. Cái này cũng cực lớn phong phú Hỗn Nguyên phủ tông công pháp nội tình. Trong đó Lục Đạo Luân Hồi Kinh chính là Côn Bằng Minh cống hiến ra tới truyền thừa một trong. Linh hồn loại hình công pháp, không biết rõ có tác dụng gì đâu. Nghe nói như thế, Sở Câu Đạo con mắt lập tức phát sáng lên, nội tâm cảm thấy rất là hưng phấn. Hắn càng phát ra cảm thấy cái này môn công pháp cùng mình rất thích hợp. Đơn giản chính là vì hắn mà sáng tạo ra. Như là có thể đem cái này môn công pháp tu luyện thành công, liền có thể ngưng tụ ra luân hồi ấn ký. Cứ như vậy, ngươi liền có thể luân hồi chuyển sinh, tương đương với nhiều một cái mạng, mà lại mỗi tấn thăng một cảnh giới, liền sẽ thêm ra một cái chuyển sinh cơ hội. Nghe nói thượng cổ thời đại Lục Đạo Luân Hồi Tông đại thừa tu sĩ, có được 9 lần luân hồi chuyển sinh cơ hội. Đây chính là luân hồi cựu thế a, đều không biết rõ kéo dài bao nhiêu năm thọ nguyên. Nha Chiếu Lâm rất là hâm mộ nói, nó biết được cái này môn công pháp thời điểm, liền muốn đem cái này môn công pháp triệt để học được, trở thành chính mình bản mệnh công pháp. Nhưng là nó hay là quá xem thường tu luyện cái này môn công pháp độ khó. Cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, thích hợp tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Kinh tu sĩ đều cực kỳ thưa thớt. Càng thêm đừng nói là hiện tại thời đại này. Chính là bởi vì cái này môn công pháp tu luyện độ khó cực lớn, cái này cũng đưa đến Luân Hồi Tông đệ tử số lượng 10 phần thưa thớt. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái môn phái nhỏ. Mặc dù Luân Hồi Tông từng cái đệ tử đều 10 phần cường đại, nhưng là trên tổng thể tới nói, vẫn là không cách nào cùng Thái Hư Tông, Hỗn Nguyên phủ tông các loại cường đại tông môn đánh đồng. Luân Hồi Chuyển Thế. Sở Câu Đạo con ngươi co vào, hắn lúc đầu coi là thế giới này chỉ có chính mình là đệ tử. Không nghĩ tới tu tiên giới ở trong còn có cái khác tu sĩ có được luân hồi chuyển sinh năng lực. Mặc dù so chính không lên luân hồi bản thế, nhưng là có thể luân hồi cửu thế, đó cũng là tương đương kinh người. Nếu như cái này môn công pháp vẹn vẹn là như vậy, cũng coi như không lên là trực chỉ tiên đạo vô thượng công pháp. Nó càng thêm đáng sợ là, mỗi luân hồi một thế, đều có thể điệp ra một thế tu vi. Nếu là có thể luân hồi cửu thế, liền sẽ điệp ra cửu thế tu vi, trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Đồng thời cũng có thể tăng cường ngộ tính cùng tư chất. Một thế so một thế tư chất cũng còn muốn cường đại. Nha Chiếu Lâm trầm giọng nói, còn có loại sự tình này. Sở Câu Đạo con mắt lập tức phát sáng lên, cảm thấy rất là hưng phấn. Trước mắt hắn luân hồi chuyển thế lớn nhất thiếu hụt chính là ngẫu nhiên chuyển sinh. Mỗi lần chuyển sinh về sau, đủ khả năng lấy được tư chất cùng gia thế đều là ngẫu nhiên. Có thời điểm xui xẻo lời nói, còn có thể sẽ chuyển sinh đến không có linh căn phạm nhân trên thân. Điều này cũng làm cho hắn lãng phí một lần chuyển sinh cơ hội. Nếu như đem cái này môn công pháp tu luyện thành công lời nói, như vậy ngày sau mỗi lần luân hồi chuyển sinh, chính mình cũng nhất định có thể thu hoạch được linh căn. Đồng thời còn có thể tăng cường nội tính của mình. Tích lũy tháng ngày phía dưới, hắn đều không thể chính tưởng tượng tu vi cùng nội tính sẽ tăng lên đến loại tầng thứ nào. Vô thượng công pháp, đây tuyệt đối là vô thượng công pháp. Nha tiên sinh, ta muốn cái này môn công pháp. Nghĩ tới đây, Sở Cầu Đạo không có bất cứ chút do dự nào, lập tức lựa chọn tu luyện lục đạo luân hồi kinh. Chỉ cần là đạt được cái này môn công pháp, như vậy một thế này dù là hiện tại chết đi, đó cũng là đáng giá. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không bỏ được chết đi, bởi vì gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông đủ khả năng đạt được chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn đều không muốn cứ như vậy tiến vào luân hồi. Tốt à, nếu là ngươi thực sự học không được, còn có một lần có thể miễn phí thay đổi công pháp cơ hội. Không được nữa, ngày sau ngươi cũng chỉ có thể tốn hao độ công hiến mới có thể học tập những công pháp khác. Nha Chiếu Lâm cũng không có nói tiếp cái gì, nó cũng rất tò mò cái này tiểu tử là có hay không có thể học được lục đạo luân hồi kinh. Bất quá nếu là tông chủ đại nhân tự mình tuyển nhận trở về ký danh đệ tử, khẳng định có cái gì đặc thù địa phương đi. Dù sao chỉ cần đối phương tiếp tục đối tại tông môn, sớm muộn cũng có thể triệt để hiện ra trên người mình thiên phú. Nó cũng mười phần chờ mong đối phương ngày sau phát triển. Được rồi, Sở Câu Đạo gật gật đầu. Ngoại trừ chủ tu công pháp bên ngoài, tu tiên tứ nghệ bí tịch ngươi cũng có thể hối đoái trở về học tập. Những cơ sở này bí tịch đều là miễn phí, người người đều có thể miễn phí hối đoái. Nhưng là nhị giai phía trên kỹ nghệ, liền cần độ cống hiến mới có thể đổi. Nha Chiếu Lâm tiếp tục nói. Đúng thế. Sở Câu Đạo nội tâm càng là cảm khái, cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông đối với mình đệ tử thật sự là quá tốt rồi. Cơ sở tu tiên tri thức rõ ràng đều là miễn phí. Nếu như là cái khác tông môn, thế lực khác, đều không biết rõ hao phí bao lớn đại giới mới có thể có đến. Nhớ kỹ có một thế, hắn trở thành cái nào đó đan sư đệ tử. Vì học tập nhất giai đan sư kỹ nghệ, chọn bện là đối phương làm trâu làm ngựa mấy chục năm. Hơn nữa còn chỉ là đạt được một chút cơ sở đan đạo tri thức mà thôi. Về phần càng cao thâm hơn kỹ xảo, vậy cũng là đối phương bản lĩnh cuối cùng, căn bản không có khả năng dạy mình. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Châu đại lục tu tiên giới thiên kiến mẹ phái, cùng đẳng cấp chi sâm nghiêm. Sau nửa canh giờ, Sở Câu Đạo liền hối đoái tốt toàn bộ bí tịch, đi theo Nha Chiếu Lâm đi tới một tòa ngọn núi phía trên. Mà tòa này ngọn núi thì là tu trúc một tòa sân nhỏ. Chu vi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, hiển nhiên là một chỗ tu luyện bảo địa. Ngươi làm tông chủ đại nhân ký danh đệ tử, mặc dù vừa mới bước vào tu hành, còn không có triệt để đạt được tông chủ tán thành. Nhưng là ngay cả như vậy, ngươi cũng sẽ đạt được như là chân truyền đệ tử đồng dạng đãi ngộ. Đây là thuộc về ngươi một tòa ngọn núi. Cả tòa ngọn núi đều sẽ bị ngươi nắm trong tay, không có ngươi cho phép, bên ngoài người không thể tiến vào. Nơi này thiên địa linh khí đã đạt đến tứ giai. Đối với vẹn vẹn luyện khí kỳ ngươi, hẳn là hoàn toàn đầy đủ. Nếu là muốn đạt được tốt hơn chỗ tu luyện, ngươi tu vi cần tiếp tục tăng lên. Nha Chiếu Lâm trầm giọng nói. Nó vì cái này đệ tử chuẩn bị xong công pháp bí cảnh, còn có phòng ở, cùng một chút tài nguyên tu luyện. Dù sao đối phương là tông chủ ký danh đệ tử, đãi ngộ tự nhiên là so phổ thông đệ tử tốt hơn. Đúng vậy, nhà tiên sinh. Sở Câu Đạo nội tâm rất là cảm khái, đây chính là có kháo sơn chỗ tốt sao? Quả nhiên là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhớ lại trước đó luân hồi lần lượt, cuộc sống của hắn đều là vô cùng gian khổ. Cần đệ thấp làm tiểu, bán tôn nghiêm. Dù là như thế, có thể được đến chỗ tốt vẫn là cực ít. Chỉ có hắn tu vi từng bước một đột phá, mới xem như vãn hồi một chút mặt mũi. Chỗ nào như là như bây giờ, ngay từ đầu liền được đãi ngộ tốt như vậy. Đơn giản giống như là một cái đại gia tộc dòng chính tự tôn. Chương 537, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, Luân Hồi Chuyển Thế 2 chương 537, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, Luân Hồi Chuyển Thế hắn cảm thấy mình một thế này thật là thời lai vận chuyển. Đúng rồi, nhà tiên sinh. Ta có hay không còn có thể trở về Bắc Châu Đại Lục? Sở Câu Đạo dò hỏi. Nói thật, hắn đối với Bắc Châu Đại Lục cũng không có gì đáng lưu luyến. Chỉ cần là tu tiên, mặc kệ đi ở đâu, kỳ thật đều là đồng dạng. Vấn đề là hắn tại Bắc Châu Đại Lục chờ đợi thời gian dài như vậy. Vì mỗi lần luân hồi chuyển sinh thời điểm, có thể trình độ lớn nhất giảm mất chính mình bật khởi thời gian, hắn ngay tại Bắc Châu Đại Lục các nơi khu vực đều lưu lại chính mình tích lũy nhiều năm bảo khố. Một khi tìm tới những ngày bảo khố, liền có thể lập tức đạt được kiếp trước thời điểm tài phú tích lũy. Đối với hắn hiện tại tới nói, những bảo vật này đều là thiên văn sổ tự đồng dạng tài phú. Nếu là không cách nào trở về Bắc Châu Đại Lục, những cái kia bảo vật liền xem như triệt để không có. Điểm này ngươi cũng không cần lo lắng. Đoán chừng không được bao lâu, tông chủ đại nhân liền sẽ tại Bắc Châu Đại Lục kiến tạo thông thiên tiểu. Đến thời điểm ngươi liền có thể tùy ý tiến về Bắc Châu Đại Lục. Nha Chiếu Lâm giải thích nói, nó cũng đối Bắc Châu Đại Lục rất là hiếu kỳ, dù sao nó trước đó cũng chưa từng tiến về cái này địa phương. Có lẽ khối này đại lục có thích hợp bản thân cơ duyên. Bất quá bây giờ tông chủ đại nhân cũng còn không có kiến tạo thông thiên tiểu, nó còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Sở Câu Đạo gật gật đầu. Hắn biết rõ đây là Hỗn Nguyên Phủ Tông đặc hữu kỹ thuật, thông qua thông thiên tiểu phù lực lượng, tại Thái Hư giới các nơi kiến tạo thông thiên tiểu, cứ như vậy, liền có thể dễ như trở bàn tay liên thông các nơi. Nhưng phàm là Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ, đều có thể chuyển tống đến Thái Hư giới rất nhiều địa phương. Nghe nói tông môn hiện tại cũng tại Thái Hư giới các nơi kiến tạo thương hội, đang khắp nơi mậu dịch. Hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Ngay tại cái này thời điểm, chu vi hư không bỗng nhiên chấn động. Một đầu to lớn kình ngư cứ như vậy hiện lên ở giữa không trung, hình thể cực lớn đến tựa như là che khuất bầu trời. Làn da mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít hư không phủ văn, trên thân tràn ngập thâm bất khả trắc khí tức. Xuất hiện sát na, mảnh này hư không phảng phất đều tĩnh lại, làm cho người run rẩy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này vĩ đại, đáng sợ thần thánh sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, Sở Câu Đạo lập tức liền động, hắn cảm thấy mình giống như là sâu kiến, chỉ cần thổi khẩu khí, chính mình liền sẽ hôi phiên diệt, triệt để kết thúc một thế này. Vấn đề là nơi này không phải nhân loại tông môn sao? Làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy sinh vật? Minh đại nhân, nhìn thấy vị này thần thánh sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, Nha Chiếu Lâm rất là kích động, nó nằm sấp trên mặt đất, vô cùng cung kính. Người đến dĩ nhiên chính là tiểu côn bằng mình. Trải qua nhiều năm trưởng thành, nó tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm là luyện hư cấp độ sinh vật, mà lại trên người huyết mạch lực lượng còn tại không ngừng trưởng thành. Nếu là lại thu hoạch được một chút thiên địa linh vật, như vậy tấn thăng đến hợp thể cấp độ cũng không phải là việc khó gì. Tông chủ đâu? Tiểu côn bằng minh mở miệng dò hỏi. Minh đại nhân, tông chủ đại nhân ngay tại trung tâm chi địa tu hành. Nha Chiếu Lâm lập tức nói. Ừm. Nghe nói như thế, tiểu côn bằng minh không nói nhảm, thân thể nó nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền ly khai mảnh này khu vực. Nó chỉ là nghĩ biết rõ Khương Phàm cụ thể vị trí mà thôi. Trước đó nó nhận được tin tức, Khương Phàm tìm được Bắc Châu đại lục cụ thể vị trí, cho nên nó cũng muốn tiến về Bắc Châu đại lục tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì tại trí nhớ của nó bên trong, Bắc Châu đại lục đã từng có chính mình phụ thân một tòa hư không xào huyệt. Nếu là có thể tìm tới, như vậy chính mình tấn thăng đến đại thừa trước đó tài nguyên liền sẽ không thiếu sót. Không bao dài thời gian, tiểu côn bằng minh thân ảnh liền biến mất tại cái này địa phương. Chu vi hư không cũng tại thời khắc này khôi phục lưu động. Nha tiên sinh, vị này là? Sở Câu Đạo thanh âm khàn khàn dò hỏi. Ngươi không cần để ý tới. Vị này cũng là chúng ta tông môn một vị vĩ đại tồn tại. Nha Chiếu Lâm cũng không định giải thích cái gì. Dù sao côn bằng minh đối với Hỗn Nguyên phủ tông đê giai tu sĩ tới nói, vẫn là không cách nào chạm đến tồn tại. Biết rõ quá nhiều, kỳ thật cũng không có gì tốt chỗ. Đúng thế. Sở Câu Đạo con mắt lộ ra một tia tinh quang. Dù cho vị này nha tiên sinh không có tính toán làm ra bất kỳ giải thích nào, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu đã sớm có một chút suy đoán. Chân linh. Đây tuyệt đối là một tôn chân linh. Sở dĩ quen thuộc như thế, đó là bởi vì hắn đã từng cùng Bắc Châu đại lục 9 đại chân linh gia tộc đã từng quen biết. Thậm chí còn tự mình xuất thủ, dẫn đầu số lớn tu sĩ, giết tới trong đó một cái chân linh gia tộc thánh địa ở trong. Thứ nơi này trong thánh địa, hắn liền thấy một bộ chân linh thi hải. Một màn này, lại là cho hắn nội tâm mang đến to lớn rung động, bởi vì đây là hắn đời này đều chưa từng thấy qua vĩ đại sinh vật. Nghe nói tôn này chân linh đã chết mấy trăm triệu năm lâu, đã sớm biến thành thi hải. Nhưng là ngay cả như vậy, nó thi hải vẫn là không có mục nát, thể nội ẩn chứa huyết dịch còn có hoạt tính. Chính là bởi vì mượn nhờ cái này chân linh thi hải lực lượng, mới khiến cho những này chân linh gia tộc mấy ngàn vạn năm trôi qua đều không có suy bại. Vẹn vẹn là chết đi thi hải đều khủng bố như thế, nếu là một tôn còn sống chân linh đây, sẽ còn cường hoành đến cái gì tình trạng? Sở Câu Đạo lúc đầu coi là Thái Hư giới chân linh hẳn là đã sớm tại thượng cổ thời đại triệt để diệt tuyệt, trên cơ bản không có khả năng tìm tới cái khác chân linh mới đúng. Ai có thể muốn lấy được đây, đi tới Hỗn Nguyên phủ tông về sau, thế mà liền để hắn thấy được một tôn còn sống chân linh. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn cái này chân linh dáng vẻ, tựa hồ cùng mình sư phụ Bình Khởi Bình Tọa. Không, cũng không phải là Bình Khởi Bình Tọa đơn giản như vậy, phản phất là thấp chính mình sư phụ một bậc. Phải biết thượng cổ thời đại chân linh là bậc nào cường đại, cỡ nào cao ngạo à, làm sao có thể thần phục với một cái nhân loại tu sĩ đây, nhưng là mình sư phụ lại là làm được, thật sự là quá khoa trương. Hắn cảm thấy mình sư phụ bản sự khẳng định là vượt qua tưởng tượng, cũng không phải là bình thường luyện hư đơn giản như vậy. Hẳn là hắn biết được ta có được vạn thế luân hồi năng lực. Sở Câu Đạo nội tâm lập tức giật mình, nhịn không được có một chút khủng hoảng. Bởi vì đây là trên người mình bí mật lớn nhất, chưa hề bị bất kỳ người nào biết, hắn cũng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào. Lúc đầu hắn cảm thấy mình trên người bí mật hẳn là không người biết được mới đúng, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ có bị người nhìn thấu khả năng. Dù sao thế giới này thiên tài thật sự là nhiều lắm, ai cũng không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn có cái gì năng lực. Bất quá ta năng lực hết sức là thủ, dù là đối phương thật biết được, kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm. Đơn giản cũng chính là vừa chết mà thôi. Sở Câu Đạo hít sâu một hơi, hắn cũng lập tức bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy dù là chính mình sư phụ thật biết mình có đặc thù thiên phú, cũng chưa chắc sẽ gây bất lợi cho chính mình. Dù sao đối với loại này tồn tại tới nói, chính giết chết, kỳ thật không có chỗ tốt gì. Tương phản nếu là cùng mình giao hảo, ngược lại lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Có lẽ đây cũng là đối phương muốn đem chính mình thu làm đồ đệ nguyên nhân. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Khả năng đối phương cũng không có nhìn thấu chính mình thiên phú, cũng không hiểu biết chính mình có được vạn thế luân hồi năng lực. Đoán chừng chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút bị hại chứng vọng tưởng. Chương 538, bản mệnh thần thông đại mộng thiên thu, khế ước linh thú. Chương 538, bản mệnh thần thông đại mộng thiên thu, khế ước linh thú. Không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể ở chỗ này gặp được vị kia đại nhân, vận khí của ngươi quả nhiên không tệ. Có lẽ đây cũng là tông chủ đại nhân đưa ngươi tuyển nhận là ký danh đệ tử nguyên nhân đi. Nha Chiếu Lâm cũng nhìn thật sâu Sở Cầu Đạo liếc mắt. Dù sao Minh đại nhân thế nhưng là phần lớn thời gian đều đang ngủ say, sẽ rất ít chính ly khai địa phương. Nói như vậy, tông môn không có mấy người có vận khí gặp được Minh đại nhân. Nhưng là cái này nhân loại tu sĩ ngược lại tốt. Chẳng qua là mới vừa tới đến tông môn mà thôi, thế mà liền gặp Minh đại nhân. Vận khí như vậy thật sự là để nó 10 phần hâm mộ. Nó cũng hơi đã nhận ra đối phương một chút chỗ đặc thù. Tối thiểu vận khí phương diện này, đích thật là có chút không giống bình thường. Vận khí tốt. Nghe nói như thế, Sở Câu đạo khẽ miệng giật một cái, hắn đều không biết do nói cái gì cho phải. Hắn cũng nhớ tới chính mình một thế ký ức, đại bộ phận tình huống đều là không may cực độ. Rất nhiều thời điểm đều sẽ lọt vào địch nhân truy sát, hoặc là chết ở các loại ngoại ý muốn cùng kiếp nạn bên trong. Có thể kết thúc yên lành lắc đắc không có mấy. Bất quá một thế này liền có chút không giống bình thường, có lẽ là khổ tận cam lai đi. Hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình một thế này vận khí xác thực còn tính là không tệ. Tiếp xuống ngươi ngày sau ngay ở chỗ này tu được chưa? Nếu như đối với tu hành có cái gì nghi ngờ lời nói, đều có thể tới tìm ta giải đáp. Nha Chiếu Lâm mở miệng nói. Nó dù sao còn có rất nhiều chuyện cần bận điệu, cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Đối phương liền xem như tông chủ đại nhân ký danh đệ tử, nhưng là cũng cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là chính mình tu vi, nó cũng chỉ bất quá là vừa mới đạp vào con đường tu hành linh thú mà thôi. Đương nhiên nếu là có thể cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, kết xuống thiện nhân, như vậy cũng coi là kết quả không tệ. Liền xem như là bước kế tiếp nhàn cờ đi. Đúng vậy, nhà tiên sinh. Sở Câu đạo gật gật đầu. Meo một tiếng, Nha Chiếu Lâm thân ảnh trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này, phản phất dung nhập hư không. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Vị này nha tiên sinh cũng là ghê gớm linh thú a. Sở Câu đạo nội tâm rất là cảm khái. Hắn cũng coi là được chứng kiến không ít yêu tu cùng linh thú, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua nha tiên sinh dạng này tồn tại. Tốc độ của đối phương tựa như thuần di. Không hề nghi ngờ, đây là nắm giữ hư không chi lực linh thú, nếu không tốc độ sẽ không nhanh đến loại trình độ này. Nắm giữ dạng này lực lượng linh thú, có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại. Chỉ cần nó không muốn chết, địch nhân liền khó mà giết chết nó. Mà lại hắn cũng nhìn ra được vị này nha tiên sinh niên kỷ cũng không phải rất lớn, thuộc về cùng tuổi trẻ linh thú. Niên kỷ như thế nhỏ linh thú, lại là đạt đến tứ giai cấp độ. Có thể nghĩ đối phương thiên phú đến cùng là cỡ nào kinh người. Chỉ có thể nói không hổ là chính mình sư phụ bên người linh thú, đích thật là có chút vượt qua tưởng tượng. Bất quá đối với hắn mà nói, điểm này thật cũng không quan hệ. Dù sao đối phương cũng không định gây bất lợi cho chính mình, vậy liền hoàn toàn đầy đủ. Trước tu luyện một cái này môn công pháp đi. Sở Câu đạo rất là chờ mong, hiện tại hắn rốt cục có thời gian nghiên cứu từ tàng kinh các mang ra công pháp. Đặc biệt là lục đạo luân hồi kinh, ngày sau đây cũng là chính mình chủ tu công pháp, cho nên tự nhiên 10 phần coi trọng. Hắn mở ra truyền thừa ngọc giản, bên trong đại lượng tin tức không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu, cái này môn công pháp vô cùng phức tạp, ẩn chứa vô tận ảo diệu. So với hắn trước đó tu hành đều không biết rõ huyền áo đa ít lần. Nếu như là người mới học, sợ rằng sẽ không hiểu ra sao, căn bản không biết rõ như thế nào vào tay. Cho dù là vô cùng phù hợp môn này vô thượng công pháp thiên tài, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể học được. Bất quá hắn Sở Cầu đạo cũng không phải cái gì người mới học, mà là luân hồi 40 cựu thế lão ngân đồng, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Cuộc đời của hắn đều không biết rõ tu luyện bao nhiêu công pháp, cho nên nhìn thấy lục đạo luân hồi kinh nội dung bên trong, hắn lập tức liền rõ ràng chính mình hẳn là như thế nào tu hành. Kinh nghiệm phong phú chính là ưu thế của hắn. Lại qua mấy ngày, một toa ngọn núi, rốt cục đem lục đạo luân hồi kinh nhập môn. Cái này môn công pháp quả nhiên cùng ta độ phù hợp cực cao. Đơn giản chính là ta bản mệnh công pháp. Lần này thật là kiếm lợi lớn. Một chỗ tính thất bên trong, Sở Câu đạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn phía trên, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Đạt được lục đạo luân hồi kinh luyện khí thiên về sau, hắn lập tức tiến hành thăng ngộ. Dù sao cũng là lão ngân đồng, chỗ nào cần hướng người khác thỉnh giáo cái gì, vẹn vẹn là chính mình học tập, liền hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì chọn vẹn 40 cựu thế tu hành kinh nghiệm, cũng không phải chỉ là hư danh. Cũng chính là bởi vì dạng này, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền đem môn này vô thượng công pháp triệt để nhập môn. Đồng thời tại linh hồn của mình ở trong dung nhập luân hồi ấn ký, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để môn này vô thượng công pháp tự động vận chuyển. Phản phất thân thể của mình biến thành luân hồi, không ngừng phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh khí. Bàn về thôn phệ linh khí hiệu suất, so với lúc trước hắn tu luyện công pháp, còn cao không chỉ gấp 10 lần. Hắn đều không nghĩ tới trên thế giới thế mà tồn tại như thế tuyệt không thể tả vô thượng công pháp. Chỉ có thể nói thượng cổ thời đại Thái Hư giới tu luyện văn minh thật sự là quá huy hoàng. Tuy tiện một tòa thượng cổ tông môn đều sẽ có trực chỉ tiên nhân truyền thừa. Nếu là hắn có thể xuất thân tại thượng cổ thời đại, tu hành có lẽ liền sẽ không như thế khó khăn. Cái này môn công pháp cùng nhân sinh trải qua có quan hệ. Trải qua nhân sinh càng nhiều, tuế nguyệt cũng là dài dằng dặc, như vậy tiến bộ liền càng nhanh. Mà lại nó còn ghi chép một môn bản mệnh thần thông, Đại Mộng Tiên Thu. Cái này môn thần thông thuộc về linh hồn thần thông. Một khi thi triển ra, liền có thể để cho địch nhân rơi vào mộng cảnh ở trong. Thi thuật giả ký ức càng là to lớn, như vậy thần thông uy năng liền cũng là kinh khủng. Sở Câu đạo rất là mừng rỡ. Trước đó 40 cựu thế thời điểm, hắn vẫn luôn muốn tìm đến thích hợp bản thân bản mệnh thần thông. Thích hợp bản mệnh thần thông sẽ là trên người mình mạnh nhất đòn sát thủ. Đáng tiếc là hắn vẫn luôn không có tìm được. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thế mà bị hắn đạt được thần thông Đại Mộng Tiên Thu. Cái này môn thần thông uy lực quyết định bởi tại thi thuật giả ký ức. Nó có thể đem thi thuật giả ký ức hết thảy quán thâu đi vào địch nhân ý thức hải ở trong, để cho địch nhân trải qua mấy chục năm, chính là về phần mấy trăm năm giả lập nhân sinh. Nếu như là bình thường tu sĩ thì cũng thôi đi, nhiều lắm thì quán thâu mấy trăm năm nhân sinh ký ức, nếu là hóa thần tu sĩ, có lẽ có thể đạt tới 20000, 30005, bất quá đó chính là cực hạn. Nhưng là hắn nhưng là vượt qua 40 cựu thế luân hồi giả. Hắn có ký ức đều không biết rõ vượt qua bao nhiêu và năm. Như thế to lớn ký ức nếu như quán thâu tại trên người địch nhân, đủ để cho địch nhân tinh thần rối loạn, linh hồn sụp đổ mà chết. Loại uy lực này cùng tâm ma kiếp cũng không xê xích gì nhiều, cho dù là hóa thần tu sĩ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên sẽ chinh trở thành trên thân mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Nếu như địch nhân nhìn thấy chính mình, cho là mình nhỏ yếu, sau đó hắn âm thầm đến trên một cái, đoán chừng địch nhân chết đều không biết rõ chết như thế nào, trong nháy mắt liền sẽ trở thành ngớ ngẩn. Tiến vào Hỗn Nguyên Phủ Tông quả nhiên là ta cơ duyên a. Đạt được cái này môn công pháp cùng thần thông, dù là hiện tại chết đi cũng là đáng. Sở Câu Đạo vô cùng vui sướng. Đương nhiên chết là không có khả năng chết. Chương 538, bản mệnh thần thông đại mộng thiên thu, khế ước linh thú 2 chương 538, bản mệnh thần thông đại mộng thiên thu, khế ước linh thú trước mắt hắn cũng chỉ là đạt được luyện khí thiên mà thôi, còn có tiếp xuống càng nhiều thiên chương chính mình không có đạt được. Tối thiểu đạt được lục đạo luân hồi kinh công pháp hoàn chỉnh trước đó, chính mình là tuyệt đối không thể chết. Dù sao hắn cũng không dám chính khẳng định đời sau có hay không còn có thể gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông. Không thể không nói, cái này tông môn đích thật là cường đại. Cái này thời điểm, Sở Câu Đạo cũng coi là tạm thời quen thuộc Hỗn Nguyên Phủ Tông, cùng Hỗn Nguyên bí cảnh sinh hoạt. Hắn còn là lần đầu tiên gia nhập một tòa như thế to lớn tông môn. Cho nên trải qua những chuyện này, đối với hắn cái này lão ngoan đồng tới nói, vẫn là mười phần tươi mới. Hỗn Nguyên Phủ Tông mặc dù là cái phù đạo tông cánh cửa, nhưng là trên thực tế bao quát và vật, coi là tính tổng hợp chất môn phái. Mặc kệ là phù lục, đan dược, trận pháp, luyện khí các loại pháp môn đều là cái gì cần có đều có. Có thể nói, tiến vào tông môn tu sĩ đều có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mặc kệ học cái gì đều có thể. Đoán chừng cái này cũng cùng hắn thống nhất vô số thế lực cùng tông môn có quan hệ. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới cái này môn phái thành lập thời gian cũng chưa tới 100 năm. Quả nhiên là lợi hại. Sở Câu Đạo cũng hơi hiểu rõ một cái Hỗn Nguyên Phủ Tông phát triển lịch sử. Cái này tông môn sở dĩ quật khởi, cùng tông chủ Khương Phàm có quan hệ lớn lao. Đối phương đơn giản chính là cái truyền kỳ nhân vật, kỳ ngộ vô số, tu vi tấn mạnh tăng lên. Căn bản chính là đạt được thiên địa yêu quý thiên tiêu. Đối mới từ Nam Châu đại lục bắt đầu quật khởi, sau đó một đường tu hành, không ngừng vào Nam ra Bắc. Cho tới bây giờ, thành lập Hỗn Nguyên Phủ Tông đã vượt qua Thái Hư giới các đại khu vực. Trong đó đại bản doanh chính là tại Nam Châu đại lục cùng Tây Châu đại lục, cùng Hắc Long hải vực. Về phần Bắc Châu đại lục cùng Đông Châu đại lục, tạm thời còn không có bao nhiêu thế lực. Nhưng là ngay cả như vậy, dạng này phạm vi thế lực cũng đầy đủ dọa người. Cũng chính bởi vì thống trị như thế to lớn cương vực, mà cương vực bên trong tông môn cùng gia tộc đều bị chinh phục. Bọn hắn lấy được công pháp truyền thừa, cũng hết thảy bị Hỗn Nguyên Phủ Tông đạt được. Cái này cũng khiến cho Hỗn Nguyên Phủ Tông tàng kinh các càng phát lớn mạnh, nội tình thâm bất khả trắc. Bất quá những này tông môn cùng gia tộc sở dĩ tự nguyện đem công pháp nộp lên, ngoại trừ bức hiếp bên ngoài, càng trọng yếu hơn còn có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến tác dụng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Không chỉ là có thể tại tàng kinh các đổi được đỉnh cấp công pháp, đồng thời còn có thể tại tông môn đổi được rất nhiều chân quý đan dược, tỉ như trúc cơ đan, kim dịch ngọc hoàn đan, ngưng anh đan, nguyên thần đan các loại. Những này có thể giúp đột phá bình cảnh đan dược, chỉ cần tu vi đầy đủ, đều có thể hồi đoái. Sở Câu Đạo ánh mắt lấp lóe. Nói thật, hắn cũng ý thức được điểm cống hiến tầm quan trọng. Cái này trên cơ bản cùng linh thạch không nhiều khác biệt lớn, thậm chí so linh thạch đều càng trọng yếu hơn. Mà hắn cũng tại Bắc Châu đại lục phía trên đạt được rất nhiều truyền thừa. Mặc dù đại bộ phận truyền thừa cũng chỉ là tu luyện tới hóa thần, nhưng là vấn đề là, đây là Hỗn Nguyên Phủ Tông tàng kinh các không có, cho nên hẳn là có thể thu hoạch được đầy đủ khí vận điểm. Những công pháp này với hắn mà nói đã không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng đem đổi lấy độ công hiến. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Trước mắt tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ. Chờ hắn trở thành trúc cơ tu sĩ, nắm giữ nhất định lực lượng về sau, lại lớn quy mô hối đoái điểm cống hiến cũng không muộn. Một thế này, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể đi được rất xa. Nói thật, nếu như một thế liền có thể thành tiên, ai còn nguyện ý luân hồi mấy chục đời đây? Hắn sở dĩ luân hồi 50 thế, không phải liền là bởi vì mỗi một thế đều sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà vẫn lạc. Dù là không có trải qua ngoại ý muốn, cũng sẽ bị bình cảnh vây khốn, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Nói tóm lại, vạn thế luân hồi nhưng thật ra là lá bài tẩy của hắn, một cái để cho mình bất tử giữ gốc. Nếu là một thế này có thể thành tiên, hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua. Tóm lại hắn có thể đi bao xa, liền sẽ đi bao xa. Bất quá Hỗn Nguyên Phủ Tông chân chính bản sự nhưng thật ra là ngự thú. Trước mắt hóa thần cấp bậc tu sĩ, thế mà còn là linh thú chiếm đa số. Nhân loại hóa thần vẫn là rất ít. Đây cũng là Sở Cầu Đạo một cái phát hiện. Hắn biết rõ Hỗn Nguyên Phủ Tông phát triển lịch sử rất ngắn. Trước mắt chỉ có chính mình sư phụ mới là tông môn vô địch cường giả, duy nhất luyện hư đại năng. Toàn bộ tông môn chính là mượn nhờ chính mình sư phụ lực lượng mới có thể vượt ngang như thế to lớn cương vực. Nhưng là cùng một chút cổ lão thế lực so ra, vẫn còn có chút không đủ. Bất quá những này không đủ, đều bị số lượng to lớn linh thú đền bù. Vẹn vẹn là hắn biết đến hóa thần cấp linh thú, trước mắt liền vượt qua 300 tôn, thật sự là quá đáng sợ. Có thể hóa thần cấp nhân loại tu sĩ liền thiếu đi đến đáng thương, nhiều lắm thì mấy chục vị mà thôi. Bất quá hắn cảm thấy hóa thần cấp nhân loại tu sĩ số lượng sớm muộn cũng sẽ tấn mạnh gia tăng. Cái này cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao Hỗn Nguyên Phủ Tông đã có dạng này to lớn nội tình, cho nên hắn hiện tại gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông đúng lúc là thời điểm. Nếu như hắn có thể trở thành nguyên anh, chính là về phần hóa thần, tối thiểu đều có thể trở thành tông môn trưởng lão. Vì chính mình đời sau đặt vững to lớn tài nguyên tu luyện. Không sai, hắn còn chưa có chết đây, liền bắt đầu suy nghĩ đời sau. Đây cũng là trên người hắn một cái bệnh cũ. chưa thắng trước hết lo bại. Cho nên tiếp xuống tu hành, chính là cần khế ước một đầu thích hợp linh thú. Sở Câu đạo sở lên cái cằm. Hắn biết rõ trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông đã khế ước rất nhiều linh thú, có thể nói là bao quát vạn vật. Trên cơ bản có thể cam đoan mỗi cái đệ tử đều có thể có một đầu linh thú. Vấn đề là khế ước cái gì linh thú, vẫn là cần cẩn thận suy nghĩ. Dù sao khế ước linh thú số lượng là có hạn, mà lại đối phương cũng là chính tương lai đồng bạn, có thể lẫn nhau trưởng thành, giúp đỡ cho nhau. Cho nên chọn lựa cái gì linh thú, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà lại Hỗn Nguyên phủ tông cũng không cho phép đệ tử ép buộc khế ước linh thú, cũng cần đạt được linh thú tán thành, song hướng lao tới mới được. Đương nhiên hắn cũng đã sớm chọn lựa tốt thích hợp bản thân linh thú. Đó chính là linh thú Sơn Nhạc Quy. Nghe nói trong cơ thể nó ẩn chứa một sợi chân linh huyền vũ huyết mạch, cho nên dẫn đến nó thực lực mười phần cường đại. Nó có được gánh vác núi cao lực lượng, có thể nói là lực lớn vô cùng. Càng trọng yếu hơn chính là nó còn có thiên phú thần thông, núi cao tường ốc. Bằng vào cái này môn thần thông lực phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, bình thường công kích đều không thể xuyên thấu nó bình chướng. Chỉ cần cùng đầu này linh thú ký kết khế ước, như vậy chính mình ngày sau lực phòng ngự liền không cần lo lắng. Mà lại nó thọ nguyên cũng cực kỳ dài lâu. Bất quá tông môn ở trong cũng có rất nhiều đệ tử đã từng nếm thử cùng Sơn Nhạc Quy ký kết khế ước. Đáng tiếc là bị Sơn Nhạc Quy coi trọng tông môn đệ tử lác đác không có mấy. Trước mắt mà nói trong tông môn còn có mấy chục con Sơn Nhạc Quy, cho nên hắn cũng coi là còn có hy vọng. Nếu như đều bị khế ước đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác linh thú đến khế ước. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi qua thời gian 2 năm. Hỗn Nguyên phủ tông phát triển cũng làm từng bước tiến hành, như là một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu, dù là không cần trưởng tàu cũng có thể không ngừng vận hành. Cái này thời điểm Thương Phàm tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng đến sắp đột phá thời điểm. Chương 539, 400 hoa thần, 5 vạn nguyên anh. Chương 539, 400 hoa thần, 5 vạn nguyên anh. 2 năm sau, Hỗn Nguyên bí cảnh, trung tâm chi địa, một chỗ tĩnh thất ở trong, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn tiến vào cấp độ sâu bế quan ở trong, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi bàng bạc thiên địa linh khí tạo thành to lớn vòng xoáy. Cỗ này năng lượng nhao nhao không có vào thể phách của hắn, bị thân thể của hắn thôn vệ hấp thu. Hao phí thời gian 2 năm, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến luyện hư 4 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến luyện hư 5 tầng. Sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào Huyền Hoàn quả. Một tích tích đến từ Huyền Hoàn quả dự dịch, khiến cho hắn tu vi cấp tốc trưởng thành. Cái này cũng thật to tiết kiệm hắn khổ tu thời gian. Đổi lại là cái khác luyện hư tu sĩ, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Là thời điểm. Trong khoảnh khắc, Thương Phàm đống nhiên mở to mắt, con người chỗ sâu toát ra hào quang kinh người. Phản phất là xuyên thủng vô tận hư không. Trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, chọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên, thể nội Hỗn Nguyên pháp lực đã là đạt đến cực hạn. Mơ hồ trong đó, chu vi hư không truyền đến trận trận rung động, xuất hiện đạo đạo hư không gợn sóng. Tựa hồ cùng thiên địa sinh ra không hiểu cộng hưởng. Nếu có người nhìn thấy Khương Phàm nguyên thần, liền có thể nhìn thấy trên người hắn từng mai bản mệnh linh phù. Mỗi một mai bản mệnh linh phù đều đang điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí, như là từng tôn luyện hư tại thôn vệ năng lượng. Cái này cũng khiến cho hắn tu hành hiệu suất cực cao, phản phất là rất nhiều luyện hư tu sĩ cũng đang giúp trợ hắn thôn vệ năng lượng. Cho nên cái này cũng dẫn đến hắn tu hành hiệu suất đều không biết rõ là cùng giai tu sĩ gấp bao nhiêu lần. Ngay tại cái này sát na, bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực hướng phía luyện hư 5 tầng bình cảnh xung kích đi qua, như là hồng thủy, ẩn chứa thế không thể đỡ lực lượng. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, đây là khó mà xông phá bình cảnh, nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Luyện hư 5 tầng. Hiển nhiên cái này thời điểm, hắn rốt cục tấn thăng đến luyện hư 5 tầng cảnh giới. Đương nhiên cái này chỉ là cái tiểu cảnh giới đột phá, nhưng là đối với luyện hư tu sĩ mà nói, dạng này tiến bộ đã không nhỏ. Bình thường luyện hư đều không biết rõ hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá đây. Rốt cục tấn thăng. Khương Phàm mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cảm giác được chính mình thần thức cùng pháp lực đều chiếm được kinh người tăng gọn. Cùng trước đó so sánh, quả thực là không thể so sánh nổi. Đầu tiên chính là thần thức thủy biến, trước đó hắn thần thức có thể ngưng tụ 4 vạn đạo linh hồn xúc tu, tấn thăng đến luyện hư 5 tầng về sau, liền có thể ngưng tụ 5 vạn đạo linh hồn xúc tu. Cái này cũng khiến cho hắn lực lượng nguyên thần đạt được to lớn tăng lên, có thể chống cự càng thêm cường đại hư không loạn lưu. Đồng thời nguyên thần ngao du hư không cự ly cũng sẽ trở nên càng thêm xa xôi. Không thể nào, cứ như vậy đột phá. Luyện hư cấp độ tu luyện là đơn giản như vậy sao? Làm sao cảm giác so luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện còn dễ dàng? Bên cạnh Vạn Hóa Tiên Đỉnh thấy cảnh này, quả thực là trợn mắt hốt mồm, nó đều không biết do nói cái gì cho phải. Trước đó nó thế nhưng là nghe nói luyện hư tu sĩ tu luyện 10 phần khó khăn, tốc độ tu luyện sẽ 10 phần chậm chạp. Có thời điểm thời gian ngàn năm đều chưa hẳn có thể đột phá một tầng cảnh giới. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, chính mình chủ nhân cách mấy năm đã đột phá một tầng cảnh giới, thật sự là quá khoa trương. Luyện hư cảnh giới tu hành tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Chủ nhân đột phá sở dĩ dễ dàng như vậy, ngoại trừ nhờ vào Huyền Hoàn quả phụ trợ bên ngoài, kỳ thật vẫn là nhờ vào chủ nhân thâm hậu căn cơ. Có lẽ đây chính là Hỗn Nguyên phủ kinh chỗ đặc thù. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, nó cũng cảm thấy thật sự là hơi cường điệu quá, đột phá nhanh như vậy, có khả năng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Nhưng là nó cẩn thận quan sát thân thể của chủ nhân, lại là không có loại này tình huống, ngược lại vô cùng vững chắc. Nói thật, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, liền xem như chuyển thế tiên nhân cũng bất quá như thế. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, cũng không dám tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đích thật là cùng Hỗn Nguyên phủ kinh có quan hệ lớn lao. môn này vô thượng công pháp hạn mức cao nhất cực cao. Mà cái này tiểu tử tuyên khắc bản mệnh phụ lục rất nhiều đều là tiên giới linh phù. Mỗi một mai tiên giới linh phù đều vì hắn tu hành đặt vững vô thượng tiên cơ. Bình thường tới nói, bình thường tu sĩ lĩnh ngộ một hai cái tiên giới linh phù đã là rất đáng ngưỡng. Nhưng là cái này ra hỏa không đồng dạng, lĩnh ngộ tiên giới linh phù giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hôn Nguyên phù bút cảm khái nói, nó cũng chưa từng gặp qua Khương Phàm dạng này tu sĩ, vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Ngày xưa Hôn Nguyên phù tông tu sĩ, cho dù là khai phái tổ sư, tối đa cũng chính là lĩnh ngộ 9 cái tiên giới linh phù mà thôi. Cái này cũng đã để Hôn Nguyên phù tông tổ sư trở thành thái hư giới có ít đại năng. Độ kiếp phi thăng, kia là chắc chắn sự tình. Nhưng là cái này tiểu tử ngược lại tốt, cơ hội đều nhanh đem tam thập tam tiên linh phù triệt để nổ ra. Nếu là Hôn Nguyên phù tông những cái kia tu sĩ biết rõ điểm này, khẳng định sẽ khiếp sợ phải nói không ra bất luận cái gì nói tới. Không chỉ là điểm này, trên thực tế hắn đạt được thiên đạo che chở, tu hành hiệu suất tự nhiên là cực cao. Nhân Hoàng kiếm thản nhiên nói, nó có thể cảm giác được Khương Phàm trên thân bao phủ bàng bạc khí vận. Những này khí vận vờn quanh tại bên cạnh hắn, tựa như đạt được thiên địa yêu quý. Mà cứ như vậy, mỗi lần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thời điểm, hiệu suất đều sẽ cao, như là đạt được thiên đạo thể hồ quán đỉnh, cho nên mới có thể dạng này tiến bộ thần tốc. Nói thật, những chuyện tương tự nó đã gặp rất nhiều lần, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Không tệ. Cái này thời điểm, Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình tăng vọt lực lượng. Hắn cũng không để ý tới trên người mình pháp bảo, mà là cảm ngộ chính mình sau khi đột phá đủ loại đạo vận. Cái này đối với hắn củng cố tu vi có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp tu luyện kế hoạch. Sau đó cần phải tuyên khắc mới bản mệnh linh phù, mà mới bản mệnh linh phù hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là Ẩn Thiên Y Hề phù. Cái này mai tiên giới linh phù là tới từ tiên khí ở áo trời. Nó năng lực kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ẩn thân cùng thu liêm khí tức. Chỉ cần thôi động cái này mai tiên giới linh phù, liền có thể để cho mình ẩn nấp tại vô hình. Mặc dù từ ẩn nấp năng lực tới nói, so không lên trên người hắn thiên tiền linh diệp, nhưng là cũng thật không đơn giản. Ngày sau đại lượng luyện chế ra đến, đối với toàn bộ Hôn Nguyên phủ tông tu sĩ mà nói, đều có lợi ích to lớn. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm, một cỗ thần bí năng lượng không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Cái này khiến ngộ tính của hắn đạt được kinh người tăng lên. Đại lượng liên quan tới Ẩn Thiên Y Dị phủ tin tức không có vào đầu óc của hắn bên trong, bị hắn cấp tốc lĩnh ngộ. 2 tháng sau, hiển nhiên, hao phí 2 tháng, Khương Phàm rốt cục đem Ẩn Thiên Y Dị phủ triệt để ngộ ra. Đồng thời cũng đem cái này mai tiên giới linh phù dung nhập nguyên thần bên trong, biến thành hắn bản mệnh phù lục. Chỉ gặp hắn nguyên thần mặt ngoài hiện lên một viên trong suốt quần áo đồng dạng phù lục, tràn ngập thần bí khí tức. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thôi động cái này mai bản mệnh phù lục. Lập tức cái này mai phù lục hóa thành một kiện trong suốt quần áo, bao phủ ở trên người hắn. Một giây sau, cả người hắn cứ như vậy hư không tiêu thất, triệt để hiện ra trong suốt trạng thái. Đồng thời trên người khí tức cũng triệt để thu liễm, không có chút nào khí tức tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên, cái này mai tiên giới linh phù năng lực cùng thiên tiền linh diệp có chút cùng loại. Nếu như là bình thường tu sĩ đến sử dụng, đây tuyệt đối là đòn sát thủ. Chương 539, 400 hoa thần, 5 vạn nguyên anh. 2 chương 539, 400 hoa thần, 5 vạn nguyên anh, cái này so với cái gì liễm tức thuật cũng còn muốn cường đại rất nhiều lần. Đây chính là Ẩn Thiên Y Liệp phù sao? Đơn giản giống như là người mặc áo tàng hình đồng dạng. Đối với thích khách tới nói, đây cũng là linh phù tốt nhất đi. Khương Phàm đối với Ẩn Thiên Y Liệp phù uy lực cảm thấy rất là hài lòng, mà lại cái này chỉ là nhập môn cấp độ mà thôi. Nếu là độ thuần thục tiến thêm một bước, Ẩn Thiên Y Liệp phù uy năng cũng sẽ càng tăng mạnh hơn hẳn. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Lập tức, một loạt số liệu lập tức bày biện ra tới. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 150 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 36 ức tài phú, 200 ức linh thạch, 25800 tiên thạch công pháp, đằng xa công, luyện hư thiên, lục giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo ký, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản. Mệnh phù lục: Chấn Thiên Hoàn Phủ, thuần tục, Cái Thiên Luân Phủ, thuần tục, Diệt Thiên Kiếm Phủ, thuần tục, Bá Thiên Đao Phủ, thuần tục, Hóa Thiên Trượng Phủ, thuần tục, Ỷ Thiên Mâu Phủ, thuần tục, Thông Thiên Tiểu Phủ, thuần tục, Vinh Thiên Trạch Phủ, thuần tục, Tôn Thiên Quan Phủ, thuần tục, Chiến Thiên Phủ Phủ, thuần tục, Bổ Thiên Lô Phủ, thuần tục, Thâu Thiên Trảo Phủ, thuần tục, Phong Thiên Tỏa Phủ, thuần tục, Đạo Thiên Thê Phủ, thuần tục, Băng Thiên Nhật Phủ, thuần tục, Thời Thiên Độ Phủ, thuần tục, Hóa Thiên Giáp Phủ, thuần tục, Hám Thiên Trung Phủ, thuần tục, Kình Thiên Trụ Phủ, thuần tục, Thu Thiên Hộ Phủ, thuần tục, Vô Thiên Tán Phủ, thuần tục, Thôn Thiên Đỉnh Phủ, thuần tục, Ẩn Thiên Y Địa Phủ, nhập môn, cảnh giới, luyện hư 5 tầng, 22, chức nghiệp, lục giai trung phẩm phụ sư, 81, không hề nghi ngờ, 2 tháng này khổ tu, cũng để cho hắn tu vi tiến bộ không ít. Luyện hư 5 tầng tiến độ tu luyện đạt tới 22. Nếu như tiếp tục khổ tu, như vậy nhiều lắm là mấy năm thời gian, liền có thể tấn thăng đến luyện hư 6 tầng. Hắn cảm thấy mình tại luyện hư cấp độ tiến độ tu luyện, thậm chí so với trúc cơ kỳ thời điểm cũng còn phải nhanh. Có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát. Càng là đến hậu kỳ thời điểm, hắn tu hành hiệu suất liền sẽ càng phát kinh người. Căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Bản mệnh phù lục độ thuần thục tăng lên càng lúc càng nhanh. Khương Phàm kỳ thật cũng đã nhận ra điểm này. Hắn đem rất nhiều tam thập tam tiên linh phù độ thuần thục tăng lên tới thuần thục cấp độ về sau, như vậy mới bản mệnh linh phù độ thuần thục tăng lên cũng là đặc biệt nhanh. Phản phất những này linh phù ở giữa có liên hệ thần bí. Chỉ cần tinh thông một phần trong đó, như vậy còn lại dĩ nhiên chính là rõ như lòng bàn tay. Có lẽ chính là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Bất quá cái này đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt, bởi vì lĩnh ngộ còn lại tam thập tam thiên linh phủ liền càng thêm đơn giản. Giống như là nước chảy thành sông. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông khí vận càng tăng mạnh hơn ngang. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thi triển tiên tử vọng khí. Lập tức, hắn thấy được trên đỉnh đầu của mình không, hiện lên một đầu thân thể to lớn khí vận kim long. Thân thể chiều dài đã vượt qua vạn trượng. Mỗi một tấm vảy tựa hồ cũng là từ khí vận phủ văn cấu tạo mà thành, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Nó phun ra nuốt vào lấy toàn bộ Hỗn Nguyên phủ tông vô số tu sĩ khí vận. Trên cơ bản chính là tông môn vô số đệ tử khí vận tập hợp thể. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông đã là thái hư giới mạnh nhất tông môn. Tông môn thế lực vượt ngang từng tòa đại lục, khắp nơi khu vực. Cái này cũng khiến cho vô số thiên tài đều nhao nhao gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, trở thành Hỗn Nguyên phủ tông một viên. Đặc biệt là bởi vì kiếp nạn mà đản sinh khí vận chi tử, bọn hắn bản năng ý thức được cái gì địa phương mới càng thêm thích hợp bản thân trưởng thành, cho nên cũng nhao nhao trở thành Hỗn Nguyên phủ tông một viên. Thiên hạ anh hùng đều tiến vào Hỗn Nguyên phủ tông bên trong. Đây là một cỗ bàng bạc đại thế, đơn giản chính là thế không thể đỡ. Đệ tử ở trong cũng xuất hiện rất nhiều có được mệnh cách tu sĩ, mà lại mệnh cách tu sĩ số lượng so với linh khư giới càng nhiều. Khương Phàm sờ lên cái cảm, hắn thông qua khí vận kim long nhân quả chi tuyến, dễ như trở bàn tay cảm giác được từng cái tông môn đệ tử tình huống, có thể phát giác được trên người đối phương phải chăng có mệnh cách. Không thể không nói, thái hư giới đích thật là một chỗ địa linh nhân kiệt địa phương. Dù là cùng thượng cổ thời đại so sánh, đều không biết rõ suy sụp bao nhiêu, nhưng là nát thuyền tối thiểu cũng có tam cân đinh. Dù sao thái hư giới đã từng thế nhưng là số một thế gian thế giới, đều không biết rõ ra đời bao nhiêu thiên tiêu, cũng không biết rõ tại giữa hư không thôn vệ bao nhiêu mệnh cách. Bình thường tới nói, cùng một cái thời đại cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều có được mệnh cách tu sĩ, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thái hư giới đứng trước sinh tử đại kiếp, sắp diệt vong, cho nên nó liền một mạch phóng xuất ra đại lượng mệnh cách, ngẫu nhiên đưa lên đến khác biệt tu sĩ trên thân. Cái này cũng tạo thành một cái sáng chói thời đại giáng lâm. Kỳ thật đây cũng là vì sao tu tiên giới cái nào đó đoạn thời gian vô cùng huy hoàng, nhưng là cái nào đó đoạn thời gian lại nhân tài tàn lụi. Cái này cũng cùng mệnh cách xuất hiện bao nhiêu có quan hệ lớn lao. Mệnh cách tức là tiên nhân đạo quả, khác biệt mệnh cách chính là khác biệt đạo quả. Nếu là có thể nắm giữ những này đạo quả, như vậy lực lượng đến cùng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm giác được chính mình cùng rất nhiều mệnh cách tu sĩ có nhân quả trên liên hệ, mình có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được những này tu sĩ trên người mệnh cách, phản phất là vận mệnh ở giữa kết nối, mà lại theo hắn tu vi tăng lên, chính mình đối với cái khác tu sĩ trên người mệnh cách có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Đợi một thời gian, nói không chừng hắn cũng có thể nắm giữ cái khác tu sĩ trên người mệnh cách chi lực. Nếu là thật sự có thể làm được, như vậy đây cũng là toàn năng. Có lẽ ngày sau thật sự có thể phục chế cái khác tu sĩ trên người mệnh cách, nắm giữ những cái kia tu sĩ trên người mệnh cách năng lực. Khương Phàm suy tư, hắn cảm thấy trước mắt chính mình tu vi vẫn là quá yếu, tạm thời vẫn là không cách nào làm được. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến hợp thể, chính là về phần đại thừa mới có thể hoàn mỹ làm được những chuyện này. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian, mà lại thế gian vô tận giữa hư không, có được mệnh cách tu sĩ cũng không phải số ít. Những này tu sĩ ngày sau đều sẽ chính trở thành tu vi chất dinh dưỡng. Có lẽ đây mới là chính mình mệnh cách hồng phúc tề thiên chỗ có được năng lực một trong. Phù lão, hiện tại tông môn phát triển được như thế nào? Khương Phàm nhìn xem Hỗn Nguyên phủ bút, mở miệng dò hỏi. Phát triển được còn tính là không tệ. Hỗn Nguyên bí cảnh khai phát cũng tiến triển được 10 phần thuận lợi. Bởi vì thống nhất Nam Châu đại lục cùng Hắc Long hải vực, cũng để cho chúng ta chọn lựa nhân tài thủ đoạn nhiều rất nhiều. Một chút lúc đầu nguyên anh viên mãn tu sĩ, tại trợ giúp của chúng ta phía dưới, cũng thuận lợi tấn thăng hóa thần. Cho nên trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông hết thảy có được 400 tôn hóa thần, trong đó 100 tôn là nhân loại hóa thần, cái khác đều là yêu tộc hóa thần. Về phần nguyên anh số lượng lời đã vượt qua đến 5 vạn người. Hỗn Nguyên phủ bút mỉm cười, nói đơn giản một cái trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông nội tình. Chương 540, lần thứ 2 linh khí dâng trào, thái hư giới kịch biến. Chương 540, lần thứ 2 linh khí dâng trào, thái hư giới kịch biến. 400 hóa thần, 5 vạn nguyên anh. Nghe nói như thế, Khương Phàm cũng là hơi có chút giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Hỗn Nguyên phủ tông phát triển tốc độ nhanh như vậy. Phải biết trước đó hắn vừa mới bước vào tu tiên giới thời điểm, một cái môn phái có được một cái nguyên anh tu sĩ, đó chính là ghê gớm, đó chính là nguyên anh tông môn, thống trị phương viên vạn dặm bá chủ thế lực. Thế nhưng là hiện đây này, nguyên anh tu sĩ giống như là cỏ dại, điên cuồng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Chỉ có tấn thăng hóa thần mới có thể trở thành trước mắt tu tiên giới bá chủ. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng rất bình thường. Bởi vì Nam Châu đại lục cùng Hắc Long hải vực cộng lại cương vực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trong đó tông môn tu sĩ cùng tán tu số lượng cũng là nhiều vô số kể. Bởi vì công pháp và tài nguyên hạn chế, dẫn đến bọn hắn tu vi chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng là gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Một chút kim đan viên mãn tu sĩ tấn thăng nguyên anh, một chút nguyên anh viên mãn tu sĩ tấn thăng hóa thần, cũng chính là bởi vì dạng này, nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ số lượng mới có thể tính dễ nổ cùng tăng trưởng. Bất quá dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, rất nhanh hóa thần tu sĩ cũng không coi vào đâu. Nếu là thế lực nào không cách nào đản sinh luyện hư tu sĩ, căn bản không có khả năng tại kịch biến ở trong còn sống sót. Đối với hiện tại thời đại này tôi nói, số lượng đích thật là hơi có chút khoa trương. Nhưng là đối với thượng cổ thời đại mà nói, điểm ấy tu sĩ số lượng lại coi là cái gì đây? Dù là tấn thăng hóa thần, cũng chỉ bất quá là vừa mới đạp vào con đường tu hành mà thôi. Sở dĩ đản sinh nhiều như vậy nguyên anh, cũng là bởi vì theo linh khí khôi phục, rất nhiều tứ giai linh dược, ngũ giai linh dược điên cuồng dựng dục ra đến, cái này cũng giảm mạnh tu sĩ tấn thăng nguyên anh cùng hóa thần độ khó. Hôn Nguyên Phù bút giải thích nói, nó cảm thấy hiện tại thời đại này tu sĩ, bàn về thiên phú, chưa chắc sẽ so thượng cổ thời đại càng kém. Thượng cổ thời đại tu sĩ sở dĩ thành tựu cùng tu vi cao hơn, đơn giản chính là ỷ vào ưu việt tu luyện hoàn cảnh mà thôi. Nếu là hiện tại thời đại này tu sĩ cũng có đồng dạng tu luyện hoàn cảnh, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi thượng cổ tu sĩ. Khương Phàm kỳ thật chính là cái rất tốt ví dụ. Giống như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như đặt ở thượng cổ thời đại, như vậy cũng tuyệt đối sẽ trở thành một tôn nhân tộc đại năng. Khó trách khí vận gia tăng nhanh như vậy. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra Hỗn Nguyên Phù tông khí vận tăng trưởng tốc độ 10 phần kinh người. Cái này cũng cùng đại lượng cao giai tu sĩ đản sinh có quan hệ rất lớn. Dù sao những này nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, bản thân tiểu đại biểu một cô khí vận. Rất nhiều cao giai tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chính là một cô không cách nào địch nổi lực lượng. Ngoanh ngay một khắc này, cả tòa Hỗn Nguyên bí cảnh truyền đến to lớn chấn động. Không, không chỉ là Hỗn Nguyên bí cảnh mà thôi, toàn bộ Thái Hư giới đều là như thế. Vô tận đại địa run rẩy không ngừng. Rất nhiều cao giai tu sĩ trước tiên đã nhận ra dạng này dị biến, trong đó cũng bao quát Khương Phàm. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nhíu mày, sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn không biết rõ Thái Hư giới xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thái Hư giới nên đón lần thứ hai linh khí dâng trào. Nhân Hoàng Kiếm mở miệng nói, nó làm Thái Hư giới cổ lão tiên khí, cũng là mệnh định chi khí, có thể sâu xa thăm thẳm ở trong cảm giác được Thái Hư giới biến hóa. Linh khí dâng trào, đây là ý gì? Khương Phàm dò hỏi. Thái Hư giới linh khí khôi phục cũng không phải là duy nhất một lần hình thành, mà là trải qua một lần lại một lần linh khí dâng trào, mới có thể để Thái Hư giới khôi phục thượng cổ thời đại tu luyện rầm rộ. Trước đó chính là trải qua lần đầu tiên linh khí dâng trào, mới khiến cho Thái Hư giới linh mạch tăng lên tới lục giai cấp độ, mới khiến cho rất nhiều hóa thần tu sĩ có cơ hội tấn thăng đến luyện hư cảnh. Hiện tại hẳn là lần thứ hai linh khí dâng trào, mà lần này sẽ có đại lượng lục giai linh mạch đản sinh. Đương nhiên trong thời gian ngắn thất giai linh mạch vẫn là không cách nào xuất hiện. Đồng thời không chỉ là lục giai linh mạch đại lượng xuất hiện mà thôi, những cái kia ẩn nấp tại thứ nguyên chỗ sâu, rất nhiều thượng cổ độc phủ cùng thượng cổ bí cảnh đều sẽ xuất hiện. Một cái tu luyện đại thời đại rốt cục xuất hiện. Nhân Hoàng Kiếm rất là cảm khái nói, trước đó lần thứ nhất linh khí dâng trào chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ là xuất hiện một chút linh mạch tăng lên, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Đại lượng thượng cổ động phủ cùng thượng cổ bí cảnh xuất hiện, sẽ cho Thái Hư giới vô số tu sĩ mang đến mãi không hết cơ duyên. Đây mới là chân chân chính chính đại thời đại bắt đầu. Lục giai linh mạch đại lượng xuất hiện. Khương Phàm híp mắt, hắn biết rõ hiện tại Thái Hư giới đích thật là xuất hiện lục giai linh mạch, nhưng là lục giai linh mạch số lượng kỳ thật vẫn là rất ít, chỉ có số ít địa phương mới có lục giai linh mạch nồng độ. Phần lớn địa phương kỳ thật cũng chỉ có tam giai linh mạch, tứ giai linh mạch. Nếu như lục giai linh mạch đại lượng xuất hiện, vậy liền đại biểu Thái Hư giới khắp nơi đều là động tiên phúc địa. Ngày sau Thái Hư giới liền sẽ không có cái gì không linh chi địa. Cũng tỉ như ngày xưa hắn ở lại Phàm Nhân quốc gia, chính là một chỗ linh khí mỏng manh địa phương. Nhưng là nếu là lục giai linh mạch đại lượng xuất hiện, như vậy những phàm nhân này quốc gia linh mạch nồng độ có lẽ cũng tối thiểu sẽ tăng lên đến tam giai, chính là về phần tứ giai cấp độ. Cái này đối với Thái Hư giới vô số sinh linh tới nói, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói lần thứ nhất linh khí dâng trào chỉ là ban ơn cho cao giai tu sĩ, như vậy lần thứ hai linh khí dâng trào đây, liền sẽ ban ơn cho Thái Hư giới mỗi một cái sinh linh, bao quát phàm nhân ở bên trong. Chẳng qua là nồng độ linh khí tăng lên mà thôi, cải biến cũng sẽ không đặc biệt khoa trương đi. Dù sao tu hành vẫn là cần thời gian, dù là ở lại trong động tiên phúc địa, cũng vẫn là cần đại lượng thời gian khổ tu mới được. Vạn hóa tiên đỉnh ngược lại là cảm thấy biến hóa sẽ không như thế nhanh. Dù sao phàm nhân dù là thật đạp vào con đường tu hành, cũng sẽ không lập tức trở thành trúc cơ, cùng kim đan tu sĩ. Vẫn là cần khổ tu mấy chục năm, chính là về phần trăm năm thời gian mới có khả năng này. Vẹn vẹn là linh mạch đẳng cấp tăng lên, đương nhiên sẽ không tạo thành kịch liệt như vậy biến hóa. Nhưng là chân chính trọng yếu vẫn là thượng cổ độc phủ, cùng thượng cổ bí cảnh xuất hiện a. Bên trong không chỉ là lưu lại thượng cổ thời đại để lại pháp bảo cùng công pháp truyền thừa, hơn nữa còn trồng đại lượng linh dược. Phải biết, những này thượng cổ trong động phủ linh dược đã có ít ước năm không ai hái. Có thể nghĩ, những này trong động phủ linh dược đến cùng có bao nhiêu? Chỉ cần có thể thu hoạch được trong đó một tòa thượng cổ động phủ linh dược, đoán chừng đều có thể thỏa mãn một tòa tông môn tu sĩ nhu cầu. Thậm chí một chút đã sớm trên thế gian tuyệt tích thượng cổ linh dược cũng sẽ xuất thế. Không hề nghi ngờ, trong thời gian ngắn Thái Hư giới tu sĩ sẽ không khiếm khuyết linh dược. Nhân Hoàng Kiếm thản nhiên nói, đệ tử thượng cổ động phủ đại lượng linh dược. Nếu thật là như vậy, vậy liền thật là không cách nào tưởng tượng lúc tu luyện đời. Vạn Hóa Tiên Đỉnh lập tức lấy làm kinh hãi, nó cảm thấy mình vẫn là khinh thường Thái Hư giới linh khí khôi phục mang tới biến hóa. Ngày xưa Thái Hư giới tu sĩ vì sao tu vi thấp như vậy, ngoại trừ bởi vì linh khí mỏng manh bên ngoài, kỳ thật càng trọng yếu hơn vẫn là đại lượng cao giai linh dược biến mất. Chương 540, lần thứ 2 linh khí dâng trào, Thái Hư giới kịch biến. 2 chương 540, lần thứ 2 linh khí dâng trào, Thái Hư giới kịch biến. Làm một tôn cao giai tu sĩ, vẹn vẹn là dựa vào khổ tu, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Cái này cũng đưa đến tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ vây ở cái nào đó bình cảnh bên trong, chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng nếu là có thể có được những này thượng cổ linh dược, thượng cổ đan dược phụ trợ, lớn như vậy bộ phận tu sĩ đều có thể đột phá bình cảnh, thậm chí tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm vô số tu sĩ đều sẽ biết được cái gì gọi là xa xỉ, người người đều có thể phục dụng đan dược, mà lại giá cả cũng sẽ 10 phần rẻ tiền. Chứng cứ, nhất định phải đem những cái kia thượng cổ động phủ linh dược hết thảy chiếm lấy xuống tới. Vạn Hóa Tiên Đỉnh rất là hưng phấn nói, không có người nào so với nó càng thêm rõ ràng linh dược tầm quan trọng. Ngày xưa hạn chế đan sư số lượng, kỳ thật không phải cái gì thiên phú, mà là linh dược. Dù là kỹ nghệ lại cao minh đan sư, nếu là không có linh dược lời nói, cũng không cách nào luyện chế thành đan dược. Dù cho thiên phú lại cao hơn đan sư, nếu như không có linh dược đến luyện đan, kỹ nghệ cũng là không có khả năng đạt được tăng lên. Cho nên ngày xưa tứ giai đan sư cùng ngũ giai đan sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là xuất hiện một cái, vậy cũng là được người tôn kính đan đạo tông sư. Nếu là có thể đạt được đếm mãi không hết linh dược, như vậy đan sư số lượng tuyệt đối sẽ hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mẹn mẹn là thượng cổ động phủ xuất thế còn không tính cái gì. Chân chính lợi hại, kỳ thật vẫn là nguyên thạch khoáng mạch xuất thế. Thượng cổ thời đại thời điểm, sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch mới thật sự là chiến lược tính tài nguyên. Nhân Hoàng Kiếm tiếp tục nói, sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch, có thể sinh mệnh nguyên thạch không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Chỉ có thượng cổ thời đại mới có thể tìm được. Thương Phàm nháy một cái con mắt, ngu xuẩn, chân chính sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch là sẽ không diệt tuyệt. Nó là chúng ta Thái Hư giới đặc hữu khoáng thạch, thế giới khác căn bản không có. Trừ khi Thái Hư giới diệt vong, nếu không sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch liền có thể không ngừng tái sinh. Thượng cổ thời đại thời điểm, chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể chiếm cứ một đầu sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch. Tin tưởng ngươi cũng biết rõ sinh mệnh nguyên thạch rất nhiều chỗ tốt rồi đi. Cho dù là đại thừa tu sĩ cũng sẽ không thèm nhỏ nước dãi. Nhân Hoàng Kiếm thản nhiên nói. Sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch. Thương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn lúc đầu coi là sinh mệnh nguyên thạch hẳn là đã sớm tại Thái Hư giới triệt để diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có thể tái sinh. Nói thật, hắn đương nhiên biết rõ sinh mệnh nguyên thạch đến cùng là quan trọng cỡ nào, chỗ tốt cỡ nào to lớn. Thái Hư giới sở dĩ có thể trở thành thế gian đệ nhất thế giới, liền cùng sinh mệnh nguyên thạch có quan hệ lớn lao. Nó cái thứ nhất rất trọng yếu năng lực, đó chính là bảo tồn đan dược và pháp bảo. Phải biết đan dược đều sẽ bay hơi, theo thời gian trôi qua, dược lực lại không ngừng trôi qua. Tỷ như một viên trúc cơ đan, nếu như không thích đáng đảm bảo, nhiều lắm thì thời gian 3-4 năm, dược lực liền sẽ chạy qua 7-8 phần, nếu là có đảm bảo thủ đoạn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể bảo tồn vài chục năm. Cho nên khi trúc cơ đan luyện chế thành công về sau, liền cần mau chóng phục dụng. Nhưng nếu là có sinh mệnh nguyên thạch, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nó có thể hoàn mỹ bảo tồn đan dược dược lực, thẳng đến thiên hoang địa lao mới thôi. Cứ như vậy, thượng cổ thời đại tông môn tu sĩ liền sẽ lợi dụng sinh mệnh nguyên thạch đến bảo tồn chân quý đan dược, đặc biệt là những cái kia cao giai đan dược. Bọn chúng cũng sẽ trở thành tông môn nội tình, mặc kệ cái gì thời điểm phục dụng đều có thể. Ngoại trừ bảo tồn đan dược và pháp bảo về sau, nó trọng yếu nhất năng lực dĩ nhiên chính là phong ấn tu sĩ, trợ giúp cao tuổi tu sĩ lén qua đến tương lai, khiến cho tu sĩ thọ nguyên không còn trôi qua. Nhờ vào loại năng lực này, khiến cho một chút tông môn lão ngoan đồng sống tiếp được. Cái này cũng dẫn đến lịch sử càng là lâu đời tông môn, như vậy nội tình thì càng kinh khủng, cường giả thì càng nhiều. Dù là tông môn đệ tử xuất hiện đứt gãy tình huống, cũng không cần lo lắng tông môn có diệt vong nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì dạng này, thượng cổ thời đại tông môn từng cái đều vô cùng đáng sợ, nội tình thâm bất khả trắc. Đương nhiên cái này cũng không phải là không có khuyết điểm. Bởi vì quá nhiều lão ngoan đồng sống tiếp được, bọn hắn có được thực lực cường đại, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, từ đó làm cho giai tầng cố hóa, phổ thông tu sĩ cơ hồ không có ngày nổi danh. Lâu dài di vãng, Thái Hư giới tài nguyên đều sẽ bị những này lão ngoan đồng cướp đoạt đến không còn một mảnh. May mắn cái này thời điểm Thái Hư tông vừa khởi, bằng vào Thái Hư chi môn lực lượng, khiến cho Thái Hư giới các đại thế lực không còn cực hạn với mình địa bàn, mà là hướng về cái khác đại thiên thế giới khai thác. Dù sao giữa hư không, quả thực là vô cùng vô tận, ẩn chứa vô tận tài nguyên. Dù là Thái Hư giới các đại thế lực khai phát vô số năm, cũng chỉ là khai phát một phần nhỏ mà thôi. Đối với hư không tới nói, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng dẫn đến Thái Hư giới các đại thế lực cũng chưa chết dồn khí chìm, ngược lại phát triển không ngừng. Cho dù là phổ thông tu sĩ cũng có ngày nổi danh. Nếu như sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch xuất hiện, nhất định phải trước tiên chiếm cứ. Nó là phàm gian thế giới độc nhất vô nhị tài nguyên. Liền xem như tại tiền giới, sinh mệnh nguyên thạch giá cả cũng không ít. Hôn Nguyên Phủ bút mở miệng nói, liền xem như tại tiền giới, sinh mệnh nguyên thạch cũng rất có giá trị. Thương Phàm lấy làm kinh hãi. Đây là đương nhiên. Thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta đã từng cùng tiên giới tiên nhân tiến hành qua giao dịch. Tiên nhân đối tuyệt đại bộ phận thế gian tài nguyên không có hứng thú, duy chỉ có đối sinh mệnh nguyên thạch cảm thấy rất hứng thú. Chính là bằng vào dạng này giao dịch, các đại thế lực đều mua không ít đến từ tiên giới bảo vật. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói, còn có loại sự tình này. Nếu là như vậy, sinh mệnh nguyên thạch vì sao như thế đặc thù, chân quý như thế? Thương Phàm dò hỏi. Hắn cũng biết rõ sinh mệnh nguyên thạch rất là đặc thù, dù sao có thể để các tu sĩ không chết, lén qua mấy trăm triệu năm, cũng đã là tương đương kinh người bảo vật, nhưng là không nghĩ tới liền tiên nhân đều thèm nhỏ nước dãi. Không rõ ràng, rất nhiều người đã từng ý đồ tìm ra bí mật trong đó. Đáng tiếc là đến nay không ai có thể tìm được. Chỉ có thể nói Thái Hư giới đích thật là hết sức đặc thù, không phải cái khác thế gian thế giới có thể sánh được. Hôn Nguyên Phủ bút nói. Nó cũng không rõ ràng sinh mệnh nguyên thạch vì sao như thế đặc thù, đến cùng là từ đâu mà tới. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nó biết rõ những này sinh mệnh nguyên thạch rất chân quý. Thế giới này không cách nào giải thích đồ vật thật sự là nhiều lắm, không cần thiết cái gì đồ vật đều đi hiểu rõ. Nếu là như vậy, như vậy lần này linh khí dâng trào, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cơ duyên xuất thế. Khương Phàm rất là chờ mong. Anh đúng như là cùng Khương Phàm mong đợi như thế, tiếp xuống một tháng thời gian, toàn bộ Thái Hư giới đều đang không ngừng rung động, vững vàng rung động, đại lục diện tích tại quyết trường, đại sơn đang không ngừng tất cao, nồng độ linh khí cũng đang không ngừng dâng lên. Càng trọng yếu hơn chính là, từng tòa ẩn nấp tại thứ nguyên chỗ sâu thượng cổ động phủ bắt đầu xuất hiện tại thái hư giới các nơi, tỉ như nơi nào đó sơn cốc chỗ sâu, sa mạc chỗ sâu, tòa nào đó hòn đảo bên trong. Tóm lại mặc kệ là bất luận cái gì địa phương, cũng có thể sẽ xuất hiện thượng cổ động phủ. Chương 541, thượng cổ động phủ xuất thế, cơ duyên nhiều lần ra. Chương 541, thượng cổ động phủ xuất thế, cơ duyên nhiều lần ra. Thời gian rất nhanh lại qua nửa năm. Hiển nhiên thái hư giới lần thứ hai linh khí dâng trào kéo dài thời gian rất dài. Toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại không chỉ là cao giai tu sĩ biết được linh khí bắt đầu khôi phục, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ cũng hiểu biết thế giới này ngay tại xuất hiện biến hóa kinh người. Giờ này khắc này, Nam Châu đại lục, Thường Vũ thành. Từ khi Hỗn Nguyên phủ tông thống nhất Nam Châu đại lục về sau, cả tòa đại lục tông môn cùng phàm nhân quốc gia đều bị thống nhất. Bọn hắn hết thể di chuyển đến khác biệt trong thành trì ở lại. Khối này đại lục đã không có thôn xóm, cũng chỉ có siêu cấp thành trì. Có thể nói là 100% thành thị hóa. Một tòa thành trì liền như là một quốc gia, bên trong sinh sống mấy trăm triệu nhân khẩu. Có linh căn liền tiến vào đạo viện học tập, không có linh căn liền tiến vào võ viện học tập. Tóm lại hiện tại chính là người nhân tu làm được thời đại. Chỉ cần có đầy đủ thiên phú, liền không cần lo lắng công pháp và tài nguyên vấn đề. Đại lượng thiên tài tại Nam Châu đại lục hiện lên. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh, không nghĩ tới tông môn nói linh khí khôi phục lại là thật. Cũng không phải sao. Lúc đầu một chút khu vực liền linh mạch cấp 1 đều không có, nhưng là hiện đây này, vẹn vẹn là đất trống tràn ngập linh khí đều đạt đến nhất giai thượng phẩm cấp độ, thật sự là quá khoa trương. Nếu như trước đây chúng ta tu luyện hoàn cảnh cũng có thể dạng này, đoán chừng cũng có cơ hội tấn thăng trúc cơ đi. Chậm, đã quá muộn, chúng ta đều già 70-80 tuổi, thể nội khí huyết suy bại, dù là thật đạt được trúc cơ đan, cũng không cách nào đột phá, hiện tại đã không phải là chúng ta thời đại. Rất nhiều niên lão luyện khí kỳ tu sĩ nghị luận ở Mỹ, trên mặt bọn họ lộ ra có chút không cam lòng. Từng cái hiện tại rất lớn tuổi, tối thiểu đều 80 tuổi, một chút thậm chí đạt đến 100 tuổi. Cái này trên cơ bản tiếp cận với luyện khí kỳ thọ nguyên cực hạn. Cho dù là bây giờ cái này linh khí khôi phục thời đại, bọn hắn cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Nhiều lắm thì tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Nhưng nhìn đến một chút tuổi trẻ tu sĩ, ngắn ngủi vài chục năm, thậm chí là mấy năm thời gian, liền có thể tu luyện tới trúc cơ, bọn hắn từng cái đều là ước ao ghen tị, có loại thời gian không chờ cảm giác của ta. Nếu như bọn hắn sinh ra muộn một chút, nói không chừng cũng có thể trải qua hiện tại thời đại này. Đáng tiếc là, bọn hắn sinh ra thật sự là quá sớm. Chỗ tốt gì đều không có hưởng thụ được, ngược lại các loại chỗ xấu đều trải qua khắp cả. Đừng tưởng rằng linh khí khôi phục là chuyện gì tốt, trên thực tế đối với tu sĩ tới nói, đây cũng là to lớn kiếp nạn. Cũng không phải sao. Nghe nói hiện tại thành trì bên ngoài những gia thú kia cùng yêu thú, ngay tại nhanh chóng tiến hóa, không ít yêu thú liền tấn thăng đến nhị giai, tam giai, chính là về phần tứ giai cấp độ, bọn chúng tốc độ tiến hóa so chúng ta nhân loại nhanh nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, ngày xưa luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể xâm nhập sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú, thế nhưng là hiện đây này, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không tính là cái gì, dám can đảm đi vào sơn mạch chính là tự tìm đường chết, trở thành yêu thú lương thực, tối thiểu đều phải tấn thăng trúc cơ mới có thể tại dã ngoại hành động. Đúng à, đi qua thời gian nửa năm, đã có đại lượng yêu thú từ sơn mạch chỗ sâu lao ra, tạo thành thú triều, ý đồ xung kích chúng ta Thường Vũ thành, bất quá may mắn có tông môn trưởng lao trấn thủ ở chỗ này, những cái kia yêu thú thuần túy là đi tìm cái chết. Nhưng là ngay cả như vậy, bên ngoài cũng biến thành vô cùng nguy hiểm, phàm nhân trên cơ bản không cách nào tại dã ngoại sinh tồn. Chỉ cần một đầu yêu thú, liền có thể ăn hết một phàm nhân thôn xóm. Đông đảo lão niên tu sĩ cảm khái nói, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nếu như là linh khí không có khôi phục thời đại, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể gặp được yêu thú, nhưng là chỉ có xâm nhập sơn mạch chỗ sâu mới có thể gặp được một chút cường đại yêu thú. Thế nhưng là hiện đây này, bởi vì linh khí khôi phục, thiên địa tràn ngập bảng bạc năng lượng, từ đó khiến cho yêu thú số lượng kịch liệt tăng trưởng, đồng thời bọn chúng cũng đang điên cuồng tiến hóa. Nhất giai yêu thú đã là nhìn mãi quen mắt, trở thành pháo hôi đồng dạng tồn tại, số lượng nhiều vô số kể. Nhị giai yêu thú, tam giai yêu thú cũng giống như thế. Càng thêm đang sợ là, sơn mạch chỗ sâu nghe nói ra đời một chút ngũ giai yêu thú, chính là về phần lục giai yêu thú. Tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng thành trì bên ngoài rừng núi hoang vắng, đều sẽ trở thành đám yêu thú nhạc viên. Nếu là không có thành trì ngăn cản, nhân loại cơ hồ không cách nào còn sống sót. Đương nhiên Hỗn Nguyên phủ tông thực lực bây giờ thâm bất khả trắc, ngăn cản những này thú triều cũng không có vấn đề gì. Phía ngoài thật là nguy hiểm, nhưng là cơ duyên cũng rất nhiều a. Trước đó các ngươi chưa nghe nói qua sao? Một chút thượng cổ động phủ xuất thế, một chút may mắn không xem chừng tiến vào thượng cổ trong động phủ, đạt được thượng cổ tu sĩ truyền thừa, thậm chí còn đạt được thượng cổ đáng dược, từ đó nhất phi trùng thiên. Nếu là chúng ta cũng có thể gặp được một tòa vừa mới xuất thế thượng cổ động phủ, chỉ sợ chúng ta cũng có cơ hội tấn thăng trúc cơ. Một vị áo xám lao giả con mắt tràn ngập vô tận dạ tâm. Hắn cảm thấy mình nếu là gặp được dạng này cơ duyên, có lẽ tấn thăng trúc cơ không phải vấn đề gì. Một khi tấn thăng trúc cơ, thọ nguyên lập tức gia tăng đến 250 năm. Đến thời điểm hắn cũng không phải là cái gì người già, mà là người trẻ tuổi. Nói thật, đối mặt dạng này đại thời đại, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Ha ha, gần nhất trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác xuất thế rất nhiều thượng cổ động phủ. Nhưng là ngươi không được quên, những này thượng cổ động phủ cũng là gặp nguy hiểm. Tỷ như động phủ cấm chế trận pháp uy lực cường đại, thôi không xem chừng xúc động, liền hóa thần tu sĩ đều sẽ chết. Ngoại trừ cấm chế trận pháp bên ngoài, nghe nói trong động phủ cũng có thể sẽ lưu lại một chút ma vật, cũng đáng sợ yêu ma. Một vị khác áo bào trắng lao giả lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng biết rõ thượng cổ động phủ xuất thế tin tức. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, những tin tức này đơn giản chính là bay lời trời. Thượng cổ động phủ có thể sẽ xuất hiện tại Nam Châu đại lục bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh. Bất quá đây cũng không phải là nói phát hiện thượng cổ động phủ về sau, liền nhất định có thể có được bên trong bảo vật. Đại bộ phận tình huống dưới, kỳ thật đều là không thu hoạch được một hạt nào. Thậm chí xui xẻo nói sẽ còn chết thảm tại trong động phủ. Cũng không phải ai vận khí đều tốt như vậy, có thể ở bên trong đạt được không ít thu hoạch. Liên quan tới điểm này, ta tự nhiên là rất rõ ràng. Nhưng là nếu như quá nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể đem thượng cổ động phủ tin tức bẩm báo tông môn. Cứ như vậy, người ta đều có thể đạt được đại lượng độ công hiến. Đến thời điểm đều có thể đổi được một viên hoàn mỹ cấp trúc cơ. Áo xám lao giả bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn nói. Hắn tự nhiên rất rõ ràng thượng cổ trong động phủ ẩn chứa bao lớn nguy hiểm. Đây chính là thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích, cho dù là bên trong một chút cấm chế trận pháp, đều đủ để muốn hắn mệnh. Bất quá nếu là đem động phủ tin tức nói cho tông môn, hắn đồng dạng có thể có được đại lượng độ công hiến. Trên thực tế, đây cũng là không ít luyện khí kỳ tu sĩ cách làm. Thậm chí một chút tu sĩ cũng bởi vì dạng này đạt được đại lượng độ công hiến, từ đó nhất phi trùng thiên. Trong đó hoàn mỹ trúc cơ đúng là hắn muốn. Dù sao dạng này một viên hoàn mỹ trúc cơ đan có thể gia tăng 6-7 thành trúc cơ cơ hội. Dù là thất bại, cũng sẽ không chết. Chỉ là như vậy trúc cơ đan quả nhiên đắt đỏ, không phải phổ thông tu sĩ có thể hối đoái được. Nếu là như vậy, loại sự tình này cũng không phải không thể làm. Chương 541, thượng cổ động phủ xuất thế, cơ duyên nhiều lần ra. 2 chương 541, thượng cổ động phủ xuất thế, cơ duyên nhiều lần ra. Nghe nói như thế, không ít lao niên tu sĩ trong lòng hơi động. Bọn hắn sở dĩ sống thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì cẩn thận, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như không có nhiều đại phong hiểm sự tình, bọn hắn vẫn là muốn đi làm. Dù sao tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình cũng sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Cho nên còn không bằng mạo hiểm, nói không chừng còn có duyên thọ cơ hội. Nhưng là bây giờ muốn đi dã ngoại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhận ra đi, hiện tại mảnh này thiên địa so với trước đó càng thêm bao la. Lúc đầu 1000 km cự ly, hiện tại khuyết trương đến 3000 km, tăng lên trọn vẹn gấp 3. Mà lại theo thời gian trôi qua, đại địa tựa hồ còn tại không ngừng mở rộng. Liên liên núi cao cũng càng thêm uy nga, đợi một tí đều là vạn trượng núi cao. Một cái áo bào trắng lão giả mở miệng nói ra. Nửa năm này xuống tới, hắn cũng coi là kiến thức đến cái gì gọi là Thương Hải Tam Điền. Rõ ràng là hàng cổ không đổi hoàn cảnh, hiện tại thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó địa đồ đã hoàn toàn không thể sử dụng. Một cái bế quan nhiều năm tu sĩ nếu là hiện tại ra, khẳng định sẽ phát hiện chính mình đã sớm không biết rõ thân ở cái gì địa phương, như là đi tới một thế giới khác. Nếu như hắn không phải tự mình trải qua, hắn cũng sẽ không tin tưởng như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cũng chính là bởi vì dạng này, nếu như bọn hắn muốn tiến về phụ cận sơn mạch, thời gian hao phí cũng sẽ càng nhiều. Chớ đừng nói chi là, hiện tại đại lượng yêu thú cấp tốc tiến hóa. Trước mắt ngoại giới so với trước đó đều không biết rõ nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Không sao, một chút phong hiểm vẫn là đáng giá. Nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Áo xám lao giả trầm giọng nói. Đương nhiên là nguyện ý, dù sao chúng ta đều sống thời gian dài như vậy, đã sớm đủ vốn. Hiện tại cơ duyên đến còn không dám đi lấy, như vậy thì là ngu xuẩn. Nói không sai, chúng ta đụng một cái đi, bằng không liền thật chết già rồi. Bây giờ thời đại này xuất hiện, cũng chính là chúng ta những này lao giả cơ hội. Nếu như không phải linh khí khôi phục, chỉ sợ chúng ta liền đụng một cái cơ hội đều không có. Đông đảo lão giả nghị luận ầm ĩ, lập tức hạ quyết tâm. Trên thực tế những chuyện tương tự không chỉ là tại Nam Châu đại lục phát sinh, liền liền Bắc Châu đại lục, Tây Châu đại lục cùng Đông Châu đại lục cũng là như thế, bởi vì đại lượng thượng cổ động phủ xuất hiện, các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp, triệt để rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Đặc biệt là những cái kia thọ nguyên sắp hao hết tu sĩ, bọn hắn càng thêm không sợ chết. Dù sao chỉ cần thu hoạch trong đó một cái cơ duyên, như vậy bọn hắn liền có thể đột phá cảnh giới, kéo dài thọ nguyên. Nếu là không cách nào lấy được lời nói, bọn hắn sớm muộn cũng là chết. Bất quá ngoại trừ những này thượng cổ động phủ cơ duyên bên ngoài, cũng có nguy cơ hướng phía Thái hư giới tu sĩ đánh tới. Đó chính là đến từ thế giới khác tu sĩ. Đại lượng thượng cổ động phủ xuất hiện, khiến cho bọn chúng bên trong vượt giới truyền tống trận kết nối mặt khác thế giới, mà lại bọn chúng phân bố tại Thái hư giới từng cái địa phương. Liền xem như Khương Phàm, cũng không có khả năng đem những này địa phương toàn bộ tìm ra. Cũng chính là bởi vì dạng này, nửa năm trôi qua, một chút đến từ thế giới khác tu sĩ cũng tiềm nhập Thái hư giới bên trong. Trong đó chui vào tu sĩ số lượng nhiều nhất địa phương là Đông Châu đại lục. Dù sao nơi này đã từng là Thái hư giới trung tâm chi địa, phồn hoa nhất địa phương, lưu lại thượng cổ động phủ cũng là nhiều nhất. Giờ này khắc này, Đông Châu đại lục nơi nào đó ngọn núi, nơi này xuất hiện ba tôn luyện hư tu sĩ, bọn hắn đều là đến từ vực ngoại tu sĩ, xuất thân từ Quy Nguyên Tông. Bọn hắn phân biệt gọi là Phạm Dịch Minh, Bành Kính Chiết, Lộc Tông Liêu, đều là Quy Nguyên Tông nội môn đệ tử. Trải qua hơn ước năm phát triển, Quy Nguyên Tông cũng trở thành tiên đạo thập môn một trong, thế lực rất là to lớn, chủ thế giới là Quy Nguyên giới, dưới cờ còn thống trị 36 tòa đại thiên thế giới. Có thể nói, cái này tông môn đệ tử quả thực là đến mãi không hết. Bọn hắn hoạch tâm công pháp là Vạn Pháp Quy Nguyên trải qua, cũng là một môn trực chỉ tiên nhân vô thượng công pháp. Nhưng phàm là Quy Nguyên Tông đệ tử, đều sẽ tu luyện nhiều môn công pháp, cô đọng thuộc tính khác nhau pháp lực, sau đó đem những pháp lực này dung luyện làm một thể, đạt tới Vạn Pháp Quý nhất cảnh giới. Cái này cũng khiến cho pháp lực của bọn hắn cực kỳ tinh thuần, cực kỳ thâm hậu, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nếu là đệ tử tầm thường, chỉ có thể tu luyện 3 loại khác biệt pháp lực, đệ tử tinh anh liền có thể tu luyện 5 loại, chân truyền đệ tử tối thiểu đều cần 7 loại. Mà trong lịch sử mạnh nhất Quy Nguyên Tông tu sĩ thì là tu luyện 9 loại, đây cũng là tu sĩ mức cực hạn. Mỗi thêm ra một loại pháp lực, tu luyện độ khó liền tăng lên gấp đôi. Có thể nghĩ, ngưng tụ 9 loại pháp lực tu sĩ, đến cùng cường hành tới trình độ nào? Nơi này chính là chúng ta Quy Nguyên Tông tổ địa Thái Hư giới sao? Nghe nói thời kỳ toàn thịnh thời điểm, Thái Hư giới hoành hành vô kỵ, có thể nói là thế gian đệ nhất thế giới. Liền chúng ta Quy Nguyên Tông cũng không cách nào tại Thái Hư giới xếp hàng đầu. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, Thái Hư giới đã suy yếu đến loại trình độ này. Liên liên luyện hư tu sĩ cũng không có bao nhiêu cái. Phạm Dịch Minh rất là thuận tức nói, lúc đầu hắn bị tông môn chọn lựa, chui vào Thái Hư giới, còn tưởng rằng là hắn phải chết nhiệm vụ. Nhưng là chờ hắn chân chính tiến vào Thái Hư giới Đông Châu đại lục về sau, hắn mới phát hiện thế giới này tu sĩ vô cùng nhỏ yếu. Các đại tông môn thế lực cũng chỉ là đản sinh một hai tôn luyện hư mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể quét ngang những thế lực này, thống nhất Đông Châu đại lục. Không nên quá khinh thường thế giới này sinh linh. Trước mắt Thái Hư giới tu sĩ thực lực đích thật là nhỏ yếu, nhưng là đây cũng là bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, mà lại thế giới này dù sao cũng là đã từng tổ địa. Từ nơi này thế giới đản sinh đại năng quả thực là đếm mãi không hết, nội tình thâm bất khả trắc. Nghe nói trước đó Thiên Huyễn Tông cũng từng điều động mấy vị luyện hư chui vào Thái Hư giới, nhưng là vừa mới chui vào không bao lâu, kết quả là bị chém giết, liền cầu cứu tín hiệu đều không có cách nào phát ra ngoài. Nếu là ngươi dám khinh thường thế giới này, chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào. Bành Kính chết cười lạnh một tiếng. Hắn có rất cường đại giác quan thứ 6, có thể cảm giác được cái nào đó địa phương nguy hiểm hay không. Tiến vào Thái Hư giới thời điểm, hắn lập tức cảm thấy tóc gáy dựng lên, phản phất hư không chỗ sâu có từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Đừng nhìn nơi này tu sĩ 10 phần nhỏ yếu, nhưng là chỗ tối nguy hiểm, đủ để cho luyện hư tu sĩ bất lạc. Đây cũng là vì sao hắn không đồng ý cao điệu làm việc nguyên nhân. Dù sao liền thế giới này đến cùng ẩn tàng bí mật gì đều không biết rõ. Nếu là tùy tiện ra mặt, thuần túy là một con đường chết. Hắn tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải vì muốn chết. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Trước đó ta cũng từng xa xa điều tra Đông Châu đại lục các đại tông môn. Mặc dù những này tông môn 10 phần nhỏ yếu, nhưng là không biết rõ vì sao, ta cảm thấy những này tông môn nội bộ ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần dám thò đầu ra, liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Hiện tại vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Đương nhiên, nếu là Phạm Sư Minh nếu là nguyện ý mạo hiểm lời nói, chúng ta cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Lộc Tông Niêu cười tủm tỉm nói. Chương 542, Thương Ngô Tiên Phủ, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Chương 542, Thương Ngô Tiên Phủ, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Ha ha, quên đi đi. Đã các ngươi không nguyện ý, coi như ta cũng không nói lời nào. Phạm Dịch Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên sẽ không chủ động đi làm kẻ chết thay. Nếu như thế giới này thật tồn tại không biết tên nguy hiểm, như vậy chính mình chẳng phải là chết chắc. Quá mức lô mạng tu sĩ là không cách nào sống quá lâu. Đặc biệt là một cái như thế xa lạ đại thiên thế giới, mặc kệ lại thế nào cẩn thận, vậy cũng là hẳn là. Phạm sư đệ, kỳ thật Thái Hư giới nguy hiểm không chỉ là như thế mà thôi. Tiến vào Thái Hư giới luyện hư không chỉ có chúng ta mà thôi, còn có cái khác 9 đại thế lực. Nếu là chúng ta bại lộ lời nói, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bành Kính chết giải thích nói, bọn hắn không chỉ cần có xem chừng Thái Hư giới bản thân nguy hiểm, đồng thời cũng cần xem chừng cái khác tông môn tu sĩ. Dù sao nếu là thật sự tìm tới bảo vật gì, khẳng định sẽ đánh bắt đầu. Nơi này nhưng không có cái gì tông môn quý củ. Nếu là chết ở chỗ này, như vậy chết cũng là chết vô ích. Tông môn sở dĩ điều động bọn họ chạy tới, vậy coi như bọn hắn là phá hôi, để cân nhắc một cái Thái Hư giới đến cùng nguy hiểm đến cái gì tình trạng, sau đó lại thương lượng điều động bao nhiêu viện quân tới. Bất quá tông môn khi bọn hắn là phá hôi, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết, mà lại bọn hắn đang còn muốn Thái Hư giới thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, từ đó tiến thêm một bước, tấn thăng hợp thể. Một khi tấn thăng hợp thể, như vậy thân phận của bọn hắn cùng địa vị đều sẽ lên cao, trở thành trưởng lão cấp tồn tại. Hiển nhiên đối với có được mấy trăm triệu năm lịch sử Quy Nguyên Tông tới nói, chỉ có hợp thể tu sĩ mới xem như miễn cưỡng vào pháp nhãn. Hợp thể phía dưới tu sĩ cũng chỉ bất quá là phá hôi mà thôi, mà luyện hư tu sĩ chính là cao cấp phá hôi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì sinh mệnh nguyên thạch tồn tại, khiến cho mấy trăm triệu năm bên trong rất nhiều lao ngoan đồng đều sống tiếp được. Mỗi một cái đều là đối trong tông môn ngủ say. Nếu như không tấn thăng đến hợp thể cảnh, căn bản không đáng chú ý đúng à, không nên quên chúng ta Quy Nguyên Tông mục tiêu thứ nhất. Đó chính là tìm tới dấu kín tại Thái Hư giới Thái Hư chi môn. Đây là Thái Hư giới mạnh nhất pháp bảo. Ngày xưa Thái Hư Tông chính là mượn nhờ Thái Hư chi môn lực lượng mới có thể chinh phục đến hàng vạn mà tính thế giới. Phải biết, hiện tại chúng ta Quy Nguyên Tông trưởng khống 36 tòa đại thiên thế giới, đều là kế thừa Thái Hư Tông. Nếu như không phải Thái Hư Tông lưu lại vượt giới truyền tống trận, bằng vào tông môn lực lượng, căn bản tìm không thấy nhiều như thế giới. Lộc Tông Liêu cảm khái nói, nếu như không phải nhiệm vụ lần này, hắn đều không biết rõ Quy Nguyên Tông thế mà còn có dạng này lịch sử, cũng không biết rõ trên thế giới vẫn tồn tại Thái Hư chi môn dạng này tiên khí. Phải biết, rất nhiều đại thiên thế giới cự ly thật sự là quá xa vời. Cho dù là đại thừa tu sĩ tại vô tận hư không phi hành, cũng không biết rõ cần phải bay bao nhiêu năm mới có thể đến mặt khác một tòa thế giới. Cũng chính là bởi vì dạng này, Quy Nguyên Tông cho dù là vượt qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, cũng chưa từng khuyết trương một tòa thế giới. Cũng không phải là bọn hắn không có năng lực, mà là bởi vì bọn hắn không cách nào tại vô tận giữa hư không tìm tới thế giới khác. Cách làm như vậy giống như là mò kim đáy biển. Nhưng nếu là có thể có được Thái Hư chi môn, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới từng tòa thế giới, đồng thời có thể vượt ngang vô tận hư không, tìm kiếm được đến mãi không hết tài nguyên. Trên thực tế đây cũng là cái khác 9 đại thế lực ý tưởng giống nhau. Nếu như ai có thể đạt được Thái Hư chi môn, như vậy ai liền có thể trở thành mạnh nhất thế lực. Người đó là kế tiếp Thái Hư Tông. Ha ha, tìm tới Thái Hư chi môn, nơi nào có đơn giản như vậy. nói không sai, nghe nói món pháp bảo này đã sớm tại thượng cổ đại kiếp thời điểm hủy diệt. Nếu như đã sớm hủy diệt, như vậy chúng ta vô luận như thế nào đều là tìm không thấy. Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng chúng ta thật vận khí vô cùng tốt, tìm được Thái Hư Chi Môn đây. Đừng có nằm ngộng, mặc dù tìm Thái Hư Chi Môn là tông môn mục tiêu thứ nhất, nhưng là với ta mà nói, tìm tới thích hợp cơ duyên mới là ta mục tiêu thứ nhất, có lẽ nơi này có trợ giúp chúng ta tấn thăng hợp thể cơ duyên. Phạm Dịch Minh, Bành Kính Chiết, Lộc Tông Nghiêu nghị luận ở Mỹ hiển nhiên bọn hắn cũng là đều có quỷ thai. Dù sao tất cả mọi người có chính mình tâm tư nhỏ, không có khả năng toàn tâm toàn ý là tông môn làm việc. Đối với bọn hắn tới nói, vẫn là ích lợi của mình trọng yếu nhất. Các loại, xảy ra chuyện lớn. Phạm Dịch Minh biến sắc, hắn phía trên thông tấn phủ nhận được tin tức. Mặc dù bọn hắn cũng không định chinh phục Đông Châu đại lục đỉnh cấp tông môn, nhưng là vụng trộm bọn hắn vẫn là thu phục một chút thế lực nhỏ, khiến cái này thế lực nhỏ vì bọn họ tìm hiểu các loại tình báo. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể đối Thái Hư giới sự tình các loại rõ như lòng bàn tay. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người khác lập tức hỏi. Đông Châu đại lục phía trên, một tòa thượng cổ di tích xuất thế. Nó gọi là Thương Ngô Tiên phủ, tựa hồ là đến từ tiên giới tiên điện. Phạm Dịch Minh bóp bóp nắm tay, nét mặt của hắn vô cùng kích động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mới đi đến Thái Hư giới không bao dài thời gian, thế mà lại đụng phải một tòa tiên điện xuất thế. Phải biết, liền xem như Quy Nguyên Tông thống trị rất nhiều đại thiên thế giới, cũng không có một tòa tiên điện. Dù sao tiên điện là tới từ tiên giới di tích, chỉ có từ tiên giới mới có thể rớt xuống. Nhưng là phổ thông đại thiên thế giới cự ly tiên giới thật sự là quá xa. Căn bản là không có cách đạt được liên quan tới tiên giới bất luận cái gì bảo vật. Cho đến nay, Quy Nguyên Tông các loại thế lực có bảo vật, đại bộ phận đều là từ Thái Hư giới mang ra. Mà lại những này bảo vật quý giá đều bị trưởng lao nhóm trưởng khống, chỗ nào đến phiên bọn hắn? Thương Ngô Tiên phủ. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Tựa hồ thượng cổ thời đại thời điểm, tòa này tiên phủ cũng từng xuất hiện qua. Trên cơ bản 500 năm mới có thể xuất thế một lần, mỗi lần tiếp tục thời gian 10 năm. Mỗi lần Thương Ngô Tiên phủ xuất thế thời điểm, đều sẽ gây nên vô số tu sĩ tiến vào bên trong thu hoạch bảo vật. Không nghĩ tới tòa này tiên phủ còn không có hủy diệt, thật sự là không thể tưởng tượng. Bành Kính Chiết trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Tại đến Thái Hư giới trước đó, hắn liền xem tông môn nội bộ liên quan tới Thái Hư giới rất nhiều tình báo. Trong đó đại bộ phận đều là thượng cổ thời đại tình báo, cùng hiện tại Thái Hư giới không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là hắn không nghĩ tới Thương Ngô Tiên phủ thế mà vẫn tồn tại, mà lại ở thời đại này xuất thế. Nói cách khác, cho dù là thượng cổ thời đại kiếp nạn, cũng chưa từng hủy diệt tòa này cổ lão tiên phủ. Không thể nào, đến từ thượng cổ thời đại tiên phủ. Thời gian xa xưa như vậy, bên trong còn có bao nhiêu bảo vật ta? Sẽ không phải bị vơ vét sạch sẽ đi. Lộc Tông Nghiêu rất là hoài nghi tòa này tiên phủ bên trong đến cùng có hay không bảo vật. Dựa theo lịch sử ghi chép, mặc dù Thương Ngô Tiên phủ đã từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng là bên trong bảo vật tựa hồ tầng tầng lớp lớp, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng không có người nào có thể đi vào Thương Ngô Tiên phủ nhất chỗ sâu, nhiều lắm thì ở ngoại vi khu vực, cho nên dù cho đi qua nhiều năm như vậy, Thương Ngô Tiên phủ hẳn là còn có rất nhiều bảo vật. Nhưng là bất kể nói thế nào, loại này đến từ tiên giới tiên điện, tuyệt đối ẩn chứa to lớn cơ duyên. Mặc kệ như thế nào đều không cần bỏ lỡ. Bành Kính Chiết cảm thấy mình hưng phấn đến tột đỉnh. Mặc dù hắn cảm thấy mình đi vào Thái Hư giới về sau, nhất định có thể đạt được không ít cơ duyên, nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện như thế to lớn cơ duyên. Chương 542, Thương Ngô Tiên phủ, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Hai chương 542, Thương Ngô Tiên phủ, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Không hổ là thượng cổ thời đại mạnh nhất đại thiên thế giới. Dù là hủy diệt tại thượng cổ thời đại kiếp nạn, dẫn đến văn minh diệt tuyệt, nhưng là nát thuyền tốt xấu cũng có ba cân đinh. Mẹn mẹn là cái này sắp xuất thế Thương Ngô Tiên phủ đã làm cho bọn hắn tìm tòi hư thực. Thương Ngô Tiên phủ xuất thế, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Đông Châu đại lục đỉnh tiêm tu sĩ chú ý. Đến thời điểm không chỉ là Thái Hư giới thổ dân sẽ ra tay, cái khác tông môn tu sĩ đoán chừng cũng sẽ ra tay. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, cân nhắc một cái thế lực khác lực lượng. Lộc Tông Nghiêu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn từ đầu đến cuối không có quên cái khác tông môn luyện hư tu sĩ, những cái kia gia hỏa nhất định là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu là muốn lấy được đến từ Thái Hư giới cơ duyên, khẳng định sẽ cùng bọn hắn đối đầu. Siêu. Không nói hai lời, Phạm Dịch Minh, Bành Kính Chiết, Lộc Tông Nghiêu ba người lập tức hướng phía Thương Ngô Tiên phủ xuất thế vị trí bay đi. Mặc dù Thương Ngô Tiên phủ sẽ kéo dài thời gian 10 năm, nhưng là nếu như có thể sớm đi vào, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, nếu là muộn một chút, bên trong bảo vật sớm đã bị tới trước tu sĩ cướp đi. Nơi nào sẽ đến phiên bọn hắn đây? Cùng lúc đó, Thương Ngô Tiên phủ xuất hiện tại Đông Châu đại lục Vẫn Tiên Sơn mạch bên ngoài khu vực. Cũng chính là bởi vì dạng này, tòa này tiên phủ xuất thế thời điểm mới có thể bị tất cả tu sĩ biết được. Tin tức này như là cụ phong đồng dạng quét sạch Đông Châu đại lục xung quanh bốn phương tám hướng. Nhưng phàm là đối Thương Ngô Tiên phủ cảm thấy hứng thú tu sĩ, đều sẽ hướng phía nơi này bay tới. Mà cái này cũng dẫn đến đại lượng tu sĩ tụ tập tại Vẫn Tiên Sơn mạch nơi này. Siêu, một thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này, người tới chính là Khương Phàm. Lúc đầu hắn ngay tại Hỗn Nguyên Bí cảnh bế quan tu luyện, tăng lên tu vi, nhưng là nghe nói Thương Ngô Tiên phủ xuất thế tin tức, cho nên liền chạy tới, giống như vậy cơ duyên hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Giống như vậy bên trong tiên điện khẳng định có nguy hiểm, nhưng là hắn có được vận mệnh nhắc nhở lực lượng, dù là thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể thông dòng tránh né. Không nghĩ tới Thương Ngô Tiên phủ thế mà còn không có bị hủy diệt, như cũng tại thời đại này xuất hiện. Thượng cổ thời đại thời điểm, Thương Ngô Tiên phủ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, bên trong có đếm mãi không hết bảo vật. Nghe nói đây là tiên giới Thương Ngô Tiên Vương cung điện một trong, chỉ là không biết rõ vì sao từ tiên giới ở trong rất xuống, tiến vào Thái Hư giới. Hôn Nguyên Phủ bút cảm khái nói. Nó nghe được Thương Nô Tiên Phủ xuất thế về sau, cảm thấy vô cùng kích động, cảm thấy đây là to lớn cơ duyên. Nếu là bỏ qua lời nói, vậy liền thật sự là quá mức đáng tiếc. A, bên trong đến cùng có bảo vật gì? Thương Phạm dò hỏi. Linh dược, bên trong có đại lượng cao giai linh dược. Trong đó một chút linh dược vẫn là đến từ tiền giới, thế gian căn bản không có. Thậm chí thượng cổ thời đại thời điểm, một chút tuyệt thế thiên kiêu từng tại bên trong đạt được tiên dược. Đây chính là để đại thừa tu sĩ đều vô cùng đỏ mắt vô thượng bảo vật. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói. Tiên dược, cái này cùng linh dược khác nhau ở chỗ nào đâu? Khương Phàm hỏi. Hắn đối với linh dược cùng tiên dược ở giữa khác biệt cảm thấy rất là hiếu kỳ. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì tiên dược. Khác nhau thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thế gian trên cơ bản không có bất luận cái gì một gốc tiên dược. Bởi vì thế gian thế giới không có tiên dược sinh tồn thổ nhưỡng. Tiên dược dược lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu như toàn bộ phục dụng, liền đại thừa tu sĩ thân thể đều sẽ bị no bạo, chỉ có số ít chân linh mới có thể nuốt sống, cái khác đại thừa tu sĩ đều cần luyện chế thành tiên đan, mới có thể giảm xuống nó dược lực, đạt tới để tu sĩ an toàn phục dụng trình độ. Ngoại trừ dược lực bên ngoài, nó càng trọng yếu hơn đặc thù vẫn là nội bộ ẩn chứa pháp tắc tin tức, phục dụng một gốc tiên dược, liền có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đồng dạng tiên địa pháp tắc. Cũng chính là bởi vì dạng này, liền xem như tại tiên giới bên trong, tiên dược cũng là vô cùng chân quý, tầm thường tiên nhân cũng không có tư cách phục dụng. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói, cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm thái hư giới cũng không có mấy cái tu sĩ có thể có được một gốc tiên dược, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, lại là chưa bao giờ thấy qua. Nếu là một gốc tiên dược xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ thái hư giới. Đến thời điểm đại thừa tu sĩ đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì đạt đến cảnh giới đại thừa về sau, bình thường tu hành đã không có tác dụng, chỉ có tăng lên đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ, tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Bằng không mà nói, bất kể thế nào tu hành, tu vi đều là khó mà đạt được tiến bộ. Có thể một gốc tiên dược lại có thể tăng lên đại thừa tu sĩ pháp tắc cảm ngộ tiến độ, có thể nghĩ trong đó chân quý trình độ. Cái này so với bình thường tiên khí cũng còn muốn chân quý. Đã Thương Nô Tiên Phủ đã sớm như vậy xuất thế, bên trong bảo vật sớm đã bị thượng cổ tu sĩ vơ vét sạch sẽ đi. Thương Phàm nhíu mày. Vậy liền không rõ ràng. Nhưng là thẳng đến Thương Nô Tiên Phủ một lần cuối cùng xuất thế thời điểm, bên trong ý nguyên có đại lượng bảo vật. Cho nên ta cảm thấy Thương Nô Tiên Phủ bên trong hẳn là còn sẽ có không nhỏ cơ duyên. Hôn Nguyên Phủ bút nói. Nó đối với hiện tại Thương Nô Tiên Phủ tình huống cũng không phải rất quen thuộc, dù sao đều đi qua mấy trăm triệu năm. Ai cũng không biết rõ bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Có thể coi là như thế, một tòa tiên phủ xuất thế vẫn là to lớn cơ duyên, tự nhiên là không thể bỏ qua. Như vậy tiến vào Thương Nô Tiên Phủ về sau, làm sao có thể đạt được bảo vật đâu? Thương Phạm Hiếu kỳ hỏi. Khảo hạch, Thương Nô Tiên Phủ bên trong có đủ loại khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch, mới có thể đạt được bên trong bảo vật. Mà lại biểu hiện càng là ưu tú, như vậy đạt được bảo vật thì càng chân quý. Cái này Thương Nô Tiên Phủ giống như là một chỗ truyền thừa chi địa, là tiên nhân lưu lại vô thượng truyền thừa, cho nên mới sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ đi vào trong đó. Đương nhiên loại này khảo hạch là không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu là khảo hạch thất bại, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, cho nên không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Hôn Nguyên Phủ nói, cũng chính là bởi vì dạng này, Thương Nô Tiên Phủ danh khí tại thượng cổ thời đại mới có thể như thế lớn. Dù sao dạng này một tòa có thể không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền có thể đạt được bảo vật tiên phủ thật sự là quá hiếm thấy. Nhưng phàm là có chút bản lãnh tu sĩ, đều muốn đi vào bên trong thử thời vận. Nếu là vận khí tốt, thông qua được khảo hạch, như vậy thì kiếm lợi lớn. Cho dù là thất bại, vậy cũng hoàn toàn không quan trọng, dù sao không có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Thương Nô Tiên Phủ xuất thế đích thật là to lớn cơ duyên, bên trong có được Thương Nô Tiên Vương lưu lại các loại bảo vật, nhưng là ngươi không biết đến là, mấy trăm triệu năm trôi qua, Thương Nô Tiên Phủ đã sớm thay đổi, nội bộ đã bị lực lượng quỷ dị xâm lấn. Hiện tại Thương Ngô Tiên Phủ đã biến thành một chỗ tuyệt địa, nếu là đi vào tiên phủ bên trong, như vậy nhất định là cựu tử nhất sinh. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Chương 543, Diệt Tuyệt Thượng Cổ Linh Dược, Tiên Phủ Kỳ Chân. Chương 543, Diệt Tuyệt Thượng Cổ Linh Dược, Tiên Phủ Kỳ Chân. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi đã nhận ra Thương Ngô Tiên Phủ nguy hiểm, cho nên không có ý định dính vào, nhưng là đi vào Thương Ngô Tiên Phủ tu sĩ thật sự là nhiều lắm, bọn hắn đều sẽ chết thảm tại tiên phủ bên trong, cuối cùng trở thành quỷ dị tư lương, cái này cũng sẽ để cho Thương Ngô Tiên Phủ nội bộ quỷ dị đã có thành tựu, cuối cùng ngủ thành họa lớn ngập trời, toàn bộ Đông Châu đại lục cũng có thể là triệt để luân hãm. Vận mệnh nhắc nhở hai, mặc dù Thương Nô Tiên Phủ bên trong có nguy hiểm to lớn, nhưng là bên trong cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên, mà lại quỷ dị chỉ là ăn mòn Thương Nô Tiên Phủ bộ phận quyền hạn, Thương Nô Tiên Phủ phủ linh còn có một tia phản kháng cơ hội, nếu là ngươi có thể trọng thương quỷ dị, có lẽ có thể hiệp trợ phủ linh đoạt lại quyền khống chế, đồng thời tiêu diệt quỷ dị. Vận mệnh nhắc nhở ba, lần này tiến vào Thương Nô Tiên Phủ tu sĩ không chỉ có thái hư giới tu sĩ, còn có đến từ dị giới luyện hư tu sĩ, bọn hắn đồng dạng cũng là người to lớn uy hiếp, ngươi hoàn toàn có thể một mũi tên xong điều, thuận tiện tiêu diệt những địch nhân này. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm sờ lên cái cảm. Hiển nhiên, Thương Nô Tiên Phủ xuất thế ẩn chứa to lớn cơ duyên, đồng thời cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Thời đại này Thương Nô Tiên Phủ đã cùng thượng cổ thời đại không đồng dạng. Một tòa bị quỷ dị lực lượng ăn mòn tiên phủ, nguy hiểm trong đó trình độ có thể nghĩ. Vấn đề là hắn muốn tránh đi nguy hiểm như vậy cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì một khi để Thương Nô Tiên Phủ lực lượng quỷ dị lớn mạnh, đến thời điểm liền không chỉ là tiên phủ sự tình, tất nhiên sẽ nguy hại đến toàn bộ Đông Châu đại lục cùng thái hư giới. Đây chính là cái gọi là rút dây động rừng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều cần tiến vào Thương Ngô tiên phủ, giải quyết bên trong nguy hiểm. Thế mà còn có đến từ dị giới luyện hư tu sĩ. Nói cách khác, những cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ đã trở về thái hư giới sao? Khương Phàm nhíu mày. Trên thực tế hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này. Mặc dù lần trước hắn xuất thủ đánh chết ba cái dị giới luyện hư tu sĩ, nhưng là cái này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thái hư giới như thế to lớn, khắp nơi đều là lỗ thủng, hắn cũng không có khả năng ngăn chặn mỗi cái lỗ thủng. Cuối cùng sẽ có đại lượng dị giới tu sĩ chui vào thái hư giới bên trong, mà lại vẹn vẹn là Đông Châu đại lục đều xuất hiện nhiều như vậy. Chỉ sợ Nam Châu đại lục, Tây Châu đại lục cùng Bắc Châu đại lục các loại địa phương cũng sẽ xuất hiện những này thượng cổ tông môn tu sĩ. Đây đã là đại thế, căn bản là không có cách ngăn cản. May mắn thái hư giới pháp tắc vẫn là 10 phần cường đại. Trên cơ bản luyện hư phía trên tu sĩ không cách nào tiến vào thái hư giới ở trong. Cho nên tạm thời tới nói, Hỗn Nguyên phủ tông vẫn là không cần lo lắng những này dị giới tu sĩ uy hiếp. Nếu như bọn hắn nghĩ đối Hỗn Nguyên phủ tông bất lợi, khẳng định đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng phía Thương Ngô tiên phủ bay đi. Chỉ gặp Vân Tiên Sơn mạch bên ngoài khu vực, trên bầu trời thình lình xuất hiện một tòa tiên sơn hư ảnh. Đó chính là Thương Ngô tiên sơn. Phản phất là từ tiên giới rơi xuống thần sơn, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Dù là vẻn vẹn hư ảnh, cũng để cho vô số tu sĩ cảm nhận được khí thế kinh khủng. Nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ hủy diệt vô số khu vực, dẫn đến sinh linh đổ thán. Từ ngọn tiên sơn này trên thân khuyết tán ra một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Tối thiểu bao phủ phương viên trên vạn km khu vực. Giờ này khắc này, sớm đã có đếm mãi không hết tu sĩ tụ tập tại cái này địa phương, ngẩng đầu nhìn xem tòa này xuất hiện Thương Ngô tiên sơn. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Thương Ngô tiên phủ sao? Truyền thuyết đây chính là từ tiên giới rơi xuống tiên phủ, từng tại thượng cổ thời đại xuất hiện, lúc đầu coi là nó đã sớm hủy diệt, không nghĩ tới tại hiện tại thời đại này xuất thế. Ông trời của ta, nếu là như vậy, cái này tiên phủ bên trong chẳng phải là có được tiên nhân truyền thừa? Nếu là từ tiên giới rơi xuống tiên phủ, có được tiên nhân truyền thừa, đây không phải là đương nhiên sao? Như vậy chúng ta còn tại nơi này chờ cái gì, lập tức đi vào Thương Ngô tiên phủ à? Trễ một bước, tiên phủ bên trong bảo vật sớm đã bị người khác vơ vét đến không còn chút nào. Ha ha, nếu như chúng ta có thể vào, đã sớm tiến vào, nơi nào sẽ đần độn đứng bên ngoài lấy xem kịch. Nói không sai, bình thường tới nói, chỉ cần đi vào Thương Ngô tiên phủ phụ cận vạn dặm khu vực, liền sẽ bị tiên phủ lực lượng hấp thu đi vào, từ đó tiến vào tiên phủ nội bộ khu vực. Vấn đề là tiến vào Thương Ngô tiên phủ cũng là có tu vi yêu cầu, tối thiểu đều phải tấn thăng đến hóa thần cấp độ mới có tư cách đi vào trong đó. Cái gì? Tối thiểu đều phải là hóa thần tu sĩ mới có thể đi vào. Chắc không được nhiều như vậy tu sĩ chỉ có thể đứng ở chỗ này xem kịch, ta cũng chỉ là nguyên anh mà thôi, cự ly hóa thần đều không biết rõ bao xa đây. Ai, đây là độc thuộc về hóa thần lão tổ cơ duyên, cùng chúng ta những này phổ thông tu sĩ là không quan hệ nhiều lắm. Đông đảo tu sĩ nghị luận ở Mỹ, bọn hắn đều là một mặt bất đắc dĩ. Đối với trong truyền thuyết tiên phủ, bọn hắn tự nhiên muốn đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao chỉ cần có thể từ bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên, đều đủ để bọn hắn ăn đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc là bọn hắn tu vi căn bản không đủ. Dù cho muốn đi vào Thương Ngô tiên phủ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cả đám đều chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Nếu như chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể đi vào Thương Ngô tiên phủ, như vậy toàn bộ Đông Châu đại lục chẳng phải là không có bao nhiêu người có thể đi vào bên trong. Dù sao toàn bộ đại lục hóa thần lão tổ đều không có mấy cái. Ha ha, vậy ngươi cũng quá khinh thường Đông Châu đại lục nội tình, đặc biệt là trong khoảng thời gian này thiên địa hoàn cảnh đại biến, nồng độ linh khí lên cao, các loại cơ duyên tầm tầng lớp lớp, sớm đã có đại lượng hóa thần tu sĩ xuất hiện. Nghe nói liền luyện hư tu sĩ cũng sắp xuất hiện, thế giới này đã sớm xuất hiện biến hóa cực lớn. Cũng không phải sao? Trước đó ta liền thấy mấy chục vị hóa thần lão tổ tiến vào Thương Ngô tiên phủ, mà lại những này hóa thần lão tổ khuôn mặt rất lạ lẫm, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ai, Đông Châu đại lục nước thật sự là quá sâu, đơn giản chính là tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết rõ Đông Châu đại lục đến cùng là ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật. Cũng không phải sao? Ngày bình thường những lão quái vật này đều là che giấu, nhưng là thật sự có cơ duyên xuất thế, cả đám đều chạy ra, thật sự là lợi hại. Đông đảo tu sĩ rất là cảm khái nói, nếu như không phải Thương Ngô tiên phủ xuất thế, bọn hắn đều không biết rõ Đông Châu đại lục ra đời nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Trước mắt bên ngoài mạnh nhất thế lực vẫn là tứ đại hóa thần tông môn, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc là như thế. Bọn hắn đều cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức, đoán chừng rất nhanh Đông Châu đại lục các đại thế lực đều sẽ nên đón tẩy bài. Lão quái vật. Nghe đến mấy câu này, Khương Phàm nhíu mày. Hắn cảm thấy những này đống nhiên xuất hiện lão quái vật chưa chắc là Đông Châu đại lục bản thổ tu sĩ, có thể là đến từ thượng cổ tông môn tu sĩ. Dù sao bọn hắn giấu ở Đông Châu đại lục phía trên, cái khác tu sĩ cũng không có khả năng biết được. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao không đến treo chọc chính mình là được rồi. Siêu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức bước vào Thương Ngô tiên phủ phạm vi bao phủ bên trong. Anh vừa mới bước vào Thương Ngô tiên phủ phạm vi sát na, một cỗ vô hình hư không chi lực trong nháy mắt bọc lại Khương Phàm toàn thân. Một giây sau, hắn liền bị cỗ này hư không chi lực truyền tống đến Thương Ngô tiên phủ nội bộ ở trong. Chương 543, Diệt tuyệt thượng cổ linh dược, tiên phủ kỳ chân 2 chương 543, Diệt tuyệt thượng cổ linh dược, tiên phủ kỳ chân, nơi này chính là Thương Ngô tiên phủ sao? Trong chốc lát, Khương Phàm phát giác được chính mình đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Chính mình xuất hiện tại một tòa mênh mông vô biên bên trong dãy núi, đều không biết rõ tung hoành bao nhiêu vạn dặm. Xuất hiện ở trước mặt hắn thì là từng tòa to lớn núi cao, tối thiểu đều có 10 tòa. Trong đó cao nhất ngọn núi dĩ nhiên chính là Thương Ngô tiên sơn. Nó tọa lạc tại sơn mạch nhất chỗ sâu, tựa như một tôn thái cổ cự nhân đồng dạng quan sát chúng sinh. Từ xa nhìn lại, Thương Ngô Tiên Sơn bị mông lung tiên quang bao vây lại, căn bản không nhìn thấy nó chân thực bộ dáng, chỉ là thấy được một tòa to lớn lớn vật tọa lạc tại đại địa phía trên, phảng phất hàng cổ không thay đổi, sẽ không nhận tuế nguyệt lực lượng ăn mòn. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí, tối thiểu đều đạt đến bát giai cấp độ. Đây cũng là Thương Ngô Tiên phủ tu luyện hoàn cảnh sao? Khương Phàm cũng rất nhanh phát hiện hắn chỗ địa phương, linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, đã biến thành từng tia từng sợi linh vụ. Chỉ cần hơi hô hấp một ngụm, đại lượng linh dịch liền sẽ không có vào trong cơ thể của hắn, tăng trưởng trong cơ thể hắn hôn nguyên pháp lực. Phải biết trước mắt hắn đã là luyện hư 5 tầng tu sĩ, muốn tăng trưởng tu vi, kia là 10 phần chậm rãi. Động một tí cần khổ tu mấy chục năm mới có chút tiến bộ. Thế nhưng là hiện đây này, đợi ở chỗ này tu hành, thời gian mấy hơi thở, thế mà liền có tu vi tiến bộ cảm giác. Cho nên có thể nghĩ nơi này tu luyện hoàn cảnh chuyện tốt, căn bản không phải ngoại giới có thể so sánh. Đây tuyệt đối là một chỗ động thiên phúc địa. Trên cơ bản không thua gì trước đó hắn tại linh cư giới băng ngục tu luyện động phủ. Không thích hợp, có điểm gì là lạ. Đi vào Thương Ngô Tiên phủ về sau, không phải hẳn là trước tiên bị truyền tống đến khảo hạch hiện trường sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Hôn Nguyên phủ bút rất là nghi hoặc, bởi vì thượng cổ thời đại Hôn Nguyên phủ tông cũng ghi chép không ít liên quan tới Thương Ngô Tiên phủ tin tức. Căn cứ tông môn ghi chép, thí luyện giả tiến vào Thương Ngô Tiên phủ về sau, liền sẽ bị truyền tống đến một chỗ trong cung điện. Về sau Thương Ngô Tiên phủ linh liền sẽ chủ động xuất hiện, phụ trách khảo hạch thí luyện giả các loại kỹ nghệ. Chỉ cần thông qua được khảo hạch, liền có thể đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là hiện đây này, thế mà xuất hiện ở một tòa ngọn núi bên trong, đây là trước đó không có ghi lại tin tức. Có lẽ Thương Ngô Tiên phủ xuất hiện cái gì dị biến đi. Dù sao đều đi qua nhiều năm như vậy, có một chút biến động cũng rất bình thường. Khương Phàm thản nhiên nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu Thương Ngô Tiên phủ xuất hiện dị biến, bị lực lượng bị dị ăn mòn, cho nên mới dẫn đến tiên phủ khảo hạch cơ chế mất hiệu lực, bằng không hắn hẳn là trước tiên liền sẽ bị truyền tống đến khảo hạch địa điểm, mà không phải lại tới đây. Bất quá hắn cũng không thể nói ra bất luận cái gì tin tức, nếu không cũng có thể sẽ bị nơi này quỷ dị phát giác được. Chủ nhân, mau nhìn, dược điển, nơi đó là một chỗ to lớn dược viên. Ông trời ơi, thế mà trồng nhiều như vậy linh dược, hơn nữa còn là lục giai linh dược. Lần này chúng ta thật là triệt để phát. Cái này thời điểm, Vạn Hóa Tiên Đỉnh rất là hưng phấn nói. Nó trước tiên liền thấy nơi xa xuất hiện một tòa to lớn dược viên. Cả tòa dược viên tối thiểu có hơn vạn mẫu. Chu vi bị một tòa vô hình kết giới bao vây lại, tựa hồ khóa lại nơi này thiên địa linh khí. Từ đó khiến cho linh khí không cách nào từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Đồng thời cũng để cho dược viên nồng độ linh khí đạt được tăng lên, để linh dược thu hoạch được tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh. Quả nhiên là dược viên. Khương Phàm tập trung nhìn vào, chỉ gặp ruộng đồng biên giới cổ lão lan can đá sáng lên màu vàng kim nhạt phù văn, hình thành hơi mở vòng bảo hộ, đem bảng bạc linh khí khóa tại trong ruộng, vòng bảo hộ thượng lưu chuyển linh quang cùng linh dược hào quang giao ánh, tựa như lưu ly kết giới. Màu nâu đen linh thổ bị linh dược linh khí thấm vào, trở nên bóng loáng biến thành màu đen, thổ nhưỡng bên trong toát ra tinh mịn linh khí bạc khí, vỡ tan lúc tràn ra linh vụ như lụa mỏng lượn lờ tại cây ở giữa. Bờ ruộng cái khác linh tuyển đột nhiên tăng gọn, nước suối hóa thành từng đạo màu bạc nước, tự động quấn quanh ở mỗi một gốc cao giai linh dược gốc rễ, giọt nước nhỏ xuống lúc phát ra thanh thúy linh vang, giống như tại tẩm bổ những này hy hữu linh thực. Thật hay giả, lại có nhiều như vậy cao giai linh dược. Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn thấy được dược viên bên trong trồng lít nha lít nhít cao giai linh dược. Thái âm ngưng hồn thảo tụ tập sinh trưởng, màu xanh biết phiến lá biên giới hiện ra viền vàng, đỉnh kết lấy bóng ánh nhạt màu tím nụ hoa có chút rung động, tràn ra khí tức có thể trấn an thần hồn, liền chung quanh linh khí đều đi theo trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thuần dương phá trướng hoa đình đình ngọc lập, cánh hoa là thay đổi dần phi hồng, hoa tâm khảm một hạt như kim cương màu vàng kim lụy hoa, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay xuống địa phương sẽ lưu lại nhàn nhạt linh quang ấn ký, chạm vào có thể cảm nhận được đột phá cảnh giới trợ lực. Vạn năm long huyết sâm như hài đồng cánh tay phẩm chất, màu đỏ tím tham gia thể trên che kín màu vàng kim đường vân, cắm rễ tại linh thổ bên trong có chút núc đích, đỉnh râu sâm như tơ bạc mở rộng, hấp thu giữa thiên địa linh khí, mỗi một lần nhúc nhích đều có thể dẫn động chúng quanh linh khí cộng minh vô cực huyễn tâm lan liên miên trải rộng ra, nhặt màu lam cánh hoa mang theo huỳnh quang, nhành hoa tinh tế lại thẳng tắp, tán phát mùi thơm có thể làm cho người nhập cảnh, lại không thương. Tổn ngươi thần hồn, trên phiến lá nhấp nhô giọt sương, là cô đọng đến cực hạn linh dược tinh hoa. Nói thật, hắn cũng chỉ là từ Hỗn Nguyên phủ tông bí tịch thấy qua những này cao giai linh dược mà thôi. Hiện thực ở trong lại là chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì thái hư giới thời đại biến thiên, những này cao giai linh dược đã sớm tại thái hư giới triệt để diệt tuyệt. Ai có thể muốn lấy được đây? Nhiều như vậy gần như diệt tuyệt thượng cổ linh dược thế mà xuất hiện tại cái này địa phương, mà lại mặc cho hắn tùy ý ngắt lấy. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cơ duyên lớn, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Với ngay tại cái này thời điểm, không đợi Khương Phàm tiến vào dược viên bên trong ngắt lấy những này cao giai linh dược đây, nơi xa lập tức bay tới ba tôn xa lạ luyện hư tu sĩ. Bọn hắn người mặc huyết bào, trên thân tràn ngập đáng sợ huyết tinh khí tức, đều không biết rõ trên tay lây dính bao nhiêu tiên huyết cùng linh hồn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy tòa này dược viên bên trong cao giai linh dược. Ông trời của ta, đây là Thái Âm Ngưng Hồn Thảo, đến cùng sinh trưởng bao nhiêu gốc, áp vẹn vẹn là một gốc đều giá trị liên thành, hiện tại thế mà xuất hiện hơn ngàn gốc, quả thực là điên rồi. Còn có Thuần Dương Phá Trướng Hoa, đây chính là có thể trợ giúp ta từ luyện hư 6 tầng tấn thăng luyện hư 7 tầng lục giai linh dược, nếu là tại ngoại giới lời nói, có linh thạch cũng không thể mua được. Không hổ là trong truyền thuyết tiên phủ, vẹn vẹn là đạt được những này cao giai linh dược, đều là chuyến đi này không tệ. À, nơi này thế mà cũng có một tôn luyện hư, làm sao chưa bao giờ thấy qua cái này tiểu tử dáng vẻ, đến cùng là cái nào tông môn? sẽ không phải là thái hư giới thổ dân đi. Không thể nào là thái hư giới thổ dân, thế giới này thổ dân tu vi nhiều lắm thì hóa thần, nơi nào có khả năng đản sinh luyện hư. Cái này ra hỏa khẳng định là cái khác thượng cổ tông môn đệ tử, đoán chừng cùng chúng ta đều là đi vào thái hư giới thám tử. Quản cái này ra hỏa là lai lịch gì, làm thịt hắn cũng được, những này linh dược đều hẳn là chúng ta huyết hà tông. Cái này ba tôn luyện hư tu sĩ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Thương Phàm, không chút nào che giấu trên người mình sát ý. Chương 544, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 544, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên huyết hà tông. Nghe nói như thế, Thương Phàm nhíu mày. Lúc trước hắn từ Thiên Huyễn Tông ba vị luyện hư tu sĩ biết được rất nhiều tin tức liên quan tới thượng cổ tông môn. Trước mắt mà nói, hết thảy tồn tại 10 đại thế lực, được xưng là tiên đạo thập môn. Mà huyết hà tông chính là trong đó một tòa thượng cổ tông môn. Nghe nói cái này tông môn tu sĩ phong cách hành sự cùng loại với ma tu, hung ác tàn nhẫn, ưa thích thôn phệ những sinh linh khác tinh huyết. Bọn hắn bản mệnh công pháp là huyết hà đạo kinh. Đây là từ tiên giới lưu truyền xuống một môn trực chỉ tiên nhân vô thượng công pháp, đến từ huyết hà lão tổ. Mà cái này môn công pháp cùng huyết ma công có chút cùng loại, nhưng lại không có huyết ma công dạng này tẩu hỏa nhập ma đặc tính, thuộc về hoàn toàn tiên đạo công pháp. Bất quá ngay cả như vậy, huyết hà tông tu sĩ cũng để cho vô số sinh linh vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn thống trị 49 tòa đại thiên thế giới, mà những này đại thiên thế giới sinh linh đều là huyết hà tông huyết nô. Mỗi cái sinh linh đều cần định kỳ hiến máu, là huyết hà tông tu sĩ cung cấp tài nguyên tu luyện. Cũng chính là bởi vì dạng này, nếu là bị huyết hà tông tu sĩ thống trị thái hư giới, mỗi cái thái hư giới sinh linh đều sẽ trở thành huyết hà tông huyết nô, chỉ cần không cách nào hiến chảy máu dịch, liền sẽ bị giết chết, thi cốt hoàn toàn không có. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được huyết hà tông tu sĩ, hơn nữa còn là ba tôn luyện hư. Chết đi. Trong nháy mắt, ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ lập tức xuất thủ. Bọn hắn căn bản không muốn cùng trước mắt cái này xa lạ tu sĩ nói nhảm cái gì. Đã dám can đảm cùng bọn hắn cướp đoạt cao giai linh dược, đó chính là không chết không thôi địch nhân. Vẫn là hiện tại giết tương đối tốt, miễn cho trước mắt cái này ra hỏa hô bằng gọi hưu. Dạng này ngược lại có thể sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Quanh từ trên người bọn họ lập tức bộc phát ra một đầu màu máu trường hà, bên ngông đung đưa, như là vắt ngang tại vô tận hư không thiên hà, hàng ép hết thể chúng sinh, dòng sông chỗ sâu mai táng vô số sinh linh, hiện lên lít nha lít nhít màu máu khô lâu. Phản phất cái này sát na, phương viên vạn dặm đều biến thành màu máu thế giới. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa một viên phụ lục. Vô tận huyết sát chi khí quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, thủ thực mảnh này khu vực rất nhiều thực vật. Từng cái màu máu bàn tay lớn từ màu máu trường hà nhô ra, hướng phía Khương Phàm đánh ra, mảnh này hư không đều chấn động bắt đầu. Xuất hiện từng đạo hư không gợn sóng. Muốn chết. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn từ trên người chính mình lấy ra một kiện pháp bảo, Đại Nhật Như Lai Kính. Món pháp bảo này vẫn luôn bị hắn sử dụng Bổ Thiên Lô phù lực lượng tới chữa trị. Cho tới bây giờ trên người nó vết thương đã khôi phục 7-8 phần. Nguyên bản hắn coi là hẳn là có thể triệt để chữa trị món pháp bảo này, nhưng là hiện tại xem ra vẹn vẹn là Bổ Thiên Lô phù lực lượng, vẫn là không cách nào triệt để chữa trị món bảo vật này, đoán chừng là thiếu sót một ít đồ vật mới không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù là không phải hoàn chỉnh trạng thái Đại Nhật Như Lai Kính, món pháp bảo này uy năng cũng vô cùng cường đại, mà lại ẩn chứa nhất Thái Dương chân hỏa lực lượng, nhất là khắc chế huyết hà tông tu sĩ. Trong chốc lát, mạ vàng Phật kính từ hư không hiện hiện, kính thân khắc đầy vạn chữ Phật ấn, vừa mới hiện thế liền phun ra vạn trượng kim quang, đem màu máu tràn ngập chân trời chiếu lên trong suốt. Phật hiệu phạm âm như sấm sét lan qua, chấn động đến ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ tâm thần kịch chấn, thể nội huyết sát chi lực trong nháy mắt bùng nổ. Giờ khắc này, tại Khương Phàm bàng bạc hỗn nguyên pháp lực thôi động phía dưới, Đại Nhật Như Lai Kính mặt kính luân chuyển, ngưng tụ một vòng thực chất hóa màu vàng kim liệt nhật bên trong chút xuống ra phô thiên cái địa tịnh hóa kim diễm, hỏa diễm không mang theo khói lửa, lại ẩn chứa chí dương chí thuần vật lực, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến bặm bẹo sôi trào. Kim diễm lúc rơi xuống đất hóa thành vô số đài sen trạng lửa đám, chính giữa đài sen khảm nhỏ bé Phật ấn, không chỉ có thiêu đốt nhục thân, càng có thể xuyên thấu y giáp. Pháp khí công kích trực tiếp tu sĩ thể nội huyết sát bản nguyên, để tà lực như là băng tuyết gặp nắng gắt tăng dã. Kính thân không ngừng bắn ra từng đạo màu vàng kim Phật mang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén tinh chuẩn khóa chặt mỗi một vị huyết hà tông luyện hư tu sĩ. Mặc dù có nhân tế ra bản mệnh huyết khí ngăn cản, Phật mang cũng có thể trực tiếp xuyên thủng huyết khí, đem bên trong ẩn chứa huyết sát chi lực đốt cháy hầu như không còn. Hiển nhiên, chữa trị thất thất bát bát Đại Nhật Như Lai Kính, uy năng cùng trước đó so sánh, cường đại thật sự là nhiều lắm. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Thế nào thấy vô cùng khắc chế chúng ta huyết hà tông đạo pháp? Nguy rồi. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, bằng cho chúng ta mượn lực lượng cơ hồ khó mà ngăn cản. Làm sao lại xui xẻo như vậy, thế mà gặp nắm giữ Thái Dương chân hỏa tu sĩ? Khẳng định là chuyên môn phái ra đối phó chúng ta huyết hà tông. Trốn, mau trốn, chúng ta không phải cái này tiểu tử đối thủ. Ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Trước mắt cái này thần bí tu sĩ thể nội pháp lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đối với phương nắm giữ Thái Dương chân hỏa, cho dù là bọn họ sử xuất tất cả bộ liếng, đoán chừng cũng không phải tên địch nhân này đối thủ. Mà lại Thương Ngô tiên phủ cơ duyên đông đảo, hoàn toàn không cần thiết cùng cái này ra hỏa ăn thua đủ. Cho nên bọn họ đã là manh động thoái ý, đáng tiếc là hiện tại bọn hắn dù cho muốn chạy trốn cũng đã là quá muộn. Các Đại Nhật Như Lai Kính gần nhất huyết hà tông luyện hư tu sĩ dẫn đầu gặp nạn, kim diệm dính vào người trong nháy mắt, quần áo, da thịt liền bắt đầu hóa thành cho tàn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ý đồ vận chuyển huyết công chống cự, lại phát hiện thể nội máu lực càng động, bị thiêu đốt đến càng mãnh liệt, ngắn ngủi mấy tức liền hóa thành từng sợi khói đen, liền thân hồn đều bị kim diễm tinh hóa. Tiếp lấy một vị huyết hà tông luyện hư tu sĩ lập tức tế ra màu máu cơ phướn phấp phới ở giữa dẫn xuất đầy trời huyết vụ, ý đồ che đậy kim quang, lại bị đại nhật như lai kính bắn ra phật ấn trực tiếp đánh nát cơ phướn, kim diễm thuận huyết vụ cuốn ngược mà lên, đem hắn bao khỏa trong đó, thân thể của hắn tại trong lửa vặn bẹo biến hình, huyết sắt bản nguyên bị cưỡng ép bốc ra, cuối cùng chỉ để lại đầy đất cháy đen hài cốt. Vị cuối cùng luyện hư tu sĩ muốn trốn vào hư không chạy trốn, lại bị đại nhật như lai kính rủ xuống màu vàng kim quang vóng ngăn cản, quang vóng chạm vào tức đốt, đem chạy trốn người vây ở trong lưới lửa, cho đến hóa thành cho bụi, liền một tia huyết sát khí hơi thở cũng không từng lưu lại. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ liền bị chém giết trong không, liền dãy ruột đều không có biện pháp gì. Đương nhiên bình thường tình huống dưới, nghĩ giải quyết bọn hắn chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá đại nhật như lai kính lực lượng vừa bận khắc chế bọn này huyết hà tông tu sĩ, cho nên giết chết bọn hắn, giống như là giết gà đồng dạng đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Thế mà liền vận mệnh nhắc nhở tin tức đều không có, xem ra bọn họ đích xác là đối ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Khương Phàm nhíu mày, trên thực tế cũng không phải là thời thời khắc khắc đều sẽ có vận mệnh nhắc nhở tin tức xuất hiện, chỉ có tạo thành trọng đại vận mệnh chuyển hướng, hoặc là uy hiếp tính mạng của hắn, vận mệnh nhắc nhở tin tức mới có thể xuất hiện. Giống những này bỗng nhiên xuất hiện tiểu uy hiếp, căn bản không tổn thương được hắn, cũng không phải là cái gì vận mệnh bước ngoặt, cho nên vận mệnh nhắc nhở cũng không có ra đương nhiệm gì động tĩnh. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, người gặp phải ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ, trải qua liều chết chém giết, rốt cục đem bọn hắn chém giết, may mắn sống tiếp được, ngươi đạt được 5000 vạn khí vận điểm, cùng một đạo nhị phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm rất là hài lòng. Mặc dù vận mệnh nhắc nhở tin tức cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là cái này dù sao cũng là một đạo kiếp nạn, cho nên hắn còn có thể thôn vệ trên người đối phương khí vận, thu hoạch được đại lượng khí vận điểm. Không hề nghi ngờ, cái này ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ trên người khí vận vẫn là đầy đủ to lớn, cho nên hắn mới có thể đạt được 5000 vạn khí vận điểm. Nếu như không có mình, đoán chừng cái này ba người còn có thể sống sót một đoạn thời gian. Đáng tiếc là ở chỗ này gặp được chính mình, hơn nữa còn can đảm dám đối với chính mình động thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Cái gọi là nhị phẩm cơ duyên chính là tòa này dược viên bên trong linh dược sao? Khương Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được nhị phẩm cơ duyên chính là tại tòa này dược viên bên trong. Chỉ có chém giết cái này ba tôn huyết hà tông luyện hư tu sĩ, chính mình mới có thể không có bất kỳ trở ngại nào tiến vào bên trong. Chương 544, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên 2 chương 544, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên từ đó đạt được cẩn nấp ở bên trong cơ duyên. Nhưng là sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn cảm giác được tòa này dược viên tựa hồ rất không thích hợp, luôn có loại cảm giác quỷ dị. Cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đi vào bên trong, ngắt lấy nơi này linh dược. Vận mệnh nhắc nhở, tòa này dược viên bên trong linh dược không thể ngắt lấy, bọn chúng đã bị lực lượng quỷ dị ô nhiễm, một khi phục dụng, liền sẽ bị lực lượng quỷ dị ký sinh, trở thành quỷ dị khôi lỗi. May mắn dược viên bên trong còn để lại một viên thượng cổ thời đại để lại chứa vật giới chỉ, bên trong ẩn chứa đại lượng bảo vật, có lẽ có thể trợ giúp ngươi tu vi tiến thêm một bước. Cái này thời điểm, lại một đạo vận mệnh nhắc nhở tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Dược viên quả nhiên có vấn đề. Khương Phàm híp mắt, hắn đều có thể tưởng tượng ra được tiến vào Thương Lô Tiên phủ về sau những cái kia tu sĩ hạ tràng. Những này tu sĩ cũng không biết rõ những này linh dược có vấn đề. Nếu là phục dụng, khẳng định sẽ gặp phải quỷ dị lực lượng ăn mòn, mà lại thu hoạch được lớn như thế chỗ tốt, chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ có thể nhịn được. Một khi nhịn không được, liền sẽ trở thành quỷ dị khối lỗi, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Không hề nghi ngờ, Thương Lô Tiên phủ đã trở thành to lớn cả bẫy. Cũng có trách Thương Lô Tiên phủ không có khảo hạch. Đoán chừng đây là lực lượng quỷ dị đưa đến, ảnh hưởng tới Thương Lô Tiên phủ nguyên bản cơ chế. Chẳng qua nếu như là như vậy, lại hẳn là như thế nào giải quyết Thương Lô Tiên phủ vấn đề đây? Thời cơ còn chưa tới. Khương Phàm tiếp tục tự hỏi. Hắn cảm thấy Thương Lô Tiên phủ quỷ dị sớm muộn đều sẽ có chân tướng phơi bày thời khắc. Vận mệnh nhắc nhở còn không có nhắc nhở chính mình, đại khái suất là thời cơ còn chưa tới. Các loại thời cơ đã đến, mới là giải quyết Thương Lô Tiên phủ quỷ dị thời điểm. Về phần hiện tại hắn chỉ cần thanh thản ổn định chờ đợi là được rồi. Đồng thời còn có thể mượn nhờ Thương Lô Tiên phủ bên trong cơ duyên, cấp tốc tăng lên chính mình tu vi. Mặc dù Thương Lô Tiên phủ rất nhiều linh dược sớm đã bị ô nhiễm, nhưng là bên trong kỳ thật còn để lại rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần đạt được một chút cơ duyên, đều có thể để hắn tu vi tiến nhanh. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiến vào dược viên ở trong. Rất nhanh hắn ngay tại một chỗ thổ địa phía trên tìm được một viên không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ chôn giấu rất sâu, nếu như không có vận mệnh nhắc nhở tin tức, đoán chừng cũng rất khó tìm được. Mà lại dược viên bên trong cũng không có bất kỳ nguy hiểm, thật giống như đã rất nhiều năm không có người đến qua. Nhưng là càng là như thế, liên đại biểu dược viên bên trong tình huống càng là đáng sợ. Bình thường tu sĩ cho dù tìm được những này linh dược, cũng không có khả năng phát giác bất kỳ khác thường gì. Ừm. Những này là đến từ thượng cổ thời đại lục giai đan dược tử Hà Đằng Long đan, hơn nữa còn là dùng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Cứ như vậy, dù là đi qua mấy trăm triệu năm, dược lực cũng sẽ không trôi qua. Không phải là một vị nào đó thượng cổ luyện hư tu sĩ lưu lại. Khương Phàm cảm giác một cái trong không gian giới chỉ bảo vật, thình lình ở bên trong phát hiện 5 bình lục giai đan dược, mà lại đều là tương đối có danh tiếng tử Hà Đằng Long đan. Nghe nói nó chủ dược là tới từ tử Hà linh dịch, cùng đằng long cỏ, mỗi một loại đều ẩn chứa vạn năm dược lực, vô cùng chất quý, liền xem như bình thường nghĩ luyện hư tu sĩ cũng cần táng ra bại sản mới có thể mua được. Mà lại chọn vẹn 5 bình tử Hà Đằng Long đan, mỗi bình đều có 3 viên đan dược, cộng lại chính là 15 quả. Có thể nghĩ, những này đan dược đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Ngoại trừ những này đan dược bên ngoài, bên trong thế mà còn tồn trữ trọn vẹn 3000 mai tiên thạch. Bên trong tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí, cho nên đủ để chứng minh cái này không gian giới chỉ ngày xưa chủ nhân đến cùng là cỡ nào giàu có. Bất quá bây giờ vật đổi sao dời, đều đi qua nhiều năm như vậy, đoán chừng cái này không gian giới chỉ chủ nhân đã sớm hồi phi yên diệt. Dù là thật còn sống, đại khái suất đã sớm phi thăng tiên giới. Nhưng là bất kể nói thế nào, những bảo vật này hiện tại cũng là toàn diện thuộc về hắn. Có những này lục giai đan dược, như vậy tấn thăng luyện hư 6 tầng thì càng nhanh, chỉ sợ hao phí thời gian 1 năm liền có thể tấn thăng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mặc dù hắn phục dụng huyền hoàn quả, đang không ngừng luyện hóa cái này linh quả dược lực, nhưng là nếu như còn có cái khác lục giai đan dược phụ trợ, tu hành hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Dù sao trước đó hắn cũng không có làm sao để dùng qua lục giai đan dược, cho nên những này lục giai đan dược đối với hắn tu hành hiệu quả vẫn là có trợ giúp rất lớn, tạm thời sẽ không sinh ra kháng dược tính. Mà lại tại Thương Nô Tiên phủ nguy hiểm như thế địa phương, vẫn là tăng lên một cái tu vi mới có thể càng thêm an toàn một điểm. Tu vi càng cao, như vậy ứng đối nguy hiểm liền sẽ càng thêm dễ dàng. Thương Nô Tiên phủ tối thiểu đều sẽ tiếp tục thời gian 10 năm, hiện tại cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoàn toàn không cần sốt ruột, vẫn là bế quan tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Khương Phàm thân hình lóe lên, hắn rất nhanh liền ly khai tòa này dược viên, tại phụ cận một tòa ngọn núi ở trong tìm ra một chỗ bí ẩn sơn động. Sau đó hắn ngay tại này sơn động trốn, đi vào Linh Lung Tháp nội bộ trong thế giới, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Thương Lô Tiên phủ chỗ sâu, hiện lên một người mặc áo bào trắng lão giả, cầm trong tay quyền trượng màu xanh lục. Nhưng là hắn một đôi mắt lại đen đến như là thâm uyên, trên thân tràn ngập tối tăm mờ mịt khí tức. Toàn bộ thân hình tựa hồ bị màu đen xúc tu quấn quanh, tựa hồ biến thành một bộ khôi lỗi thân thể. Hắn chính là Thương Lô Tiên phủ phụ linh. Giờ khắc này, hắn thần thức bao phủ toàn bộ Thương Lô Tiên phủ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cảm giác được tiến vào Thương Lô Tiên phủ mỗi cái tu sĩ, trong đó tự nhiên cũng bao quát Khương Phàm. Bất quá đối với hắn mà nói, Khương Phàm cũng chỉ là cái phổ thông luyện hư tu sĩ, không đáng kể chút nào. Dù sao tiến vào Thương Lô Tiên phủ luyện hư tu sĩ thật sự là nhiều lắm, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Không tệ không tệ, lần này tiến vào tiên phủ tu sĩ rất nhiều. Nếu là nuốt những này tu sĩ huyết đục cùng hồn phách, liền có thể đem cái này Thương Lô Tiên phủ quyền hành triệt để nắm trong tay. Đáng chết phủ linh, ngươi là trèo chống không được bao lâu. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ hóa thành địa bàn của ta, chờ lấy xem đi. Áo bào trắng lao giả dương dương đắc ý nói. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên nghĩ một nháy mắt sẽ tiến vào Thương Lô Tiên phủ tu sĩ toàn bộ diệt sát. Đáng tiếc là, phủ linh còn chưa chết. Tại sự chống cự của đối phương phía dưới, nó cũng chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Bằng không mà nói, chỗ nào cần thi triển âm như quỷ cái gì, đem những này ra hỏa toàn bộ giết là được. Bất quá lực lượng của nó hơn phân nửa đều tại phong ấn phủ linh, căn bản đẳng không xuất thủ. Chương 545, Tử Hà Đằng Long Đan, Tàng Thiên Đâu phủ. Chương 545, Tử Hà Đằng Long Đan, Tàng Thiên Đâu phủ. Giờ này khắc này, Thương Ngô Tiên phủ nội bộ khu vực, Quy Nguyên Tông, Huyết Hà Tông các loại thượng cổ tông môn luyện hư tu sĩ cũng nhao nhao xuất hiện tại cái này địa phương. Bọn hắn trước tiên liền phát hiện Thương Ngô Tiên phủ nội bộ đông đảo dự viên. Bất quá phần lớn dược viên đều là bị cường đại cấm chế trận pháp che chở, liền xem như luyện hư tu sĩ muốn công phá dược viên cấm chế trận pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thôi không cẩn thận lời nói, liền sẽ lọt vào cấm chế trận pháp phản vệ, từ đó thân tử đạo tiêu. Như là Khương Phàm dạng này gặp được không có bất kỳ cấm chế gì che chở dược viên, vẫn là mười phần hiếm thấy. Đây là bởi vì thượng cổ thời đại đại chiến, khiến cho Thương Ngô Tiên phủ bị to lớn thương tích, cho nên lúc này mới đưa đến bộ phận dược viên đã mất đi cấm chế che chở. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng để cho những này luyện hư tu sĩ mừng rỡ như điên. Ha ha. Không hổ là thượng cổ thời đại đệ nhất thế giới, nội tình thật sự là quá thâm hậu. Cũng không phải sao. Lúc đầu ta coi là thế giới này không có cái gì tài nguyên là chúng ta cần, nhưng là hiện tại xem ra ta còn là quá coi thường thế giới này nội tình, không nghĩ tới lại có một tòa đến từ tiên giới tiên phủ. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tòa này tiên phủ bên trong thật sự là bố trí quá nhiều dược viên, bên trong trồng đến mãi không hết cao giai linh dược, thậm chí đều tồn tại thất giai linh dược, bát giai linh dược, dù là đạt được một gốc, đều đầy đủ chúng ta kiếm được đầy buồn đầy bát. Đúng à, nếu như là tại chúng ta tông môn muốn lấy được một gốc lục giai phía trên linh dược, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu tiên thạch đây, mà lại đều bị hợp thể kỳ trưởng lão lũng đoạn, chỗ nào đến phiên chúng ta. Thương Ngô Tiên phủ vẹn vẹn mở ra thời gian 10 năm, thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi, cho dù là công phá một tòa dược viên thời gian đều hoàn toàn không đủ, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Để những sư minh đệ khác cũng tranh thủ thời gian đến đây đi, bỏ qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Đông đảo luyện hư tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mừng rỡ tới cực điểm. Bọn hắn triệt để bị trước mắt lợi ích che đôi mắt, hai mắt triệt để đỏ bừng. Sâu xa thăm thẳm bên trong, từng tia từng sợi màu đen khí tức không có vào trong cơ thể của bọn hắn. Cỗ này lực lượng thần bí để bọn hắn quên đi phong hiểm, đồng thời cũng phóng đại trên người mình tham lam. Thậm chí không kịp chờ đợi nghĩ hô bằng gọi hưu, để đồng môn sư huynh đệ cùng đi thu hoạch chỗ tốt. Dù sao trước mắt đi vào Thương Lô Tiên phủ cũng chỉ là bộ phận tông môn tu sĩ mà thôi. Còn có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ tại cái khác địa phương, tạm thời còn không có chạy đến. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao sẽ mở ra thời gian 10 năm, bọn hắn có nhiều thời gian. Đúng rồi, các ngươi biết không biết rõ như thế nào ly khai Thương Lô Tiên phủ a? Có người hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy nếu như biết rõ rời đi phương pháp, như vậy gặp được nguy hiểm tùy thời đều có thể ly khai, cứ như vậy bọn hắn liền có đường lui, không cần lo lắng chết thảm ở chỗ này. Thật vất vả tấn thăng luyện hư, hắn có thể không duyên vô cớ chết thảm tại Thương Ngô Tiên phủ ở trong. Không rõ ràng, nhưng là cái này cũng không quan hệ, dù sao thời gian vừa đến liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nói không sai, ta ngược lại cảm thấy nếu là thời gian dài đợi ở chỗ này, ngược lại lấy được chỗ tốt lớn hơn.
Chính là, nếu là có thể thời gian dài lưu tại nơi này tu hành lời nói, ta cảm thấy chính mình có thể tấn thăng hợp thể.
Ha ha, có như thế nhiều tài nguyên tu luyện, vẹn vẹn là tấn thăng hợp thể liền thỏa mãn sao?
Tối thiểu đều phải là đại thừa tu sĩ đi, chỉ có tấn thăng đại thừa cấp độ mới xem như chân chính người cầm quyền a.
Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chúng ta những này luyện hư tu sĩ vẫn là quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Đông đảo thượng cổ tông môn tu sĩ sắc mặt vô cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đánh vỡ những thuốc này vườn cấm chế trận pháp, cướp đoạt bên trong cao giai linh lực.
Bất quá dược viên cấm chế trận pháp vẫn là quá cường đại, trong thời gian ngắn vẫn là khó mà đánh vỡ.
Thời gian cực nhanh.
Một năm sau, Thương Lô Tiên phủ, Linh Lung tháp nội bộ thế giới.
Cái này thời điểm, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất.
Hiện tại hắn lại nuốt một viên Tử Hà Đằng Long đan, viên này lục giai đan dược bị Vạn Hóa Tiên đỉnh luyện hóa về sau, đã lột xác thành hoàn mỹ đan dược, không có bất kỳ tạp chất gì, cho nên dược lực chi hung mãnh, quả thực là vô cùng hiếm thấy.
Bất quá đối với Khương Phàm tới nói, cũng còn tính là có thể.
Oanh bèn bèn trong chốc lát, Tử Hà Đằng Long đan dược lực triệt để tại thân thể của hắn bạo phát đi ra, biến thành một đoàn màu tím mây mù, bao phủ thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đồng thời Tử Hà xương mù tựa hồ biến thành một đầu cự long, không ngừng ở trong cơ thể hắn kinh mạch cùng mạch máu du tẩu, bàng bạc dược lực tràn ngập trên người hắn từng cái địa phương.
Cái này rất giống thân thể của hắn ngâm tại tắm thuốc ở trong.
Không hề nghi ngờ, đây chính là vì gì Tử Hà Đằng Long đan là lục giai đan dược nguyên nhân, đạt được rất nhiều luyện hư tu sĩ yêu thích, dù là tại thượng cổ thời đại đều là tiếng tăm lừng lẫy, bị vô số luyện hư tu sĩ mua sắm.
Bất quá bây giờ thời đại này, Tử Hà Đằng Long đan chủ dược đã triệt để diệt tuyệt, liền xem như có đem đối ứng đan vương, đó cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao không bột đấu gột nên hổ.
Không có linh dược, liền xem như đỉnh tiêm đan đạo tông sư cũng là không thể thế nhưng, chỉ có thể là dương mắt nhìn.
Âm ầm không bao dài thời gian, Khương Phàm liền đem viên này lục giai đan dược triệt để luyện hóa, biến thành vô cùng tinh thuần dược lực, thể nội chỗ sâu hỗn nguyên pháp lực đạt được to lớn tăng trưởng.
Hắn cảm giác được giờ khắc này chính mình tu vi rốt cục tăng lên tới luyện hư 5 tầng viên mãn.
Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đột phá luyện hư 6 tầng.
Là thời điểm.
Khương Phàm hít sâu một hơi, hắn vận chuyển hỗn nguyên phù kinh.
Nguyên thần chỗ sâu từng mai bản mệnh phù lục lóe ra hào quang chói sáng, đưa tới hư không cộng hưởng.
Chu vi hư không xuất hiện nói đạo hư không gợn sóng.
Mỗi một mai bản mệnh linh phù đều như là to lớn vòng xoáy linh khí, thôn vệ chu vi linh khí cùng hư không năng lượng.
Giống như là hơn 10 vị luyện hư tu sĩ đồng thời tu luyện.
Đồng dạng tu luyện hoàn cảnh có thể không thỏa mãn được dạng này tu hành hiệu suất.
Bất quá nơi này là Thương Ngô Tiên phủ, nồng độ linh khí 10 phần to lớn.
Đừng nói là luyện hư tu sĩ, liền xem như hợp thể tu sĩ, đại thừa tu sĩ ở chỗ này tu hành đều không có vấn đề gì.
Trong nháy mắt, tại Khương Phàm thôi động phía dưới, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực như là dòng sông, không ngừng tại thể nội vận chuyển.
Vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên,
chọn vẹn vận chuyển 360 cái chu thiên.
Trong cơ thể hắn hỗn nguyên pháp lực cơ hồ là đạt đến cực hạn, sau đó hướng phía luyện hư 6 tầng bình cảnh xung kích đi qua.
Đông,
vẹn vẹn một lần xung kích mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may.
Cái này rất giống là tuổi khô lạc hủ, tràn trề khó chặn.
Luyện hư 6 tầng.
Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Khương Phàm rốt cục tấn thăng đến luyện hư 6 tầng cấp độ.
Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn nguyên pháp lực cùng lực lượng thần thức đạt được tiến một bước tăng vọt.
Thể nội hỗn nguyên pháp lực cũng không cần nói,
chân chính trọng yếu là thần thức lực lượng, đã có thể ngưng tụ ra 6 vạn đạo thần thức xúc tu.
Từng đạo linh hồn xúc tu kéo dài đến xung quanh 4 phương 8 hướng hư không chỗ sâu, kéo dài mấy chục vạn km.
Cái này cũng tạo thành một chương to lớn thần thức chi võng.
Mà dạng này thần thức chi võng có thể dễ như trở bàn tay điều động hư không năng lượng, hình thành hư không hàng rào.
Hiển nhiên, cái này cũng khiến cho hắn nguyên thần tại hư không ngao du càng thêm an toàn, có thể chống cự càng thêm cường đại hư không ba động.
Không hổ là thượng cổ đan dược Tử Hà Đằng Long đan, dược lực quả nhiên kinh người.
Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn đối với mình lần này đột phá rất là hài lòng.
Lần này tốc độ đột phá nhanh như vậy, tự nhiên là nhờ vào Huyền Hoàn Quả cùng Tử Hà Đằng Long đan dược lực.
Chương 545, Tử Hà Đằng Long đan, Tàng Thiên Đâu phủ 2 chương 545, Tử Hà Đằng Long đan, Tàng Thiên Đâu phủ 2 cỗ to lớn năng lượng phụ trợ phía dưới, khiến cho hắn tu vi tiến bộ thần tốc.
Chỉ có thể nói thượng cổ thời đại tài nguyên thật sự là quá phong phú, có đủ loại cao giai đan dược.
Trước mắt thời đại này, cao giai linh dược số lượng quá ít, cái này cũng đưa đến rất nhiều cao giai đan dược trên cơ bản tuyệt tích.
May mắn còn có sinh mệnh nguyên thạch, có thể để thượng cổ thời đại đan dược bảo tồn cho tới hôm nay.
Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh linh phủ.
Khương Phàm lâm vào suy tư.
Hắn cũng muốn tốt mới bản mệnh linh phủ, đó chính là Tam thập Tam thiên linh phủ một trong Tàng Thiên Đâu phủ.
Cái này tấm linh phủ là tới từ tiên khí giấu trời túi,
mà lại tiên khí giấu trời trong túi quần ngậm một tòa không gian thật lớn, một khi thôi động, liền có thể thu lấy vật.
Có thể coi như túi chứa vật đến sử dụng, nhưng là bên trong cũng có thể ở lại đại lượng sinh linh, như là tùy thân tiểu thế giới.
Nhưng là càng trọng yếu hơn chính là, nó chính là một kiện cao cấp túi ngự thú.
Rất nhiều cùng tu sĩ ký kết khế ước linh thú, đều có thể ở tại giấu trời trong túi quần.
Đồng thời tại giấu trời túi thời gian càng dài, như vậy cùng túc chủ độ thân mật liền càng cao.
Ngoại trừ phụ trợ tác dụng bên ngoài, nó cũng có nhất định trình độ phòng ngự tác dụng,
cũng có thể thu lấy địch nhân pháp bảo cùng thần thông.
Không tệ tiên giới linh phủ.
Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm.
Một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào linh hồn của mình chỗ sâu, từ đó khiến cho ngộ tính của hắn đạt được kinh người tăng lên.
Một giây sau, hắn cảm thấy liên quan tới Tàng Thiên Đâu phủ rất nhiều huyền bí đều không có vào ý thức hải của mình chỗ sâu.
nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện hư 6 tầng sao? Quả thực là tiến bộ thần tốc a. Liền xem như tiên nhân chuyển thế tu hành tốc độ cũng bất quá như thế đi. Thấy cảnh này, Hôn Nguyên Phủ bút nội tâm rất là sợ hãi thán phục. Nó tại thượng cổ thời đại thời điểm cũng không phải là chưa từng gặp qua chuyển thế tiên nhân. Những này chuyển thế tiên nhân thật là 10 phần cường đại, tu hành tốc độ cực nhanh. Dù sao bọn hắn cũng không phải là tu hành, chỉ là khôi phục ngày xưa lực lượng mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn tu hành tốc độ cũng là có hạn, vẫn là bị giới hạn đủ loại tài nguyên tu luyện ước thúc. Nhưng là cái này tiểu tử lại là hoàn toàn khác biệt, một đường tu hành tới, thế mà không khiếm khuyết bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều là cơ duyên đông đảo, không hổ là đạt được tiên địa yêu quý tồn tại. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới đã chứng minh Thái hư giới tương lai gặp phải nguy hiểm. Có lẽ là Thái hư giới thiên đạo phát giác nguy hiểm, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, để thiên mệnh chi tử cấp tốc trưởng thành. Bất quá luôn cảm thấy cái này Thương Ngô tiên phủ có chút vấn đề. Bình tĩnh ở trong tựa hồ nổi lên vô tận sắc cơ, hy vọng không nên xuất hiện cái đại sự gì. Hôn Nguyên phủ bút suy tư. Trong chớp mắt gần 2 tháng liền đi qua. Xong rồi, cái này thời điểm, đối tại Linh Lung Tháp nội bộ Khương Phàm chậm rãi chính mở ra con mắt, hắn cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu xuất hiện một viên mới bản mệnh linh phủ, kia dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Đồ phủ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thúc dục cái này tấm linh phủ, lập tức một cái màu xám cái túi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bên trong ẩn chứa một cái không gian đặc thù, có thể chứa 5 vật, mà lại nội bộ không gian cũng không nhỏ, đạt đến 1 vạn km². Cái này tự nhiên là so không lên chân chính tiên khí giấu trời túi, nhưng là đối với thế gian tu sĩ tới nói, kia đã là một kiện cực kỳ chân quý pháp bảo. Không hề nghi ngờ, cái này rất thích hợp chính mình đạo lữ Tô Vi Vi, bởi vì Tô Vi Vi đã khế ước không ít thượng cổ kỳ trùng. Những này thượng cổ kỳ trùng số lượng gia tăng nhiều lắm, bình thường túi ngự thú chỗ nào chứa hạ bọn chúng. Thế nhưng là dấu trời túi xuất hiện, lại là giải quyết triệt để vấn đề này. Có cái này mai tiên giới linh phù về sau, liền có thể tùy thân mang theo những này thượng cổ kỳ trùng. Hiển nhiên, cái này đối với bất kỳ một cái nào ngự thú sư tới nói, đều là một kiện cực kỳ trọng yếu theo thân pháp bảo. Đối với Khương Phàm mà nói, thì tương đương với trên thân nhiều một cái át chủ bài. Ừm. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 150 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 37 ức tài phú, 200 ức linh thạch, 28800 tiên thạch công pháp, đằng sa công, luyện hư thiên, lục giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản mệnh. Phù lục: Chấn Thiên Hoàn Phù, thuần tục, Cái Thiên Luân Phù, thuần tục, Diệt Thiên Kiếm Phù, thuần tục, Bá Thiên Đao Phù, thuần tục, Hóa Thiên Trượng Phù, thuần tục, Ỷ Thiên Mâu Phù, thuần tục, Thông Thiên Tiểu Phù, thuần tục, Vinh Thiên Trạch Phù, thuần tục, Tôn Thiên Quan Phù, thuần tục, Chiến Thiên Phù Phù, thuần tục, Bộ Thiên Lô Phù, thuần tục, Thâu Thiên Trảo Phù, thuần tục, Phong Thiên Tỏa Phù, thuần tục, Đạo Thiên Thế Phù, thuần tục, Băng Thiên Nhật Phù, thuần tục, Thời Thiên Đồ Phù, thuần tục, Hóa Thiên Giáp Phù, thuần tục, Hám Thiên Trung Phù, thuần tục, Kình Thiên Trụ Phù, thuần tục, Thu Thiên Hồ Phù, thuần tục, Vô Thiên Tán Phù, thuần tục, Thôn Thiên Đỉnh Phù, thuần tục, Ẩn Thiên Ý Địa Phù, thuần tục, Tàng Thiên Đô Phù, nhập môn, cảnh giới, luyện hư 6 tầng, 18, chức nghiệp, lục giai trung phẩm phụ sư, 97. Hiển nhiên, trên người hắn một loạt số liệu cùng trước đó so sánh, đã là cường đại không chỉ một đoạn. 2 tháng này khổ tu, cũng khiến cho trên người hắn tu vi tăng lên không ít. Chí ít luyện hư 6 tầng tiến độ tu luyện đã tăng lên tới 18, tu luyện hiệu suất cùng trước đó so sánh, đích thật là giảm xuống một chút. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tu vi càng là tăng lên lời nói, như vậy tu hành hiệu suất liền sẽ càng thấp. Mà lại hắn dạng này tu hành hiệu suất cùng trước đó luyện hư tu sĩ so sánh, đã coi là tiến bộ thần tốc. Trừ cái đó ra, trên người hắn các loại bản mệnh linh phù độ thuần thục cũng tăng lên không ít. Bất quá cự ly tinh thông cấp bậc vẫn là kém rất xa, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Có thể vẹn vẹn là thuần thục cấp bản mệnh linh phù kỳ thật cũng hoàn toàn đủ. Với ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm vốn còn muốn tiếp tục củng cố chính mình luyện hư 6 tầng tu vi, nhưng là hắn cảm giác được nơi xa truyền đến một trận chấn động to lớn, liên lụy phương viên mấy chục vạn km. Dù là hắn trốn ở nơi nào đó sơn động bên trong, cũng bị dạng này dư ba. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nhíu mày. Hắn thần thức huyết tán ra, bao phủ phương viên 100 vạn km. Chu vi một tòa toàn núi cao lập tức hiện ra tại ý thức hải của hắn ở trong. Cái này rất giống là một cái nguyên thần thiên nhãn đồng dạng quan sát chúng sinh. Bởi vì hắn sức mạnh thần thức đã sớm có thể so sánh với hợp thể kỳ tu sĩ, thần thức lực lượng có thể dung nhập càng thêm cấp độ sâu thứ nguyên thời không, cho nên luyện hư tu sĩ thần thức cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Giờ khắc này, hắn lập tức thấy được nơi xa giữa không trung, vừa bọn mười mấy tôn luyện hư tu sĩ tại ra tay đánh nhau. Bọn hắn sức chiến đấu dư ba, cũng vừa lúc lan đến gần chính mình bế quan tu luyện sơn động. Chương 546, vận mệnh bước ngoặt, phủ linh khôi phục. Chương 546, vận mệnh bước ngoặt, phủ linh khôi phục. Thì ra là thế, vì tranh đoạt bảo vật sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn thần thức quét qua, cảm giác những này luyện hư tu sĩ trên thân các loại tình huống, lập tức liền hiểu xảy ra chuyện gì. Đơn giản chính là một vị nào đó luyện hư tu sĩ đạt được Thương Ngô tiên phủ bảo vật, kết quả bị những người khác biết được. Thế là, những này luyện hư tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật từ đó ra tay đánh nhau. Trên thực tế những chuyện tương tự tại Thương Ngô tiên phủ đi qua thời gian 1 năm bên trong thường có phát sinh, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá những này luyện hư tu sĩ đã bị lực lượng quỷ dị xâm lấn sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm híp mắt. hắn thi triển thiên tử vọng khí chi thuật, thấy được những này luyện hư tu sĩ trên thân tràn ngập từng tia từng sợi màu đen khí tức. Những này luyện hư tu sĩ thể nội chỗ sâu cũng dung nhập quỷ dị khí tức. Chính là bởi vì cố lực lượng này, mới đưa đến trong bọn họ tâm tham niệm vô hạn phóng đại. Nói như vậy, những này luyện hư tu sĩ vẫn là hết sức cẩn thận cẩn thận. Dù sao tu luyện thời gian dài như vậy, không có gì bắt buộc, cũng sẽ không cùng địch nhân ăn thua đủ. Có thể thương lượng, tự nhiên là sẽ không đánh bắt đầu. Bất quá bởi vì nhận lấy quỷ dị lực lượng ăn mòn, khiến cho tâm tình của bọn hắn vô cùng cuồng bạo, giống như là thùng thuốc nổ, một điểm liền. Cũng chính là bởi vì dạng này, một năm xuống tới, rất nhiều luyện hư tu sĩ ra tay đánh nhau, cơ hội là không chết không thôi. Căn bản không cần hắn làm sao động thủ, những này dị giới luyện hư tu sĩ liền chết rất nhiều. Tiếp tục như vậy đi xuống, những này luyện hư tu sĩ đại khái suất một cái cũng không cách nào từ Thương Ngô tiên phủ còn sống ly khai. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, có thời điểm vận mệnh chính là như thế kỳ diệu, bọn này dị giới luyện hư tu sĩ đến sẽ quấy vận mệnh, hình thành vận mệnh vòng xoáy chờ đợi thời gian một năm, ngươi rốt cuộc tìm được tới gần Thương Ngô tiên phủ quỷ dị biện pháp. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, đối với những này dị giới luyện hư tu sĩ tranh đấu, ngươi hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, sau đó tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, từ đó thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, cứ như vậy trên người bọn họ bảo vật đều sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Nhưng là cứ như vậy, ngươi liền sẽ bị Thương Ngô tiên phủ quỷ dị để mắt tới, nhất cử nhất động của ngươi cũng sẽ ở đối phương trưởng khống bên trong, mà ngươi cũng sẽ triệt để mất đi đánh giết đối phương cơ hội. Vận mệnh nhắc nhở hai, những này luyện hư tu sĩ tranh đấu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bọn hắn tranh đấu bảo vật đối với ngươi mà nói cũng như gân gà, nhưng là bọn hắn chiến đấu sẽ tác động đến phương viên mấy chục vạn km khu vực. Tại chiến đấu trong quá trình, bọn hắn sẽ khiến hư không chấn động, này lại khiến cho một chỗ khu vực xuất hiện hư không vòng xoáy, ngươi có thể thừa cơ tiến vào hư không vòng xoáy, sau đó liền có thể tiến vào Thương Ngô tiên phủ chỗ khảo hạch. Vận mệnh nhắc nhở ba, Thương Ngô tiên phủ chỗ khảo hạch là quỷ dị tuyệt đối không cho phép tu sĩ đi vào địa phương, nó muốn đem tất cả tu sĩ đều vây chết ở ngoại vi khu vực, dạng này liền không ai có thể uy hiếp được nó, cho nên đây cũng là ngươi duy nhất một lần có thể tiến vào chỗ khảo hạch cơ hội, bất quá một khi đi vào trong đó, ngươi liền sẽ triệt để chọc giận quỷ dị. May mắn là, quỷ dị cũng không cách nào tại Thương Ngô tiên phủ muốn làm gì thì làm, ngươi xuất hiện sẽ để cho Thương Ngô tiên phủ linh ngắn ngủi thức tỉnh, cái này cũng sẽ vì ngươi mang đến nhất định trợ lực. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con ngươi co vào. Hắn lúc đầu coi là bọn này luyện hư tu sĩ đến, nhiều lắm là sẽ ảnh hưởng đến chính mình bế quan tu luyện mà thôi. Không nghĩ tới sự xuất hiện của bọn hắn, lại là một cái trọng yếu vận mệnh bước ngoặt. Nguyên bản hắn vẫn còn đang suy tư, chính mình hẳn là như thế nào tiến vào Thương Ngô tiên phủ hạch tâm chi địa. Nhưng là hiện tại xem ra, rốt cục bị hắn tìm được cơ hội. Dù sao quỷ dị đối với tiến vào Thương Ngô tiên phủ tu sĩ nghiêm phòng tử thủ. Nếu như không phải ngoài ý muốn, quả quyết không có khả năng tiến vào chỗ khảo hạch. Bất quá một khi đi vào chỗ khảo hạch, liền sẽ cùng quỷ dị triệt để đối mặt. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ vừa mới bắt đầu, đối thuận tiện là địch nhân của mình. Trừ phi là tử vong, nếu không không có khả năng kết thúc. Quanh trong nháy mắt, bên ngoài mười mấy tôn luyện hư tu sĩ chiến đấu càng phát kịch liệt. Bọn hắn quả thực là thi triển tất cả vũ liếng, thôi động khác biệt thông thiên linh bảo, thúc dục khác biệt thần thông. Mỗi một kích đều đánh cho thiên địa đều đang rung động. Đại địa ông ông tắc hưởng, mặt đất vỡ ra, đại sơn sụp đổ, liền liền hư không rung động. Có thể nghĩ, bọn hắn đã triệt để đánh ra chân hỏa, chiêu chiêu đều là đưa người vào chỗ chết. Ngay tại cái này sát na, tại những này luyện hư tu sĩ lại một lần va chạm, kinh khủng pháp lực đụng vào nhau, như là năng lượng hồng lưu, quét ngang phương viên mấy chục vạn km khu vực. Cái này cũng khiến cho hư không xuất hiện đạo đạo vết rách, khiến cho Thương Ngô tiên phủ xuất hiện rất nhỏ rung động. Một giây sau, một chỗ hư không thế mà xuất hiện vòng xoáy màu đen. Mà cái này vòng xoáy màu đen cũng không biết rõ thông hướng cái gì địa phương, mà lại xuất hiện thời gian cũng 10 phần ngắn ngủi, thật giống như một cái hệ thống xuất hiện ngắn ngủi lỗ thủng. Bình thường luyện hư tu sĩ căn bản là không có cách phát giác, dù là phát hiện cũng khó có thể nắm chắc, bởi vì cái này vòng xoáy màu đen cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, đây là thuộc về Thương Ngô tiên phủ bị động chữa trị chi lực. Siêu. Bất quá Khương Phàm lại là chú ý tới điểm này, hắn không có bất kỳ do dự, lập tức thi triển thần thông, xúc địa thành thốn. Hắn toàn bộ thân hình vượt qua không biết rõ bao nhiêu km, đi tới vòng xoáy màu đen ở trong. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm thân thể liền tiến vào cái này vòng xoáy màu đen bên trong, lập tức liền biến mất tại mảnh này khu vực. Bởi vì hắn trên người khí tức bị Thiên Tiền Linh Diệp che giấu, cho nên bọn này dị giới luyện hư tu sĩ cũng không cách nào phát giác được Khương Phàm tồn tại, thậm chí bọn hắn đều không biết rõ vừa rồi lại có xa lạ luyện hư tu sĩ tới qua nơi này. Khả thi khắc giám sát Thương Ngô tiên phủ quỷ dị lại là đã nhận ra điểm này, nó phát ra phẫn nộ gào thét, đáng chết, cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là thế nào một chuyện? Làm sao lại xâm nhập chỗ khảo hạch, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nó vừa sợ vừa giận. Bởi vì Thương Ngô tiên phủ khảo hạch cơ chế sớm đã bị nó triệt để phong tỏa. Dù là ngoại giới tu sĩ tiến vào Thương Ngô tiên phủ bên trong, cũng chỉ có thể đối ở ngoại vi khu vực. Căn bản là không cách nào xúc động tiên phủ khảo hạch. Chỉ cần không cách nào tiến vào chỗ khảo hạch, như vậy chính mình là tuyệt đối an toàn. Mặc cho những này nhân loại tu sĩ như thế nào tại ngoại giới đại náo, đều không thể tổn thương đến chính mình, chạm đến chính mình. Mà nó cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem những này ngoại giới tu sĩ chậm rãi bị chính mình giết chết. Thế nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình kế hoạch hoàn mỹ tại thời khắc này triệt để mất hiệu lực. Thế mà một cái xa lạ nhân loại luyện hư tu sĩ tìm được Thương Ngô tiên phủ lỗ thủng, lách qua nó phong tỏa cơ chế, trực tiếp tiến vào chỗ khảo hạch, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Nó căn bản không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn là thế nào làm được, là đối phương cố ý hành động, vẫn là cái này thuần túy chỉ là cái ngoài ý muốn. Nó không được biết, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này tiến vào chỗ khảo hạch nhân loại tu sĩ nhất định phải chết, không ai có thể uy hiếp được nó. Dù cho tiến vào chỗ khảo hạch lại như thế nào, cả tòa tiên phủ đều tại ta khảo hạch phía dưới, chỉ cần ta nguyện ý, tất cả mọi người phải chết.